Chương 31, lại một năm, nhiệm vụ của Diệp Phàm. Chương 31, lại một năm, nhiệm vụ của Diệp Phàm. Lúc này Trang Tam Ý chỉ còn cách đột phá Tiên Tiên Kim Đan cảnh trung kỳ một bước. Ngoài việc pháp lực tăng lên, chỉ cần thu lại sức mạnh của các loại thần thông trong Kim Đan, hoàn toàn khống chế Kim Đan là có thể đột phá tầng tiểu cảnh giới này. Việc Trang Tam Ý khống chế thần thông Kim Đan tự nhiên không thành vấn đề, chỉ cần pháp lực đủ, rất dễ dàng có thể đột phá Kim Đan cảnh trung kỳ, sẽ không có bất kỳ bình cảnh nào. Hắn khoanh chân ngồi trên Ngộ Đạo Bồ Đoàn, toàn lực hấp thu luyện hóa linh khí trong động phủ, hóa thành pháp lực của bản thân, từng bước tiến về phía Kim Đan cảnh trung kỳ. Chớp mắt, một năm thời gian cứ thế trôi qua. Trong năm điểm danh này, Trang Tam Ý nhận được mấy ngàn điểm kỹ năng, tất cả đều được hắn thêm vào các loại thần thông pháp thuật, khiến các thần thông của hắn đều tu luyện đến cực điểm, thần thông Kim Đan càng thêm viên mãn, lộ ra ánh sáng viên mãn. Nếu có người có thể nhìn thấy thần thông Kim Đan của Trang Tam Ý, sẽ biết nội tình của hắn đáng sợ đến mức nào, cảm giác nặng nề đó, e rằng có thể sống sờ sờ đẻ chết một phàm nhân. Trang Tam Ý còn nghi ngờ nếu mình trực tiếp dùng thần thông Kim Đan đập người, uy lực e rằng cũng không kém pháp bảo cấp thấp bình thường. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy, thần thông Kim Đan dù sao cũng yếu ớt, chỉ khi hoàn toàn dung hợp thần thông phá vỡ Kim Đan hóa thành pháp tướng mới có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. Ngoài hàng ngàn điểm kỹ năng, hắn còn nhận được không ít thứ tốt khác. Có một món thượng phẩm pháp bảo giáp trụ tên là Long Hổ Bảo Giáp, trong đó chứa một đạo Long Hổ cương khí, có thể chống đỡ tất cả các đòn tấn công dưới trường sinh cảnh. Ngay cả cường giả mới bước vào trường sinh cảnh toàn lực ra tay, hắn cũng có thể đỡ được một đòn, nhưng sau đó không tránh khỏi bị hư hại. Trang Tam Ý ngay lập tức luyện hóa món bảo giáp này, mặc vào người. Có nghĩa là sau này dù hắn không phòng bị, tu sĩ dưới trường sinh cảnh cũng không thể làm hắn bị thương nữa. Ngay cả trường sinh cảnh đột nhiên ra tay, hắn cũng có thể phòng bị, động dụng những nội tình khác để thoát thân. Ngoài pháp bảo còn có một viên đan dược đặc biệt, tên là Thái Hư Hóa Âm Đan. Viên đan dược này khá tà môn, trong đó chứa lượng lớn Thái Hư âm khí, nếu nữ tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính âm sử dụng thì không sao, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi bản thân. Nhưng nếu là nam tu sĩ thì khác, bất kể tu luyện công pháp thuộc tính âm hay thuộc tính dương hay công pháp ngũ hành, đều sẽ cưỡng chế chuyển hóa pháp lực trong cơ thể thành pháp lực thuộc tính âm. Đồng thời Thái Hư âm khí sẽ trực tiếp cải tạo cấu trúc sinh lý của nam tu sĩ, khiến hắn sinh ra đặc điểm nữ tính, nếu không kịp thời giải quyết, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành nữ giới. Đây quả thực là một chiếc máy biến hình nam thành nữ hoàn chỉnh. Trang Tam Ý vừa nhận được nó đã vứt nó vào góc không gian chứa vật, dù sao hắn chắc chắn sẽ không dùng, sau này nếu có ai muốn hãm hại thì có lẽ còn có thể dùng được một lần. Còn những thứ điểm danh khác thì bình thường, đa số là một số đạo cụ nhỏ và kỳ vật thông thường dùng để phụ trợ tu luyện. Nhiều hơn là đan dược tăng cường tu vi. Trang Tam Ý có thể nhanh chóng nâng cao pháp lực như vậy chính là nhờ những viên đan dược này. Nếu không, chỉ riêng linh lực trong động phủ hoàn toàn không đủ cho hắn sử dụng. Phải biết rằng mỗi tầng Tiên Thiên Kim Đan cảnh cần mấy chục năm để nâng cao. Mạnh Bất Phàm nếu không hoàn thành nhiệm vụ tông môn để có được tài nguyên tu luyện, đến bây giờ e rằng vẫn không thể đột phá Kim Đan cảnh hậu kỳ, càng đừng nói sắp đột phá trường sinh cảnh rồi. Trong giới tu tiên, tư chất cố nhiên quan trọng, nhưng tài nguyên lại càng quan trọng hơn. Trang Tam Ý là người may mắn nhất, hắn không cần phải lo lắng về tài nguyên, các loại tài nguyên nhận được từ việc điểm danh đủ để hắn tu luyện với tốc độ vượt xa người thường. Quan trọng nhất là tài nguyên nâng cao tu vi mà hắn nhận được đều không có tác dụng phụ, ví dụ như đan dược không có bất kỳ độc tố đan nào, phù lục cũng không cần tiêu hao thêm là có thể sử dụng. Tu sĩ bình thường nếu sử dụng đan dược tu luyện, mỗi một khoảng thời gian đều cần phải hóa giải độc tố đan, ngay cả những đệ tử có bối cảnh sâu dày, sử dụng đan dược phẩm chất cực cao, cũng không thể hoàn toàn không có độc tố đan. Như vậy, tốc độ tu luyện của họ tự nhiên không thể so sánh với Trang Tam Ý. Đương nhiên điều này chỉ nói đến những tồn tại có tư chất tương đương hoặc tốt hơn một chút so với Trang Tam Ý. Những chủng tộc đặc biệt và tiên chủng thần tử có tư chất phi nhân loại không nằm trong danh sách này. Những người đó trong tình huống tài nguyên dồi dào thậm chí có thể đạt được một cảnh giới mỗi ngày, càng đừng nói còn có những tồn tại đáng sợ sinh ra đã là trường sinh cảnh. Điểm cuối mà tu sĩ bình thường chưa chắc đạt được, còn chưa theo kịp điểm khởi đầu của những tồn tại đó. Trang Tam Ý tự nhiên sẽ không so sánh với những người này, nhưng hắn tin tưởng mình nhất định sẽ vươn lên, từng bước vượt qua những người này, cuối cùng đi đến đỉnh cao của đại đạo, nhìn xuống chúng sinh. Và trong một năm này, Diệp Phàm bên kia cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Ngay từ tháng đầu tiên đến phàm tục, Diệp Phàm đã đến Xích Quốc. Trên đường đi các loại nguy hiểm cũng không ít gặp phải. Giới tu tiên không hề yên bình, đặc biệt là các vương triều phàm tục, tài nguyên khan hiếm, vì một chút tài nguyên tu luyện mà có thể liều mạng. May mắn là Diệp Phàm đã học được sự cẩn thận từ Trang Tam Úy, không lộ tài, những nguy hiểm gặp phải đều không quá lớn, mỗi lần đều có thể vượt qua một cách an toàn. Phân thân của Trang Tam Úy vẫn luôn ẩn mình trong tóc hắn, chưa từng ra tay một lần nào. Cho đến khi gần đến Xích Quốc, cảm nhận được có một tu sĩ cướp bóc tiên thiên luyện khí kỳ muốn giết người cướp của, Trang Tam Úy mới âm thầm lặng lẽ giải quyết người đó. Người đó ẩn giấu khí tức rất mạnh, ngay cả hộ đạo giả tông môn vẫn luôn đi theo Diệp Phàm cũng không phát hiện ra. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến việc hộ đạo giả tông môn chỉ có tu vi tiên thiên luyện khí kỳ. Cho đến khi Trang Tam Úy giải quyết tên cướp đó trở lại tóc của Diệp Phàm, hộ đạo giả tông môn vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Diệp Phàm cũng hoàn toàn không hay biết đã đến Xích Quốc. Đến Xích Quốc, Diệp Phàm biết nhiệm vụ của mình là giúp nhị công chúa Xích Quốc đoạt quyền, trở thành nữ vương Xích Quốc. Nhiệm vụ này do Thanh Ly Vương triều phát động cho tông môn, quốc chủ Xích Quốc đương nhiệm tính tình ngạo mạn, vẫn luôn có ý bất phục Thanh Ly Vương triều, nhiều lần thử thôn tính các tiểu quốc xung quanh. Phải biết rằng các tiểu quốc xung quanh Xích Quốc đều là nước phụ thuộc của Thanh Ly Vương triều, cao tầng Thanh Ly Vương triều tự nhiên sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Họ cho rằng quốc chủ Xích Quốc không biết trời cao đất rộng, nhất định phải bị trừng phạt. Thế là trong số con cái của quốc chủ, họ chọn ra nhị công chúa tham vọng nhất và có mối quan hệ kém nhất với quốc chủ, chuẩn bị giúp nàng thay thế quốc chủ Xích Quốc. đối với Thanh Ly Vương triều mà nói không phải chuyện quan trọng nhất, thế là họ đã cầu cứu chân tiên đạo, Diệp Phàm liền nhận được nhiệm vụ này. Tu vi của quốc chủ Xích Quốc ở Tiên Thiên luyện khí kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá thần thông cảnh. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng Diệp Phàm cũng không cần trực tiếp đối mặt với hắn, tự nhiên sẽ có tu sĩ Tiên Thiên luyện khí kỳ của Thanh Ly Vương triều đi đối phó với hắn. Diệp Phàm cần làm là bảo vệ nhị công chúa Xích Quốc, cho đến khi nàng ngồi lên vị trí quốc chủ Xích Quốc, trở thành nữ vương Xích Quốc. Chương 32, ở Phàm Tục, đột phá trung kỳ. Chương 32, ở Phàm Tục, đột phá trung kỳ. Nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong khả năng của Diệp Phàm, nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Phàm có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn chỉ là một người, quốc chủ Xích Quốc lại có thể khống chế rất nhiều tu sĩ Xích Quốc, trong đó không ít cao thủ hậu thiên đỉnh phong. Thực lực của Diệp Phàm tuy mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ có thể một chọi hai, một chọi ba, nhiều hơn thì hắn không thể ứng phó được. Cho nên nói trong thời gian làm nhiệm vụ không có nguy hiểm là không thể. Và đây chính là thử thách mà tông môn dành cho Diệp Phàm. Muốn trực tiếp trở thành đệ tử nội môn và nhận được viên Bạch Vũ Chân Dương đan kia không hề dễ dàng. Nhất định phải trở thành người nổi bật trong hậu thiên cảnh, hơn nữa còn phải thông minh nhanh nhạy, hoặc tìm con đường khác, trực tiếp đột phá tiên thiên trong nhiệm vụ, lấy lực phá pháp. Như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Nguyên thần thứ hai của Trang Tam Úy sau khi biết nhiệm vụ của Diệp Phàm liền không lo lắng. Diệp Phàm từ nhỏ đã thông minh, EQ cũng rất cao, chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn thành nhiệm vụ không thành vấn đề. Nhưng hắn biết mục tiêu của Diệp Phàm chắc chắn không phải ở đây. Diệp Phàm chắc chắn muốn trực tiếp đột phá tiên tiên trong nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, trở về tông môn trở thành đệ tử nội môn, cho mọi người trong sư môn một bất ngờ. Đây là lời hứa của hắn trước khi rời đi, nhất định sẽ cố gắng hết sức làm được. Trang Tam Úy sẽ không ra tay khi Diệp Phàm gặp đối thủ cùng cấp độ, cho nên tiếp theo trừ khi Diệp Phàm nguy kịch, tính mạng như chỉ mảnh treo chung, Trang Tam Úy đều sẽ chỉ lặng lẽ nhìn. Đương nhiên, với tư cách là nguyên thần thứ hai, hắn và bản thể ở Thái Sơ Tiên Sơn chia sẻ tầm nhìn và cảm giác. Trang Tam Úy từ nhỏ sống ở trấn quốc công phủ, ít có cơ hội ra ngoài, vừa hay nhân cơ hội nguyên thần thứ hai ra ngoài, thưởng thức phong cảnh phàm tục. Thế là trong gần một năm, Diệp Phàm tìm cơ hội tiếp xúc với nhị công chúa Xích Quốc và thành công giành được lòng tin của vị nhị công chúa đó. Nhưng hình như có chút quá tin tưởng, vị nhị công chúa đó gần như coi Diệp Phàm là chân mệnh thiên tử của mình. Nói ra thì đây cũng là chuyện do Diệp Phàm tự gây ra. Hắn lúc đó lần đầu tiên gặp nhị công chúa đã làm một phen lớn, trực tiếp hiện thánh cứu nhị công chúa trước mặt mọi người, cộng thêm hắn vốn dĩ đã tuấn tú, lập tức đã chiếm được trái tim của vị nhị công chúa đó. Diệp Phàm ở Thái Sơ Tiên Sơn căn bản không có kinh nghiệm tiếp xúc tình yêu nam nữ, ở phương diện này tỏ ra khá chậm chạp, không từ chối ngay lập tức. Kết quả là khi hắn phát hiện ra thì đã bị nhị công chúa bám lấy rồi. Đương nhiên việc bám lấy này là ý nghĩ của Diệp Phàm, trong mắt người khác, hắn hoàn toàn là một tiểu bạch kiểm được nhị công chúa để mắt đến. Mặc dù hắn không có ý nghĩ tình yêu nam nữ với nhị công chúa, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không thể trực tiếp rời đi. Thế là hai người trở thành một loại quan hệ khá đặc biệt, Diệp Phàm đối với nhị công chúa có chút thờ ơ, nhị công chúa thì như một con chó liếm bám dính lấy. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Diệp Phàm đã trở thành người nổi tiếng ở Xích Quốc, gần như tất cả mọi người đều biết người đàn ông bên cạnh nhị công chúa này. Nhị công chúa lại là đệ nhất mỹ nhân Xích Quốc, có vô số người theo đuổi, sau khi Diệp Phàm xuất hiện tự nhiên đã trở thành mục tiêu của những kẻ theo đuổi đó. Không biết có bao nhiêu kẻ theo đuổi nhị công chúa đã từng thách thức, khiêu khích hoặc trực tiếp tìm người ám sát Diệp Phàm, đáng tiếc thực lực không đủ, không hề làm Diệp Phàm bị thương chút nào. Nếu không phải Diệp Phàm vẫn luôn bận làm nhiệm vụ của mình, phát triển thế lực cho nhị công chúa, mở đường cho nàng nắm quyền, những người này đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ngay cả như vậy hắn cũng có chút phiền không tả xiết, quyết định sớm muộn gì cũng phải xử lý hết những người này. So với sự bận rộn của Diệp Phàm, nguyên thần thứ hai của Trang Tam Úy thì nhàn rỗi hơn nhiều. Ngoài việc phân ra một chút tâm thần trên người Diệp Phàm, đề phòng có tu sĩ tiên thiên cảnh lấy lớn hiếp nhỏ, thời gian còn lại hắn đều ở trong Vương đô Xích Quốc tận hưởng. Nhưng không phải là hưởng thụ theo nghĩa thông thường, với tư cách là phân thân, hắn không có thực thể thật sự, không thể làm những việc mà chỉ bản thể mới có thể làm. Nhưng đến lầu xanh nghe hát, thưởng thức vũ điệu của những hoa khôi kia thì không có vấn đề gì lớn. Còn về chi tiêu, hắn chỉ cần tùy tiện tìm một tu sĩ tiên thiên cảnh làm điều ác để cướp của người giàu giúp người nghèo, là đủ để hắn tận hưởng cả đời ở phàm tục này rồi. Dù sao hắn cũng không tìm những tiên nữ kia, chỉ là những cô gái phàm tục bình thường mà thôi. Tiền bạc loại tiền tệ phàm tục này hoàn toàn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Do ra tay hào phóng, vung tiền như rác, phân thân của Trang Tam Úy lại có được danh tiếng không nhỏ trong các nơi phong lưu ở đô thành Xích Quốc. Không biết có bao nhiêu hoa khôi đã ưa nẻo trước mặt hắn, hy vọng có thể nhận được sự ưu ái của hắn. Chỉ là có tin đồn rằng hắn hoàn toàn không gần nữ sắc, có thể có vấn đề về thể chất. Điểm này phân thân của Trang Tam Úy hoàn toàn không để ý, chuyện phân thân làm có liên quan gì đến Trang Tam Úy hắn. Dù sao phân thân của hắn ở phàm tục còn có một biệt danh khác, gọi là Cuồng Lãng Sinh. Chỉ nghe cái biệt danh này, ai cũng không thể tưởng tượng được đây lại là phân thân của Trang Tam Úy. Tính cách thể hiện ra giữa hai người quá khác biệt. Trang Tam Úy cảm thấy đây có thể là phần tính cách bị kìm nén của mình được giải phóng, kiếp trước hắn chính là một tính cách phóng khoáng như vậy. Dù sao mỗi ngày đều tu luyện, dù có thể nhìn thấy sự tiến bộ của mình, cũng sẽ thỉnh thoảng sinh ra một chút chán ghét. Lúc này vừa hay nhân cơ hội này giải phóng một chút cũng không phải là chuyện xấu. Diệp Phàm cũng hoàn toàn không biết tên công tử phóng đãng Cuồng Lãng Sinh mà hắn từng nghe nói lại chính là vị Trang sư minh cẩn thận, chỉ biết tu luyện của mình. Hắn vẫn một lòng làm nhiệm vụ. Chỉ là vị nhị công chúa kia càng ngày càng bám dính lấy hắn, khiến hắn khá bất đắc dĩ. Trang Tam Úy thì nhìn rõ mọi chuyện hắn trải qua. Đối với chuyện tình cảm của Diệp Phàm, hắn không hề có ý định nhúng tay. Đây đều là những trải nghiệm vô cùng quý giá, dù Diệp Phàm có chịu thiệt thòi ở phương diện này, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tu tiên trước tiên tu tâm, là một câu nói chí lý trong giới tu hành. Trang Tam Úy cảm thấy Diệp Phàm sau cuộc phàm tục thí luyện này, tâm tính sẽ được nâng cao rất nhiều, điều này đối với tương lai của hắn có lợi không nhỏ. Thái Sơ Tiên Sơn, Trang Tam Úy thu hồi cảm giác của mình về phía Diệp Phàm, cảm nhận pháp lực tràn đầy đến cực điểm trong cơ thể, cùng với thần thông kim đan tỏa ra ánh sáng viên mãn, hắn biết thời cơ đột phá tiên thiên kim đan cảnh trung kỳ đã đến. Sau một năm tu luyện, tích lũy pháp lực đã hoàn toàn đủ, thần thông kim đan càng được mài giũa tiến thêm một bước, đột phá kim đan cảnh trung kỳ không thành vấn đề chút nào. Hắn vận chuyển pháp lực của mình, dẫn pháp lực đến mấy điểm nút trong cơ thể. Những điểm nút đó nằm xung quanh thần thông kim đan, bao vây thần thông kim đan. Khoảnh khắc tiếp theo, pháp lực tràn đầy những điểm nút này, thần thông kim đan tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một hư ảnh âm dương nổi lên trên điểm nút, sau đó bao vây thần thông kim đan. Ánh sáng từ từ bị nuốt chửng, ánh sáng trên kim đan cũng trở nên bình thường. Trang Tam Úy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiên tiên kim đan cảnh trung kỳ, thành công rồi. Chương 33, cựu chuyển luyện khí, giáp tí điểm danh chương 33, cựu chuyển luyện khí, giáp tí điểm danh đột phá tiên tiên kim đan cảnh trung kỳ chỉ là đột phá tiểu cảnh giới. Loại đột phá này đương nhiên có nâng cao thực lực của Trang Tam Úy, nhưng so với việc nâng cao giữa các đại cảnh giới thì chỉ là muối bỏ biển. Ngay cả khi hắn bây giờ trực tiếp đột phá đến tiên tiên kim đan cảnh đại viên mãn, khi đối mặt với cường giả trường sinh cảnh cũng không thu hẹp được bao nhiêu khoảng cách. Việc nâng cao như vậy đối với cường giả trường sinh cảnh không có chút uy hiếp nào, cho nên Trang Tam Úy cũng không quá vui mừng, đối với hắn mà nói chỉ khi đột phá trường sinh cảnh mới coi là một tin vui lớn. Đương nhiên, đây là một chuyện tốt, hắn cũng chuẩn bị ăn mừng một chút. Thế là Trang Tam Úy nhờ Nguyên Thần thứ hai vẫn còn ở bên Diệp Phàm chơi bùa một phen ở phàm tục. Nghe xong nhạc, xem xong kịch, hắn lại toàn tâm toàn ý dồn vào tu luyện. Cách đột phá trường sinh cảnh, hắn còn một chặng đường rất dài phải đi. Trang Tam Úy hiện nay chỉ dùng âm dương thần thông bao bọc các loại thần thông, thống nhất chúng dưới âm dương thần thông. Việc đột phá kim đan cảnh trung kỳ không thể khiến hắn dùng âm dương thần thông dung hợp nhiều thần thông, đó là việc sẽ làm khi đột phá trường sinh cảnh. Hắn cần phải dùng âm dương thần thông để thống nhất hoàn hảo các thần thông đã tu luyện trước đó, sau đó hắn sẽ cần không ngừng mài giũa thần thông kim đan của mình. Chỉ khi thần thông kim đan hòa hợp thành một thể, được mài giũa đến cực điểm viên mãn, mới coi là đạt đến cực điểm của tiên thiên kim đan cảnh. Đến bước này mới có thể thử đột phá trường sinh cảnh. Mà muốn đột phá trường sinh cảnh thì cần phải vượt qua thần thông kiếp. Cái gọi là thần thông kiếp là ảnh hưởng của các thần thông mà tu sĩ đã tu luyện trước đó khi chúng sắp bị nuốt chửng đối với tu sĩ. Đây không phải là thiên địa kiếp thuật gì, mà là phiền phức do nội tại gây ra, giống như một thử thách của con đường tu hành đối với tu sĩ hơn. Nó chủ yếu kiểm tra xem tu sĩ có thể hoàn toàn nắm vững các thần thông đã tu luyện trước đó hay không, hoặc có phẩm chất pháp lực đủ xuất sắc hay không. Chỉ khi phẩm chất pháp lực đạt tiêu chuẩn, mới không gây ra bạo loạn pháp lực toàn thân khi thần thông kiếp bùng phát, lúc đó mới có thể phối hợp thần thông kim đan trấn áp nuốt chửng những thần thông không phải chủ yếu kia. Quá trình này đồng thời cũng là sự mài giũa của nhiều thần thông đối với thần thông kim đan, là một quá trình liên tục không ngừng. Giống như Trang Tam Úy, hắn chủ yếu tu luyện âm dương thần thông, một niệm phân chia âm dương là thần thông chủ lưu nhất ngoài ngũ hành. Chỉ cần đợi hắn đến tiên thiên kim đan cảnh đại viên mãn, liền cần lợi dụng âm dương thần thông để không ngừng nuốt chửng các thần thông đã tu luyện khác. Mỗi một thần thông đã từng tu luyện đều sẽ hình thành một tầng thần thông kiếp. Mấy chục phụ trợ thần thông mà Trang Tam Úy đã từng tu luyện sẽ khiến hắn có mấy chục tầng thần thông kiếp vô cùng hiếm thấy. Ngay cả hắn, để vượt qua từng tầng thần thông kiếp này cũng không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất cần tốn thời gian đột phá vượt xa tu sĩ bình thường. May mắn là các thần thông mà hắn đã tu luyện trước đó đều được nâng cấp lên cấp tối đa bằng điểm kỹ năng, thần thông được kiểm soát bằng điểm kỹ năng thuộc loại kiểm soát hoàn hảo. Nói cách khác, hắn căn bản không cần lo lắng thần thông mất kiểm soát tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần có thể chống đỡ được sức mạnh bùng phát của thần thông, lợi dụng âm dương thần thông cao cấp nhất của bản thân là có thể lần lượt giải quyết các thần thông khác, vượt qua kiếp nạn thần thông phản vệ này. Đồng thời về chất lượng pháp lực, Trang Tam Úy cũng không cần lo lắng. Mặc dù pháp lực của hắn tăng lên phần lớn là nhờ đan dược bản không độc tố nhận được từ việc điểm danh, nhưng phẩm cấp công pháp tu luyện của hắn đủ cao, phẩm chất của thần thông kim đan càng không tầm thường. Phẩm chất pháp lực sinh ra từ việc âm dương thần thông kim đan hấp thu linh khí thuộc loại thượng phẩm, tuyệt đối không kém pháp lực của những tu sĩ kim đan cảnh có thể đột phá trường sinh cảnh. Càng đừng nói hắn còn có một thứ tốt khác. Thứ hắn điểm danh được trong 10 năm trước vừa hay có thể giải quyết vấn đề này. Cựu chuyển luyện khí pháp. Đây là phần thưởng điểm danh phẩm chất chân bảo. Theo phân loại phần thưởng bình thường, quý hiếm, chân bảo, tiên bảo, chí bảo. Phần thưởng phẩm chất chân bảo đã đủ để khiến cường giả trường sinh cảnh toàn lực tranh đoạt, mức độ quý giá vượt xa bảo vật trường sinh cảnh thông thường. Hiệu quả của nó tự nhiên cũng vô cùng nghịch thiên. Cựu truyền luyện khí pháp thuộc công pháp đặc định cảnh giới tiên tiên kim đan cảnh, chỉ khi tu luyện đến tiên tiên kim đan cảnh đại viên mãn mới có thể tu luyện cựu truyền luyện khí pháp. Kim đan cựu truyền, mỗi một truyền đều có thể khiến phẩm chất pháp lực trong cơ thể tăng lên một tầng. Tu sĩ tu luyện công pháp bình thường cũng có thể sau kim đan tam truyền sở hữu phẩm chất pháp lực đạt ngưỡng đột phá trường sinh cảnh. Có nghĩa là đây là một môn công pháp có thể nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, Trang Tam Úy không cần công hiệu nghịch thiên cải mệnh của nó, nhưng hoàn toàn có thể lợi dụng môn công pháp này để tích lũy nội tình của mình đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nếu có thể tu luyện đến cửu chuyển, hắn cảm thấy e rằng toàn bộ chân tiên đạo từ trước đến nay chưa từng có ai có nội tình sâu dày hơn hắn ở tiên thiên kim đăng cảnh. Mà chỉ cần có đủ điểm kỹ năng, bất kể là công pháp cấp bậc nào, hắn đều có thể dễ dàng tu luyện đến viên mãn. Thứ duy nhất Trang Tam Úy cần chỉ là thời gian mà thôi, thời gian đủ, kim đăng cửu chuyển không có chút trở ngại nào. Đồng thời môn công pháp này còn có một lợi ích khác. Đó là có thể tu luyện môn công pháp này khi vượt qua thần thông kiếp, thậm chí có thể chuyên dùng thần thông kiếp để thúc đẩy kim đan cựu chuyển. Như vậy có thể vừa tăng cường phẩm chất pháp lực, vừa tiến hành đột phá, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trấn áp thần thông kiếp cần tốn không ít thời gian này tuy người có căn cơ cường hãn có thể rút ngắn, nhưng cũng sẽ không rút ngắn quá nhiều. Nói cách khác, bất kể thiên phú thế nào, khi tu sĩ đột phá trường sinh cảnh từ tiên thiên kim đăng cảnh, nếu tu luyện quá nhiều thần thông, đều phải tốn rất nhiều thời gian để vượt qua thần thông kiếp. Mạnh Bất Phàm nói mình đột phá ít thì 7-8 năm, nhiều thì mười mấy năm, thời gian dài như vậy chính là để vượt qua thần thông kiếp. Mà thần thông Mạnh Bất Phàm tu luyện ít hơn Trang Tam Úy rất nhiều, Trang Tam Úy mấy chục tầng thần đồng kiếp lần lượt vượt qua, thời gian tốn chắc chắn nhiều hơn Mạnh Bất Phàm chứ không ít. Lợi dụng thời gian này có thể tu luyện cựu chuyển luyện khí pháp cũng quả thực là một chuyện tốt. Thêm vào đó Trang Tam Úy còn có thể mượn cơ hội này để rèn luyện thần thông kim đan trong thời gian dài, thử dung hợp tinh khí của bản thân, khi đột phá trường sinh cảnh trực tiếp phá đan hóa hình, tu ra pháp thân. Đến lúc đó lợi dụng kỳ vật nhận được từ việc điểm danh có lẽ có thể trong thời gian ngắn tu thành pháp tướng, một bước trở thành tồn tại không yếu trong trường sinh cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Trang Tam Úy liền tràn đầy mong đợi vào con đường tu luyện tiếp theo. Hắn không lãng phí thêm bất kỳ chút thời gian nào, toàn tâm toàn ý dồn vào tu luyện. Mỗi khi nhìn thấy tiến độ tu luyện trên bảng hệ thống tăng lên, trong lòng hắn đều sẽ hiện lên niềm vui. Trong quá trình tu luyện đầy niềm vui này, 2 năm thời gian lại trôi qua. Và năm nay chính là giáp tý đại thọ của Trang Tam Úy, một ngày trước sinh nhật của mình. Trang Tam Úy không chọn tiếp tục tu luyện, mà dùng linh dịch nhận được từ việc điểm dành tắm rửa sạch sẽ cho mình. Tắm rửa thay quần áo xong, chờ đến ngày hôm sau, lại dùng linh thủy cao cấp hơn rửa sạch tay và mặt của mình. Sau đó mới bắt đầu điểm danh. Chương 34, Thiên vận phù và Hoàng Lương Trầm. Chương 34, Thiên vận phù và Hoàng Lương Trầm. Đinh, chúc mừng ký chủ ký danh thành công, lần ký danh này là ký danh đặc biệt, nhận được chân bảo phù lục, Thiên vận phù, chân quý kỳ vận, Hoàng Lương Trầm, kỹ năng điểm ít 200. Nhìn phần thưởng nhận được sau 10 năm ký danh, Trang Tam Úy vô thức lộ vẻ vui mừng. Ký danh đặc biệt 10 năm thông thường sẽ có một phần thưởng cấp chân quý và có khả năng nhất định là phần thưởng cấp chân bảo. 4 lần ký danh trước đều như vậy, không ngờ lần thứ 5 lại cho hắn một bất ngờ, lại nhận được 2 món phần thưởng cấp chân quý trở lên. Trong đó có một món là phù lục cấp chân bảo. Hắn vội vàng lấy 2 món phần thưởng này ra xem. Còn về 200 kỹ năng điểm, hắn không hề để ý, sau khi đột phá tiên thiên kim đăng cảnh, mỗi lần ký danh hắn đều nhận được 50 đến 100 kỹ năng điểm. Trước mặt phần thưởng cấp chân quý và chân bảo, kỹ năng điểm nhiều nhất cũng chỉ là bật thêm. Và sau khi nhìn thấy chi tiết của 2 món phần thưởng, Trang Tam Úy càng thêm vui mừng. 2 món đồ này đối với hắn đều cực kỳ hữu ích, đặc biệt là phù lục cấp chân bảo, Thiên vận phù. Cái gọi là quán thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thiệt thiên chi vận. Thiên vận phù chính là phù lục dùng để thiệt lấy thiên vận. Nó có thể gia trì một phần thiên vận lên một đối tượng nào đó, khiến người đó trở thành tồn tại được thiên vận chiếu cố, tức là thiên mệnh chi tử theo ý nghĩa thông thường. Khác với vận may, vận rủi, phúc vận, tài vận những vận đạo thông thường, thiên vận thuộc về cốt lõi nhất của vận mệnh đại đạo, thậm chí có thể gọi là đại đạo chi cơ. Đây là sự gia trì của thiên đạo đối với một sự vật nào đó. Chỉ cần có đủ thiên vận là có thể khiến người ta gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa phúc, mọi việc thuận lợi, không có gì cấm kỵ. Bất kỳ thủ đoạn nào có thể dẫn động thiên vận đều cực kỳ lợi hại, trường sinh cảnh cũng khó mà làm được, chỉ có tồn tại trên trường sinh cảnh mới có thể chạm tới một chút. Trừ khi là tu sĩ chuyên tu vận mệnh chi đạo, mới có khả năng mượn một tia thiên vận ở trường sinh cảnh. Thiên vận phù mà Trang Tam Úy có được, lại có thể khiến một tiên tiên tu sĩ dẫn động lực lượng thiên vận, đây là vĩ lực siêu phàm, khó trách là phù lục cấp chân bảo. Và điều khiến hắn vui mừng không phải là phù lục này quý giá hay kỳ lạ đến mức nào, mà chủ yếu là hắn cuối cùng cũng có một thủ đoạn có thể đảm bảo Mạnh Bất Phàm đột phá thành công. Thiên vận đối với tu sĩ dưới trường sinh cảnh có tác dụng cực kỳ rõ rệt, một tia thiên vận chứa trong thiên vận phù khiến tu sĩ tiên thiên kim đang cảnh đột phá căn bản không thành vấn đề. Trang Tam Úy vốn còn một chút lo lắng Mạnh Bất Phàm đột phá thất bại có nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ hoàn toàn không còn. Chỉ cần ra chỉ thiên vận phù cho Mạnh Bất Phàm, việc đột phá trường sinh cảnh của hắn là 10 phần chắc chắn. Thậm chí với nội tình của Mạnh Bất Phàm, thiên vận trong thiên vận phù khả năng cao sẽ không tiêu hao hết, còn có thể giữ lại một phần để sử dụng lần sau. Đến lúc đó, dù là dùng khi mình muốn để thăng hay ra chỉ cho người khác đều là một chuyện tốt. Trang Tam Úy cũng coi như có thêm một lá bài tẩy. Phải biết rằng thiên vận không chỉ có thể dùng trong việc đột phá, sau này nếu gặp nguy hiểm gặp rắc rối, cũng hoàn toàn có thể dùng thiên vận để tránh, vô cùng hữu dụng. Còn một món kỳ vật cấp chân quý khác cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho Trang Tam Úy. Hoàng Lương Trầm, Mộng Hoàng Lương là kỳ vật do Hoàng Lương đại thánh của thượng giới ngày xưa sáng tạo. Có thể mượn Hoàng Lương Trầm để hoàn thành một giấc mộng Hoàng Lương, trong khoảng thời gian giấc mộng này, ngươi chính là chúa tể của mộng cảnh, có thân thể và tu vi hoàn toàn giống với hiện thực, muốn làm gì thì làm. Mặc dù chỉ là nằm mơ, nhưng hoàn toàn có thể làm những hành vi có nguy hiểm nhất định trong hiện thực, ví dụ như đột phá đại cảnh giới. Mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều không phải không có rủi ro, nếu có Hoàng Lương Trầm, có thể đột phá một lần trong mơ trước, rủi ro đột phá trong hiện thực sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Hoàng Lương Trầm cấp chân quý trong tay Trang Tam Úy có thể khiến người ta mơ 20 năm, nhưng trong hiện thực chỉ trôi qua một đêm. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng giấc mơ 20 năm này để đột phá trường sinh cảnh, tiện thể thử nghiệm ý tưởng tự mình tôi luyện thần thông kim đan, phá đan thành hình, khi tu thành pháp thân trực tiếp thành tiểu pháp tướng. Nếu có một cơ hội thử sai, lần thứ 2 hắn ít nhất có 8 phần 5 chắc đạt được ý tưởng của mình. Nhìn Hoàng Lương Trầm và Thiên vận phù trong tay, Trang Tam Úy vui mừng khôn xiết. Lần ký danh đặc biệt 10 năm này đã mang lại cho hắn một bất ngờ lớn, hắn không khỏi mong chờ lần ký danh 10 năm tiếp theo, thậm chí là 100 năm. Ký danh đặc biệt 10 năm đã có những thứ tốt như vậy, ký danh 100 năm chẳng phải sẽ cất cánh sao? Một lát sau, Trang Tam Úy bình phục tâm trạng, trước tiên cất Hoàng Lương Trầm đi, trong tay chỉ giữ lại Thiên vận phù. Đối với việc sử dụng phù lục cấp chân bảo này cho sư phụ Mạnh Bất Phàm, Trang Tam Úy không hề có chút liên tiếp. những thứ có thể ký danh mà có được này sao có thể quý giá hơn một người thân quen. Những thứ ký danh dùng rồi còn có cơ hội thông qua ký danh mà có được, người chết thì e rằng chỉ có thể đợi sau này khi hắn có thể nghịch chuyển sinh tử mới nghĩ cách. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Trang Tam Ý phân rõ rất rõ ràng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự sử dụng thiên vật phù, ra chỉ lên mạnh bất phàm. Trên thiên vật phù, ánh sáng lóe lên rồi biến mất, sau đó không có thêm biến hóa nào nữa. Trang Tam Ý nhìn về phía động phủ của mạnh bất phàm từ xa, không biết bên đó tình hình thế nào, có biến hóa rõ rệt nào không. Rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt. Những gì có thể làm đều đã làm, còn lại hoàn toàn dựa vào mạnh bất phàm. Hắn cũng nên làm việc của mình, tiếp tục tu hành. 2 năm thời gian chỉ khiến tiến độ tu hành của hắn đạt đến tiên thiên kim đan cảnh trung kỳ, 25. Nói cách khác, hắn chỉ đi được 1/4 ở tiên thiên kim đan cảnh trung kỳ, theo tiến độ hiện tại, hắn cần 6 năm nữa mới có thể đột phá tiên thiên kim đan cảnh hậu kỳ. Tiên đề là đan dược mà hắn ký danh nhận được có thể liên tục duy trì hắn tu hành với tốc độ này. 8 năm thời gian có thể từ kim đan cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, đối với tu sĩ không phải đạo thể đặc biệt mà nói, tốc độ này thực sự kinh người. Mạnh Bất Phàm đã có thể coi là tu sĩ có tư chất tu hành tốt, đột phá kim đan cảnh hậu kỳ cũng mất hơn 30 năm. Tư chất tu hành của Trang Tam Ý tuyệt đối không bằng Mạnh Bất Phàm, nhưng thời gian đột phá lại chỉ bằng 1/4 của hắn. Có thể tưởng tượng Trang Tam Ý rốt cuộc đã dùng bao nhiêu đan dược. May mắn là đan dược mà hệ thống thưởng đều không có đan độc, nếu không với tốc độ dùng thuốc của hắn, kinh mạch trong cơ thể đã sớm bị đan độc tắc nghẽn, ngay cả đan điền cũng bị phá hoại nghiêm trọng, tu hành khó tiến bộ. Trang Tam Ý rất hài lòng với tốc độ tu hành của mình. Hắn không mong cầu như những thần tử thánh tử kia 2 năm thậm chí 1 năm đột phá một lần, càng không mong cầu như những thần thánh bẩm sinh kia sinh ra đã là trưởng sinh cảnh. Hắn chỉ muốn từng bước đi về phía trước như vậy, cho đến khi đi đến tận cùng đại đạo, thậm chí là siêu thoát đại đạo. Tâm cảnh của Trang Tam Ý một lần nữa trở lại trạng thái tĩnh lặng như nước, sống một cuộc sống không biết tháng năm trong núi, chỉ chuyên tâm tu hành. Và ở một bên khác, Ly Quốc. 2 năm qua, cuộc sống của Diệp Phàm không được tốt đẹp như vậy. Chương 35, Diệp Phàm gặp phải, tình kiếp không khó. Chương 35, Diệp Phàm gặp phải, tình tiết không khó. Cái gọi là không tốt đẹp không phải nói Diệp Phàm gặp phải nguy hiểm gì, cũng không phải nói hắn đã làm chuyện gì thập ác bất xá, trở thành đại ma đầu bị người người kêu đánh. Ngược lại, 2 năm qua của Diệp Phàm đơn giản thuận lợi không thể tả. Trước hết là tiến độ nhiệm vụ chính của hắn rất đáng mừng, dựa vào thực lực gần như vô địch dưới tiên thiên, cộng thêm sức hút cá nhân và trí tuệ hơn người vốn có, hắn đã giúp nhị công chúa Ly Quốc kết giao khắp nơi với những người nắm quyền trong triều, thành lập một liên minh lợi ích chung. Những người này tuy từng người so với Ly Quốc quốc chủ thì thực lực kém xa, nhưng liên kết lại có thể lay động nửa triều đình Ly Quốc. Lực lượng mà họ nắm giữ trải rộng khắp triều đình, ngoại trừ không có thế lực quân đội, các phương diện khác đều có. Có những người này âm thầm giúp đỡ, nhị công chúa Ly Quốc vừa che giấu rất tốt dã tâm của mình, vừa không ngừng mở rộng thế lực của mình. Việc mở rộng thế lực tự nhiên đã gây ra sự cảnh giác của Ly Quốc quốc chủ, hắn phái cao thủ do mình bồi dưỡng âm thầm điều tra, đồng thời điều động lực lượng trên mặt nổi để trấn áp thế lực thần bí này. Diệp Phàm rất dễ dàng giải quyết những cao thủ hậu thiên do Ly Quốc quốc chủ bồi dưỡng, còn tiên thiên thì đều bị cường giả do Thanh Ly Vương triều phái đến giải quyết. Kết quả là Ly Quốc quốc chủ không những không thể trấn áp thế lực của nhị công chúa trên mặt nổi, ngược lại còn bị thế lực của nhị công chúa từng chút một xâm chiếm. Trong bóng tối, vì cao thủ thân tín của mình liên tục gặp bất ngờ, hắn vô cùng cảnh giác, không dám phái người ra tay nữa, chỉ có thể tập trung họ lại một chỗ. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể co cụm lại, trơ mắt nhìn thực lực của mình bị suy yếu, cộng thêm việc không thể điều tra ra kẻ chủ mưu phía sau là ai, trong lòng kinh ngạc bất định, ẩn chứa lo lắng. Theo tiến độ hiện tại, nhiều nhất là 2 năm nữa nhị công chúa có thể âm thầm nắm giữ đại quyền Ly Quốc, đến lúc đó giải quyết Ly Quốc quốc chủ, dàn xếp một cái chết bất ngờ, nhị công chúa có thể thuận lý thành chương bước ra tiền đài, trở thành nữ vương Ly Quốc mới. Trong đó, cống hiến của Diệp Phàm có giúp đỡ rất lớn cho nhị công chúa. Trong lòng nhị công chúa Ly Quốc, Diệp Phàm đã làm quá nhiều cho nàng, nàng đã yêu Diệp Phàm đến mức không thể cứu vãn. Nhưng Diệp Phàm đối với nàng lúc gần lúc xa, sự xa cách đó ngay cả khi nàng là một người si tình cũng có thể nhìn ra. Nhị công chúa Ly Quốc không phải là người dễ dàng từ bỏ, vì vậy nàng đã phát động những cuộc tấn công dữ dội hơn vào Diệp Phàm, những chuyện như bám giết không ngừng không cần phải nói nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều cám dỗ không phù hợp với trẻ nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Diệp Phàm phiền não. Rõ ràng đã kiên quyết bày tỏ ý định từ chối của mình, hắn tin rằng nhị công chúa sẽ không nhìn ra. Nhị công chúa Ly Quốc từ nhỏ đã thông minh, nếu không cũng sẽ không nảy sinh ra tâm thay cha mình mà còn tìm cách liên hệ với Thanh Ly Vương triều. Nhưng cố tình ở những chuyện này lại vô cùng cố chấp, như con thiêu thân lao vào lửa, không hề hối tiếc. Nếu Diệp Phàm có ý nghĩ này thì thôi, nhưng hắn biết điều mình thực sự muốn là gì, hắn theo đuổi là đại đạo, là trường sinh, chứ không phải tình riêng nam nữ. Cho dù có tìm một đạo lữ, thì đó cũng phải là người đồng hành trên con đường đại đạo của hắn. Tư chất tu hành của nhị công chúa Ly Quốc rất bình thường, cả đời cũng chưa chắc đã đột phá kim đan, đừng nói đến trường sinh. Mà không thể đột phá kim đan, tuổi thọ cũng không quá ngàn năm. Yêu cầu tối thiểu của Diệp Phàm đối với bản thân là đột phá trường sinh, tức là ít nhất vạn năm tuổi thọ. Hai người giữa định trước không có kết quả gì. Hắn không muốn người tóc đen tiễn người tóc bạc, trơ mắt nhìn người yêu bên cạnh mình đi trước mình một bước. Diệp Phàm ghét cảm giác bất lực đó, giống như khi còn nhỏ trơ mắt nhìn cha mẹ chết trước mắt. Nếu không phải Mạnh Bất Phàm kịp thời xuất hiện, chém giết kẻ thù của hắn, mạng của hắn cũng sẽ kết thúc vào lúc đó. Cho nên sau khi bước chân vào tiết lộ, hắn đã âm thầm thề, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, hắn không muốn có cảm giác bất lực khi sinh tử không nằm trong tầm kiểm soát của người khác nữa. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn có một sự sùng kính đối với Trang Tam Ý. Theo hắn thấy, vị sư minh này của hắn có mục tiêu rõ ràng, một lòng khổ tu, cẩn thận, có thể làm được những điều mà người thường không thể, sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn. Hắn trong nhiều lúc vô thức bắt chước lời nói và hành động của Trang Tam Úy, ví dụ như vẻ mặt luôn thản nhiên đó, sự bình tĩnh không hề lay động trước bất kỳ sự cố nào xảy ra, và sự tự tin tuyệt đối vào tương lai của bản thân. Diệp Phàm tin rằng nếu Trang Tam Úy ở đây, chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn giống hắn, tuyệt đối sẽ không vì tình riêng nam nữ mà chậm trễ tu hành của mình, càng sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc. Phiền não của Diệp Phàm Trang Tam Úy rất rõ ràng, nhưng hắn lại không biết Diệp Phàm lại đang bắt chước hắn. Lúc này, Trang Tam Úy trong mắt Diệp Phàm sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, đang ngượng nguyên thần thứ hai, xem biểu diễn ca múa của danh kỹ kinh thành Lý Quốc. Không nói đến những thứ khác, vóc dáng, dung mạo và tài ca hát của danh kỹ này đều xuất sắc như nhau, khó trách muốn gặp nàng một lần phải bỏ ra nghìn vàng. Nhưng nghìn vàng đối với Trang Tam Úy không là gì cả, để thỏa mãn sự tò mò của mình, hắn không hề do dự. Trong ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của danh kỹ kia, Trang Tam Úy vẫy tay rời khỏi hòa thuyền. Danh kỹ vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng lại không có sức hấp dẫn đến vậy sao? Người đàn ông này bỏ ra nghìn vàng, thực sự chỉ là để nghe hát, thậm chí chỉ nghe một khúc đã không chút lưu luyến rời đi. Trang Tam Úy hoàn toàn không quan tâm hành động của mình sẽ khiến phụ nữ rơi vào trạng thái tự nghi ngờ, hắn vốn dĩ chỉ đến để mở mang tầm mắt, chứ không thực sự có ý định làm gì. Hơn nữa, hắn bây giờ chỉ là thân ngoại hóa thân, không thể làm gì cả, chỉ cần thỏa mãn nhãn giới là được rồi. Đây chỉ là sự điều tiết của hắn trong thời gian tu hành. Mỗi khi tu hành một thời gian, hắn đều sẽ phân tâm đến Diệp Phàm để xem xét. Đối với đạo tâm kiên định của Diệp Phàm, hắn rất tán thưởng, về mặt nhiệm vụ càng không có chút lo lắng nào. Bất kể Ly Quốc quốc chủ có thủ đoạn gì, nhiệm vụ của Diệp Phàm chắc chắn sẽ hoàn thành. Không chỉ vì năng lực xuất sắc của Diệp Phàm, mà còn vì Thanh Ly Vương Triều nhất định sẽ để Diệp Phàm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phàm không biết rằng, Thanh Ly Vương Triều đã thông qua mối quan hệ của họ trong tông môn, đã tìm hiểu được thân phận của Diệp Phàm. Nói ra thì đây cũng là một sự trùng hợp. Mối quan hệ của Thanh Ly Vương Triều vừa vặn quen biết đại sư Minh Vương Tiên Hành, biết sự tồn tại của Diệp Phàm, vì vậy sau khi tìm hiểu, lập tức đến tìm Trang Tam Úy. Sau khi được Trang Tam Úy cho phép, hắn mới báo tình hình của Diệp Phàm cho Thanh Ly Vương Triều. Biết Diệp Phàm phía sau có ba kim đan, thậm chí sư phụ tương lai của hắn đang đột phá trường sinh cảnh, Thanh Ly Vương Triều lập tức quyết định bất kể phải trả giá nào, cũng không thể để nhiệm vụ của Diệp Phàm xảy ra ngoài ý muốn, tốt nhất là nên bán một cái ân tình, kết nối với người phía sau Diệp Phàm. Chính vì hiểu rõ điều này, Trang Tam Úy mới không chút lo lắng Diệp Phàm nhiệm vụ thất bại. E rằng dù có yêu cầu Thanh Ly Vương Triều diệt Ly Quốc, rồi xây dựng lại một Ly Quốc, họ cũng có thể hạ quyết tâm đó. Cho nên rắc rối duy nhất mà Diệp Phàm có thể gặp phải chính là tình kiếp của vị nhị công chúa kia. Trang Tam Úy tin rằng Diệp Phàm cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Chương 36, Mạnh Bất Phàm xuất quan, giảng đạo. Chương 36, Mạnh Bất Phàm xuất quan, giảng đạo. Thỏa mãn sự tò mò của mình, Trang Tam Úy lại một lần nữa dốc hết tâm trí vào tu hành. Nhưng lần này hắn không tu hành quá lâu, chỉ chuyên tâm tu hành chưa đầy nửa năm, liền bước ra khỏi động phủ của mình. Có một chuyện khiến hắn không thể không ngắt quãng tu hành của mình, nhưng Trang Tam Úy không hề cảm thấy bất mãn, ngược lại còn tràn đầy vui mừng. Bởi vì chuyện làm gián đoạn tu hành của hắn chính là Mạnh Bất Phàm đã đột phá. Sau hơn nửa năm Trang Tam Úy ra chỉ thiên vận phù cho Mạnh Bất Phàm, Mạnh Bất Phàm đã thuận lợi đột phá từ tiên tiên kim đan cảnh lên trường sinh cảnh, trở thành tu sĩ trường sinh cảnh thứ tư của Tụ Vân Phong lúc này. Tụ Vân Phong trước đây đương nhiên cũng có không ít trường sinh cảnh, nhưng đa số đều đã đi thái sơ động tiên tu hành, cho nên một trường sinh cảnh ở Tụ Vân Phong có địa vị rất cao, chỉ đứng sau phong chủ và hai vị trưởng lão lớn. Tụ Vân Phong nếu biết tin này, chắc chắn sẽ ăn mừng một phen. Trường sinh cảnh mới được coi là bước chân vào tầng lớp cao của chân tiên đạo, phong nào có thêm một trường sinh cảnh đều là một chuyện đại hỷ, còn có thể nhận được phần thưởng do tông môn ban tặng, tự nhiên đáng để ăn mừng. Tuy nhiên, sau khi Mạnh Bất Phàm đột phá, hắn không thông báo cho những người khác ở Tụ Vân Phong, mà ngay lập tức thông báo tin tức cho mấy đệ tử. Đại sư Minh và Tam sư Minh đều ở bên ngoài, chỉ có Trang Tam Úy và nhị sư Minh Nam Tu Viễn ở lại chân tiên đạo. Hai người sau khi nhận được tin tức, cũng nhanh nhất có thể chạy đến động phủ của Mạnh Bất Phàm. Nhìn Mạnh Bất Phàm với khí tức đã hoàn toàn thu liễm, có cảm giác phản phát quy chân, Trang Tam Úy âm thầm gật đầu. So với trước đây hắn có thể dễ dàng nhận ra thực lực của Mạnh Bất Phàm, lúc này hắn đã không còn nhìn rõ nữa. Sức mạnh của trường sinh cảnh nằm ở chỗ này, có thể kiểm soát chính xác nhất pháp lực thần thông và các loại khí tức của bản thân. Hắn có thể dễ dàng tung ra toàn lực trong mỗi đòn đánh, cũng có thể kiểm soát bản thân sử dụng lực lượng chính xác nhất. Đặc biệt là khi vận dụng thần thông, sức mạnh của thần thông có thể phát huy triệt để, đối với tu sĩ dưới trường sinh cảnh đều là nghiền ép. Trang Tam Úy cảm thấy cho dù mình tu thành tiên tiên kim đan đại viên mãn, cũng khó mà đi được một chiêu trong tay Mạnh Bất Phàm lúc này. Nhưng nếu kim đan cựu chuyển, đồng thời vượt qua mấy tầng thần thông kiếp, có lẽ có thể giao đấu với Mạnh Bất Phàm một phen, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên hắn khẳng định không thể làm gì Mạnh Bất Phàm, khoảng cách thực lực giữa trường sinh cảnh và kim đan cảnh không phải là sự vững chắc căn cơ đơn giản có thể san bằng. Mạnh Bất Phàm hoàn toàn có thể trực tiếp vận dụng pháp thần, tương đương với hai Mạnh Bất Phàm cùng thực lực ra tay, Trang Tam Úy đến lúc đó chỉ có thể lùi bước ba thước. Đến trước mặt Mạnh Bất Phàm, Trang Tam Úy cười chúc mừng nói, "Chúc mừng sư tôn đột phá trường sinh cảnh, từ nay được hưởng vạn thọ, trường sinh cửu thị." Nhị sư Minh Nam Tu Viễn cũng lên tiếng phụ họa, "Tuyệt vời sư phụ, từ nay về sau, phái chúng ta cũng có trường sinh cảnh rồi, chúc sư phụ tiên lộ trường hồng, tiên phúc vĩnh hưởng." Nghe hai đồ đệ chúc mừng, Mạnh Bất Phàm tươi cười rạng rỡ, "Hai đứa các ngươi đúng là biết nói chuyện, đều ngồi xuống đi, hôm nay ta sẽ giảng đạo cho các ngươi." Vừa mới đột phá trường sinh cảnh, Mạnh Bất Phàm có vô số cảm ngộ và kinh nghiệm mới, đặc biệt là kinh nghiệm về đột phá, hắn nóng lòng muốn chia sẻ với hai đồ đệ. Nam Tu Viễn đã đột phá kim đan cảnh, Trang Tam Úy trong mắt hắn cũng không xa kim đan cảnh, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Hai người nên chuẩn bị cho việc đột phá trường sinh cảnh rồi. Nam Tu Viễn và Trang Tam Ý đều lộ vẻ vui mừng, có thể nghe cường giả trưởng sinh cảnh giảng giải cảm ngộ và kinh nghiệm đột phá của mình, thực sự là quá hiếm có, không biết là cơ hội mà bao nhiêu người cầu còn không được. Ngay cả khi Trang Tam Ý rất tự tin vào việc mình đột phá trưởng sinh cảnh, cho rằng việc đột phá của mình là 10 phần chắc chắn, cũng sẽ không bỏ qua loại kinh nghiệm trực tiếp nhất này. Hai người lập tức ngồi xuống, Mạnh Bất Phàm cũng không hàn huyên, trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Hắn trước tiên giảng kinh nghiệm tu hành tiên tiên kim đan cảnh, đặc biệt là kinh nghiệm về cách thống hợp nhiều thần thông, khiến thần thông kim đan đạt đến đại viên mãn. Nam Tu Viễn nghe say sưa, Trang Tam Ý cũng nhân cơ hội này kiểm tra và bổ sung những thiếu sót, có được không ít thu hoạch. Giảng xong điểm này, Mạnh Bất Phàm đi vào chính đề, bắt đầu giảng kinh nghiệm đột phá trường sinh cảnh. Hắn dùng kinh nghiệm của mình làm ví dụ, từ việc ban đầu mài giũa kim đan, nuốt trường thần thông, đến sau này làm thế nào để trấn áp thần thông kiếp, tôi luyện thần thông kim đan, phá đan hóa hình đều kể ra từng chút một. Trong đó không có chút nào che giấu, thỉnh thoảng còn vận dụng pháp lực hiển thị hình ảnh trên không trung để giảng giải. Giảng đến chỗ hứng khởi, trực tiếp kéo Nam Tu Viễn lên, để Nam Tu Viễn thể hiện kim đan của mình, hắn đưa ra một số chỉ dẫn. Trang Tam Ý ở một bên lắng nghe tỉ mỉ, chỉ cảm thấy thu hoạch rất lớn, sau này đột phá trường sinh cảnh nắm chắc lại càng lớn hơn vài phần. Bây giờ hắn cảm thấy chỉ cần kim đan cựu chuyển thuận lợi, đột phá trường sinh cảnh chính là 10 phần chắc chắn. Lần giảng đạo này kéo dài trọn vẹn 3 ngày. Ba người đều là người tu hành, không hề biết mệt mỏi, trong suốt thời gian đó họ chỉ uống một chút linh cựu để ăn mừng. Sau khi giảng đạo xong, ba người vẫn thần thanh khí sảng. Nhìn hai đệ tử trước mặt, Mạnh Bất Phàm có chút tiếc nuối, đáng tiếc Thiên Hành và Lăng Hán không ở đây, nếu không có thêm hai người bọn họ, lần này các ngươi chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn hơn. Nam Tu Viễn cười hình hệnh, sau này còn nhiều thời gian mà sư phụ, đợi đại sư Minh và tam sư đệ về, người phải giảng lại cho chúng con một lần nữa, con đột phá trường sinh cảnh phải nhờ vào lời giảng đạo của người rồi. Mạnh Bất Phàm liếc hắn một cái, căn cơ của ngươi còn chưa vững chắc, nếu sau này không tìm cách bổ sung, muốn đột phá trường sinh cảnh, còn khó hơn lên trời. Ta thấy sau này e rằng tứ sư đệ của ngươi còn có thể đột phá trường sinh trước ngươi. Nam Tu Viễn lộ vẻ chán nản, con có chút nóng nội rồi, biết vậy không nên vội vàng đột phá kim đan, nhưng sư phụ, người không thể so con với tứ sư đệ khổ tu như vậy. Với tốc độ tu hành và sự khắc khổ của tứ sư đệ hiện tại, đại sư Minh và tam sư đệ e rằng đều sẽ bị vượt mặt. Lời nói của hắn khiến Mạnh Bất Phàm gật đầu, lời này nói không sai, tam ý căn cơ mạnh hơn ba người các ngươi rất nhiều, nói về hy vọng đột phá trường sinh cảnh, hắn mới là người lớn nhất. Trang Tam Ý ở một bên khẽ mỉm cười, sư phụ người nói vậy thì sai rồi, nói về hy vọng đột phá trường sinh cảnh, Diệp Phàm mới là lớn nhất. Đột nhiên nghe thấy tên Diệp Phàm, Mạnh Bất Phàm nhất thời có chút ngơ, hắn mạnh mẽ vỗ đầu, đúng rồi, ta suýt chút nữa quên mất Phàm Nhi. Nói xong hắn có chút tò mò nhìn về phía Trang Tam Ý, nhưng Đỗ Nhi con vừa nói là có ý gì, Phàm Nhi lúc này tình hình thế nào? Trang Tam Ý liền kể chi tiết cho Mạnh Bất Phàm về tình hình của Diệp Phàm sau khi Mạnh Bất Phàm bế quan. Nghe nói Diệp Phàm lúc này đã hậu thiên đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá tiên thiên, Mạnh Bất Phàm vô cùng mừng rỡ. Còn về việc Diệp Phàm đi phàm tục thử luyện thì hắn không mấy để ý nghĩ của Mạnh Bất Phàm cũng giống như Trang Tam Ý, chim non cần được rèn luyện mới có thể trưởng thành đại bàng dũng mãnh. Chương 37, lễ bái sư chương 37. Lễ bái sư Trang Tam Ý không thể thể hiện mình biết mọi hành động của Diệp Phàm ở Lý Quốc, nếu không sẽ khó giải thích. Hắn chỉ có thể nói về tình hình tu luyện của Diệp Phàm trước khi rời đi. Nhưng điều này đã đủ để Mạnh Bất Phàm hài lòng. Phàm Nhi là một đứa trẻ có khí vận, năm đó có thể được ta gặp trong đống sắt chết, ta nếu đến muộn một bước, hắn liền mất mạng. Bây giờ đã bước chân vào con đường tu hành, tư chất lại rất tốt, nói không chừng sau này hắn còn đi xa hơn chúng ta. Mạnh Bất Phàm cảm khái không thôi. Trang Tam Ý âm thầm gật đầu. Theo hắn thấy, tương lai của Diệp Phàm tốt hơn rất nhiều so với mấy vị trong sư môn. Bất kể là tư chất hay tâm tính nghị lực, đều thuộc hàng kiệt xuất trong số đồng lứa. Chỉ cần không chết yểu giữa đường, việc bước chân vào trường sinh cảnh gần như không thành vấn đề, chủ yếu là xem có thể đi được bao xa trong trường sinh cảnh. Thậm chí còn có một tia khả năng nhìn trộm cảnh giới động thiên trong truyền thuyết. Nếu không phải Trang Tam Ý tự mình có học căn bản không xứng để so sánh với thiên chi tiêu tử như Diệp Phàm. Có thể nói Diệp Phàm chắc chắn có thể nằm trong hàng chân truyền của chân tiên đạo, nếu khí số đủ, nói không chừng còn có thể tranh giành vị trí đạo tử. Đừng nhìn Diệp Phàm bây giờ đã gần 16 tuổi, vẫn chưa đột phá tiên thiên, ngay cả khi năm nay đột phá cũng chỉ ngang với đại ca Trang Bất Phàm của Trang Tam Ý. Nhưng nói về tiềm năng, Diệp Phàm vượt xa Trang Bất Phàm. Trang Bất Phàm năm đó không có sư huynh tốt như Trang Tam Ý, dùng các loại thủ đoạn củng cố căn cơ cho hắn, khiến căn cơ của hắn đạt đến mức độ chưa từng có. Nếu không phải Trang Tam Ý vẫn luôn áp chế Diệp Phàm, củng cố căn cơ cho hắn, hắn đã sớm đột phá tiên tiên vào năm 12, 13 tuổi. Có thể nói căn cơ mà Trang Tam Ý tự mình đặt nền tảng trước tiên tiên còn không bằng Diệp Phàm. Trang Tam Ý thuộc loại tích lũy dày dặn rồi mới bùng phát, thời gian ký danh càng lâu, vật tốt nhận được càng nhiều, khi còn ở tiên tiên cảnh hắn không nhận được quá nhiều và tốt, căn cơ không được coi là đỉnh cao nhất. Mà đến sau khi đạt đến luyện khí kỳ, những thứ hắn ký danh nhận được càng ngày càng tốt, căn cơ của bản thân cũng càng ngày càng vững chắc. Đặc biệt là đột phá thần thông, một hơi tu hành mấy chục thần thông đến đại viên mãn, căn cơ có thể coi là ngàn năm hiếm thấy. Điều này khiến hắn khi ở thần thông cảnh vượt cấp đối chiến kim đan cảnh cũng rất dễ dàng, sau khi đột phá kim đan thì càng lợi hại, vừa đột phá đã có thể xưng là vô địch trong kim đan cảnh. Hiện nay lại sớm chuẩn bị xong cựu truyền luyện khí pháp, đợi đến khi kim đan cựu truyền, căn cơ của hắn chắc chắn là đỉnh cao nhất thiên hạ, ngay cả những thần thánh bẩm sinh cùng cảnh giới cũng không thể là đối thủ của hắn. Dù sao Trang Tam Ý là tồn tại toàn diện nhất, chỉ cần có thể có được thần thông pháp thuật, hắn có thể dùng kỹ năng điểm để nâng lên đại viên mãn. Thời gian của tất cả mọi người đều có hạn, phần lớn thời gian của tu sĩ đều dành cho việc nâng cao pháp lực để đột phá. thử hỏi ai có thể giống Trang Tam Ý không cần tốn quá nhiều thời gian mà có thể sở hữu hàng chục, hàng trăm thần thông pháp thuật đại viên mãn chứ? Diệp Phàm tự nhiên không thể so sánh với Trang Tam Ý, nhưng những căn cơ mà hắn đã đặt nền tảng ở hậu thiên cảnh đã đủ để hắn đi rất xa trên con đường tu hành. Diệp Phàm không phải là những kẻ cô độc chỉ có thiên tư mà không có bối cảnh. Hắn bây giờ đã có một sư phụ trường sinh cảnh, bốn sư minh kim đăng cảnh. Có thể tưởng tượng rằng sau này còn có thể có một hoặc hai người đột phá trường sinh cảnh, đặc biệt là Trang Tam Úy, đừng nói trường sinh cảnh, cảnh giới động thiên cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn, mục tiêu của hắn chỉ đặt ở tận cùng đại đạo. Có mấy vị sư trưởng trường sinh cảnh, ngay cả nhìn khắp chân tiên đạo cũng không nhiều. Chỉ kém hơn một chút so với những đệ tử cốt lõi được bồi dưỡng bởi các đại thế gia và đại phái. Có bối cảnh như vậy cộng thêm thiên tư phi phàm, mạnh bất phàm nói Diệp Phàm sau này có khả năng vượt qua họ hoàn toàn không phải nói quá. Đúng rồi, Phàm Nhi khoảng bao giờ thì có thể trở về? Mạnh Bất Phàm mở miệng hỏi. Trang Tam Úy suy nghĩ một chút, nhiều nhất là trong vòng 2 năm nữa là sẽ trở về, trước đây mỗi lần Phạm Tục thử luyện đều không quá 10 năm, trung bình cũng chỉ 6-7 năm. Với sự nhanh nhẹ và thực lực của Diệp Phàm, 5 năm chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Bất Phàm khẽ gật đầu, 2 năm thì không lâu, không biết lúc hắn gặp ta sẽ phản ứng thế nào, đến lúc đó nhất định phải hỏi kỹ hắn đã làm những gì trong Phạm Tục thử luyện, chắc chắn sẽ có một số chuyện thú vị. Hắc hắc, sư phụ người cứ yên tâm đi, tiểu sư đệ lần này trở về chắc chắn có thể đột phá tiên thiên cảnh, sư phụ bây giờ cũng đã đột phá trường sinh cảnh, đối với chúng ta mà nói đây chính là song hỷ lâm môn a. Nam tu viện trước mặt Mạnh Bất Phàm không hề che giấu sự hưng phấn của mình, trông có vẻ như một đứa trẻ thơ. Mạnh Bất Phàm cười ha ha, ngươi đã gọi tiểu sư đệ rồi sao? Ta còn chưa nhận hắn mà, hơn nữa tu viện ngươi nói sai rồi, không phải song hỷ lâm môn, mà là tam hỷ lâm môn, ngươi chẳng phải cũng đột phá kim đan rồi sao? Việc ta đột phá có đáng gì đâu, căn cơ còn chưa vững chắc, nói gì đến một niềm vui. Nam tu viện lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trang Tam Úy, nhưng tứ sư đệ thì khác, với thiên tư và sự cẩn cụ của hắn, e rằng sẽ sớm đột phá, điều này mới thực sự là một niềm vui. Mạnh Bất Phàm nhìn hắn một cái, thần sắc nghiêm túc, ngươi biết là tốt rồi, trong những năm gần đây đừng nghĩ đến việc nâng cao tu vi nữa, hãy vững chắc tu vi của mình, bù đắp những rủi ro do nóng vội khi đột phá mang lại. Còn về tứ sư đệ của ngươi nếu đột phá, tự nhiên là một niềm vui. Đồ Nhi đã biết. Nam tu viện nghiêm túc túi người hành lễ. Mạnh Bất Phàm thấy vậy trên mặt lại hiện lên nụ cười, Phàm Nhi trở về ta sẽ nhận hắn nhập môn, đến lúc đó hai đứa các ngươi làm sư huynh phải chuẩn bị quá cho tốt. Sư phụ yên tâm, con đã sớm chuẩn bị rồi. Nam tu viện tự tin nói. Trang Tam Úy cũng mở miệng nói, quà gặp mặt ta đã đưa cho Diệp Phàm rồi, đợi hắn bái sư ta sẽ tặng hắn thêm một phần nữa. Nam tu viện nghe vậy mà người, quà gặp mặt và quà bái sư phải tặng hai phần sao? Vậy chẳng phải con còn phải chuẩn bị thêm một phần nữa sao? Vừa nghĩ đến những vất vả mà mình đã chịu đựng trong 2 năm qua để chuẩn bị quà cho Diệp Phàm, Nam tu viện cả người đều nở ra. Lúc này Mạnh Bất Phàm lắc đầu, tặng một phần quà gặp mặt là đủ rồi, quà bái sư tự nhiên là ta, người làm sư phụ chuẩn bị, Tam Úy con cũng vậy. Trang Tam Úy khẽ mỉm cười, không sao đâu sư phụ, con đã sớm chuẩn bị rồi, vật đó con không dùng được, nhưng đối với Diệp Phàm thì có chút hữu ích. Hắn quả thực đã sớm chuẩn bị xong. Món quà này cũng là thứ có được từ ký danh, nhưng không phải ký danh trong những năm gần đây, mà là thứ hắn có được khi còn ở thần thông cảnh. Đó là một món kỳ vật cấp chân quý, cực kỳ hữu ích đối với tu sĩ tiên thiên luyện khí kỳ, nhưng lúc đó Trang Tam Úy đã ở thần thông cảnh, trong số những người thần cận cũng không có ai dùng được, nên hắn vẫn luôn để nó trong không gian trữ vật. Lúc này Diệp Phàm sắp trở thành tu sĩ tiên thiên luyện khí cảnh, vừa vặn thích hợp cho hắn, Trang Tam Úy mấy ngày trước khi lục lọi không gian trữ vật tình cờ nhìn thấy vật này, tự nhiên nghĩ đến Diệp Phàm, chuẩn bị tìm cơ hội tặng cho hắn. Chương 38, kết thúc cuộc nói chuyện, đại điện trường sinh chương 38, kết thúc cuộc nói chuyện, đại điện trường sinh Mạnh Bất Phàm nghe được Trang Tam Úy trả lời cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Trang Tam Úy càng thêm ôn hòa. Hắn cảm thấy mình thu Trang Tam Úy làm đồ đệ thật sự không sai. Trong toàn bộ tụ Vân Phong, Mạnh Bất Phàm đều thuộc loại tu hành tương đối khắc khổ, cho nên số lượng đệ tử của hắn cũng ít nhất trong số các trưởng lão. Phải biết rằng hắn đã ở tụ Vân Phong hơn 200 năm, trở thành trưởng lão nội môn cũng đã gần 100 năm, chỉ liên tục thu 3 đệ tử. Trong đó 2 người đầu tiên đều giống Diệp Phàm được nhặt về từ bên ngoài, từ nhỏ lớn lên ở tụ Vân Phong, chỉ có Triệu Lăng Hán là đệ tử thông qua khảo hạch mà tiến vào chân tiên đạo, giống như Trang Tam Úy. Nam Tu Viễn và Vương Thiên Hành được hắn thu làm đệ tử không lâu sau khi hắn trở thành trưởng lão nội môn, Triệu Lăng Hán được hắn thu vào môn hạ 80 năm trước, sau đó là Trang Tam Úy, bái nhập môn hạ của hắn hơn 40 năm trước. Hắn thu đệ tử chỉ nhìn vào duyên phận, thấy thuận mắt mới thu, những kẻ vừa nhìn đã thấy tâm thuật bất chính tuyệt đối sẽ không thu làm đệ tử. Cho nên cho dù chân tiên đạo cứ 10 năm thu đệ tử một lần, mỗi lần chọn tụ Vân Phong cũng có một số người, nhưng hắn rất ít khi giống như các trưởng lão khác, cứ 10-20 năm lại thu đệ tử một lần. Môn hạ của các trưởng lão khác nào có ai không có gần 10 đệ tử, ít thì cũng 6-7 người, nhiều thì cũng gần 20 người rồi. Nếu Trang Tam Úy lúc đó không hợp nhãn Mạnh Bất Phàm, e rằng cũng sẽ bị từ chối ngay tại chỗ, khiến hắn phải chọn những vị sư phụ khác. Về điểm này, Trang Tam Úy cảm thấy mình vẫn rất may mắn. Bái nhập môn hạ Mạnh Bất Phàm, vừa có thể được chỉ điểm, lại không cần bị sai vật làm những chuyện không liên quan đến tu luyện, vô cùng tự do. Theo hắn được biết, một số trưởng lão khi thu đệ tử hoàn toàn coi đệ tử như nửa nô bộc, việc bẩn việc nặng gì cũng để đệ tử làm, còn phải chia tài nguyên của đệ tử. Những người tốt hơn một chút có thể sẽ chỉ dẫn một phen, đợi sau khi đệ tử đột phá sẽ chọn hòa hoãn quan hệ. Nhưng hiếm có ai như Mạnh Bất Phàm, hoàn toàn không bóc lột đệ tử, thực sự đã làm được sư đồ như cha con. Rất nhiều người ở tụ Vân Phong đều đánh giá Mạnh Bất Phàm có phong thái của cổ tu sĩ, cũng chỉ có những cổ tu sĩ truyền thừa đời đời mới coi trọng quan hệ sư đồ như Mạnh Bất Phàm vậy. Không biết có bao nhiêu đệ tử hâm mộ bốn huynh đệ Trang Tam Úy có được một vị sư phụ như Mạnh Bất Phàm. Mạnh Bất Phàm vừa an ủi vừa có chút buồn bã, chỉ tiếc là sư tổ của các ngươi đi sớm, vào năm ta vừa thành kim đan thì đột phá trường sinh cảnh thất bại mà tiên hệ. Nếu như lão nhân gia người có thể sống đến hôm nay, thấy môn hạ hưng thịnh hòa thuận như vậy, không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Nam tu viện an ủi nói, nếu sư tổ dưới suối vàng có linh, hẳn cũng nên mỉm cười nơi cửu tuyệt rồi. Huống hồ nay sư phụ đã đột phá trường sinh, sau này nếu có thể đột phá đầu tiên, nói không chừng có thể tìm được chuyển thế chi thân của thủy tổ, độ người lên tiên lộ. Mạnh Bất Phàm cười mất, vi sư có nguyện vọng này, chỉ là tiềm lực của ta đã cạn, sau này có thể tu thành pháp tướng đã là mãn nguyện, động tiên thì không cần nghĩ tới, muốn thành tựu động tiên khó khăn biết bao, chân tiên đạo của ta trên mặt ngoài cũng chỉ có mấy vị động tiên thái thượng. Muốn thật sự có ngày đó, chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi. Nam tu viện gãi đầu, nhìn ta thì không được, phải nhìn tứ sư đệ và tiểu sư đệ, bọn họ còn một tia cơ hội. Trang Tam Úy nghe vậy nghiêm túc nói, sau này nếu ta có thể đột phá động tiên, nhất định sẽ giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện này. Mạnh Bất Phàm cười rất vui vẻ. Ha ha ha, tốt, vi sư đợi ngày đó. Không chỉ sư tổ của ngươi, vi sư sau này thọ hết, có lẽ cũng phải nhờ ngươi độ một lần. Hắn cũng không để chuyện này trong lòng, giống như hắn đã nói, muốn trở thành động tiên thật sự là quá khó khăn. Cho dù với tư chất mà Diệp Phàm thể hiện, muốn đột phá động tiên hy vọng cũng vô cùng mong manh. Mạnh Bất Phàm căn bản không xa cầu điều này, chỉ là rất hài lòng với tâm ý mà Trang Tam Úy thể hiện ra, có được tâm ý này, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Khoảng thời gian tiếp theo, ba người lại trò chuyện một lúc về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, Trang Tam Úy và Nam Tu Viễn liền chuẩn bị cáo từ. Mạnh Bất Phàm đột phá trường sinh cảnh đã hơn 3 ngày, chắc hẳn có rất nhiều người muốn gặp hắn. Đột phá trường sinh cảnh động tĩnh không nhỏ, nếu không phải cố ý ẩn giấu, sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Mạnh Bất Phàm đột phá trường sinh cảnh trong tông môn, lại không giống Trang Tam Úy có bí mật của riêng mình, tự nhiên sẽ không cố ý ẩn giấu khí tức đột phá. Cho nên sau khi hắn đột phá, cường giả trên Tiên Thiên Kim Đan cảnh của Tụ Vân Phong chắc chắn đều đã cảm nhận được dị tượng đột phá của hắn. Cũng chắc chắn đã khóa chặt người đột phá chính là Mạnh Bất Phàm với tốc độ nhanh nhất. Sở dĩ những người khác đến bây giờ vẫn chưa đến tìm hắn, là để dành cho Mạnh Bất Phàm một khoảng thời gian nhất định. Không phải tất cả mọi người sau khi đột phá sẽ lập tức xuất quan, đa số mọi người thường sẽ tiếp tục tu hành một thời gian, chủ yếu là để tâm thần của mình khôi phục bình tĩnh, và còn là để phục hồi những vết thương ngầm có thể tồn tại khi đột phá. Mạnh Bất Phàm thuộc loại tâm cảnh rất cao, hơn nữa đột phá cực kỳ thuận lợi, căn bản không cần tiếp tục bế quan, mà trực tiếp xuất quan muốn sớm gặp các đệ tử của mình. Lúc này, đạo lý cần giảng đã giảng xong, tình hình của các đệ tử cũng đã hiểu rõ gần hết, cũng đến lúc đi gặp những người khác rồi. Việc đột phá trường sinh cảnh đối với Tụ Vân Phong là một chuyện lớn, cũng là một chuyện tốt. Mạnh Bất Phàm cần tổ chức đại điện trường sinh, đến lúc đó sẽ mời rộng rãi bạn bè và các trưởng lão của mấy chủ phong xung quanh đến tham gia. Tất cả những điều này đều phải chuẩn bị trước, Tụ Vân Phong chủ và hai đại trưởng lão sẽ không cho phép đại điện trường sinh xảy ra bất kỳ sai sót hay bất ngờ nào, vì như vậy không chỉ là mất mặt của Mạnh Bất Phàm, mà còn là mất mặt của Tụ Vân Phong. Ngoài ra, ba cự đầu của Tụ Vân Phong còn phải xác nhận lựa chọn tiếp theo của Mạnh Bất Phàm là gì, là ở lại trở thành cự đầu thứ tư của Tụ Vân Phong, hay giống như các trưởng lão khác đã đột phá trước đó, đi đến Thái Sơ động thiên tu hành. Trang Tam Úy cũng không biết Mạnh Bất Phàm sẽ lựa chọn thế nào. Tuy nhiên, vừa rồi Mạnh Bất Phàm nói rằng tiềm lực của hắn đã cạn kiệt, chỉ muốn tu thành pháp tướng, nếu hắn thật sự nghĩ như vậy, rất có thể sẽ chọn ở lại Tụ Vân Phong. Thái Sơ động thiên là thánh địa tu hành, những người chọn đến động thiên tu hành đa số vẫn không từ bỏ hy vọng tiến xa hơn. Nếu chỉ muốn tu thành pháp tướng, tài nguyên trên các chủ phong hoàn toàn đủ dùng. Trưởng lão trường sinh cảnh sẽ được phân phối một nút linh khí trên một chủ phong, đó là vị trí quan trọng của linh mạch tông môn, có thể hỗ trợ tu hành hàng ngày của một vị trưởng sinh cảnh. Nếu Mạnh Bất Phàm nguyện ý ở lại Tụ Vân Phong, tài nguyên tu hành hắn có thể nhận được có lẽ không bằng việc đến Thái Sơ động thiên, nhưng những lợi ích khác thì không hề ít, đặc biệt là quyền lực trong tay sẽ tăng lên đáng kể, có thể có tiếng nói nhất định trong các công việc của tông môn. Nghĩ đến đây, Trang Tam Úy đã trở về động phủ của mình lắc đầu. Mạnh Bất Phàm lựa chọn thế nào hắn cũng không quan tâm, điều đó tùy thuộc vào ý muốn của Mạnh Bất Phàm. Chỉ có thể nói, Mạnh Bất Phàm dù đưa ra lựa chọn nào, Trang Tam Úy cũng sẽ ủng hộ hắn. Chương 39 một năm rưỡi sau, có người đến tìm chương 39 một năm rưỡi sau. Có người đến tìm Trang Tam Úy thân thiết với Mạnh Bất Phàm là vì phẩm cách của Mạnh Bất Phàm rất tốt, đối xử với người khác rất tốt, chứ không phải vì Mạnh Bất Phàm mang lại cho hắn lợi ích gì hay che chở cho hắn. Có học hắn chính là đại thụ chọc trời, hắn che mát cho người khác thì còn được, đâu cần người khác che chở. Hắn không cần đối mặt với những chuyện đấu đá trong tông môn, không cần định nọ ai đó để có tài nguyên tu luyện, trở thành tay sai của ai đó, hoặc ngả về một phe phái nào đó mà bán mạng. Hắn chỉ cần chịu đựng sự cô độc, toàn tâm toàn ý dốc sức vào tu luyện, từng bước tiến lên, tự nhiên mà trưởng thành. Hệ thống chính là chỗ dựa của hắn. Còn việc không thể hoàn toàn dựa vào hệ thống, tránh trường hợp mất hệ thống rồi không còn gì, Trang Tam Úy cũng từng suy nghĩ một thời gian. Nhưng sau đó nghĩ lại, có học mà không dùng, chẳng phải là đồ ngốc sao? Hắn bây giờ chẳng qua là một tu sĩ tiên thiên kim đăng cảnh, ngay cả trong tông môn cũng không được coi là cường giả, đâu cần phải bận tâm đến sự tồn tại vượt quá nhận thức của hắn như hệ thống. Đó là chuyện cần nghiên cứu khi đạt đến cảnh giới nào đó trong tương lai rồi. Dù sao Trang Tam Úy cảm thấy ít nhất cũng phải đợi hắn phi thăng tiên giới thì mới tính. Sau khi gặp mặt Mạnh Bất Phàm đã xuất quan, Trang Tam Úy lại bắt đầu chuyên tâm tu hành như thường lệ. Trừ khi Diệp Phàm trở về và đại điện trường sinh của Mạnh Bất Phàm, hắn quyết định sẽ không xuất quan nữa, trừ khi có người chủ động đến tìm hắn. Diệp Phàm ước chừng còn 2 năm nữa mới trở về, đại điện trường sinh của Mạnh Bất Phàm theo thông lệ trước đây còn muộn hơn, ít nhất cũng phải 5 năm sau. Thế là Trang Tam Úy tu hành một mạch dòng dã 1 năm rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, hắn thực sự không hề ra khỏi cửa độc phủ, mọi việc đều giao cho Cốc Tử Minh làm. Người từng có ý đồ bất chính với hắn giờ đây thực sự giống như một người hầu trong động phủ của hắn, một tiếng lao ra gọi không ngừng. Ban đầu là gọi chủ nhân nhưng Trang Tam Ý không quen với danh xưng chủ nhân nên đã bảo hắn đổi thành lao ra. Nếu cho Cốc Tử Minh mặc một bộ y phục đạo đồng, e rằng có chút phong thái thanh phong minh nguyệt. Điều kỳ lạ là tu vi của Cốc Tử Minh trong khoảng thời gian này lại có sự tiến bộ không nhỏ, giờ đây đã đến gần tiên thiên kim đan cảnh, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá. Trong khoảng thời gian đó cũng không có ai đến gây rắc rối, Cốc Tử Minh dường như bị lãng quên, có lẽ những người phía sau hắn đều cho rằng hắn đã chết. Và tin tức trong môn phái, tuy Trang Tam Ý không cố ý tìm hiểu, nhưng qua tình hình của mọi người trong hệ thống thế lực mà xem, tông môn những năm gần đây cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Đại ca Trang Bất Phàm của hắn cuối cùng cũng thoát khỏi những chuyện bất đắc, cũng bắt đầu toàn tâm toàn ý dốc sức vào tu hành, nhưng tiến độ đã bị chậm lại rất nhiều so với ban đầu. Vốn dĩ trong tình huống bình thường đã sắp đột phá tiên thiên kim đan cảnh, do sự trì hoãn trước đó mà cho đến nay vẫn chưa thể đột phá. Chủ yếu là mấy năm trước bị trọng thương một lần, tổn thương nguyên khí, chỉ riêng việc bù đắp thương thế đã mất gần 2 năm, đừng nói đến những tổn thất khác do bị thương mang lại. Trang Tam Ý cũng không thể làm gì được, hắn lại không thể lộ ra cảnh giới và thực lực của mình, chỉ trong khoảng thời gian đó nhờ người đưa một phần đan dược chữa trị tổn thương thần thức qua, nếu không Trang Bất Phàm muốn hồi phục còn mất nhiều thời gian hơn nữa. Ngoài đại ca ra, tình hình của những người khác mà hắn quen biết đều không có gì thay đổi so với thường ngày. Các sư huynh sư tỷ đệ tử nội môn vẫn đang nỗ lực tu hành đồng thời hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Hầu như tất cả mọi người đều còn sống, chỉ có tên Mạc Hàn Hà vĩnh viễn mở đi. Cuộc đấu tranh phe phái trong tông môn vẫn kịch liệt như vậy, vô số chủ phong tranh giành, các thế gia lớn phân đầu đặt cược, nhưng những điều này không liên quan gì đến Trang Tam Ý. Đúng như câu nói tránh bảo tiểu lâu thành một thể, mặc kệ Đông Hạ và Xuân Thu. Trang Tam Ý thậm chí còn không quá chú ý đến Diệp Phàm, chỉ dựa vào việc chia sẻ ký ức với nguyên thần thứ hai mà biết nhiệm vụ của Diệp Phàm lúc này đã gần hoàn thành. Điều hắn quan tâm nhất ngoài tiến độ tu luyện ra, chỉ có những thứ ký danh được. Hiện nay hắn 62 tuổi, cách lần ký danh Giáp Tý đã 2 năm, hắn lại thực hiện 2 lần ký danh năm. Hai lần ký danh năm không mang lại cho hắn bất ngờ nào. Năm đầu tiên là một pháp khí chữ vật có năng lực đặc biệt, nó có thể làm pháp khí phòng ngự chống lại mọi công kích dưới tiên tiên thần thông cảnh, hoàn toàn vô dụng đối với Trang Tam Ý. Năm thứ hai thì hữu dụng hơn một chút, là một pháp thuật cấp chân quý, gọi là Đại Vân Vũ Quyết. Vân Vũ Quyết vốn là pháp thuật mà linh nông trong trăm nghề tu tiên mới cần tu hành, không có năng lực tấn công gì, tác dụng chủ yếu là thúc đẩy sự phát triển của linh thực. Đại Vân Vũ Quyết thì khác, trong đó mang theo một tia cảm ngộ ý cảnh vân vũ, là pháp môn cấp cao hơn của Vân Vũ Quyết. Không chỉ có thể thông qua việc thay đổi thiên tượng ảnh hưởng đến trạng thái của kẻ địch, mà còn có thể hóa vân vũ thành vũ khí giết địch. Đương nhiên vì được thoát thai từ Vân Vũ Quyết, chức năng chính nhất vẫn là hô phong hoán vũ, chăm sóc linh thực. Trang Tam Ý lại không muốn làm linh nông, nên không cần chức năng chính của nó, nhưng Đại Vân Vũ Quyết có thể tăng cường khả năng kiểm soát pháp lực của tu sĩ, điều này thì hữu ích đối với Trang Tam Ý. Dù sao chỉ cần dựa vào kỹ năng điểm là có thể nâng lên đại viên mãn, Đại Vân Vũ Quyết có tác dụng phụ trợ là đủ rồi. Ký danh không có bất ngờ, tu vi cũng không có nhiều tiến triển, chỉ vừa mới đạt đến một nửa tiên thiên kim đan cảnh trung kỳ, pháp lực trong cơ thể càng hùng hậu, thần thông kim đan cũng càng rực rỡ. Vậy trong tình huống này, Trang Tam Ý lại tại sao phải xuất quan? Có người đến tìm hắn, lại là một nữ đệ tử mà hắn không quen biết. Nói ra thì Trang Tam Ý cũng cảm thấy rất kỳ lạ, hắn trong tông môn có quen biết không ít sư mình, sư tỷ, sư đệ, sư muội, chỉ là đều không thân thiết đặc biệt. Nếu những người đó đến tìm hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ, dù sao từ rất sớm đã thường xuyên có người đến mời hắn tham gia một số buổi tụ họp nhỏ, hoặc cùng nhau hoàn thành một số nhiệm vụ tông môn có độ khó cao hơn. Chỉ là Trang Tam Ý luôn từ chối thẳng thừng, chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào, cũng không làm bất kỳ nhiệm vụ nào ngoài nhiệm vụ tông môn giao phó. Lâu dần mọi người cũng nhận ra Trang Tam Ý không quan tâm đến những chuyện này, chỉ một lòng khổ tu, vì vậy những người đến tìm hắn dần dần ít đi. Cho đến những năm gần đây hầu như đã không còn nữa, thỉnh thoảng có sư huynh đệ đến tìm hắn cơ bản chỉ là để hàn huyên, trò chuyện về tình hình gần đây mà thôi. Lúc này đột nhiên xuất hiện một nữ đệ tử hoàn toàn xa lạ đến tìm hắn, Trang Tam Ý tự nhiên sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn rất chắc chắn rằng mình thậm chí còn chưa từng gặp nữ đệ tử trước mặt này. "Ngươi là?" Trang Tam Ý mở miệng hỏi. Hắn không quá cẩn thận, nữ đệ tử trước mặt này thực lực không yếu, ngang với Cốc Tử Minh, có thực lực tiên thiên thần thông cảnh đỉnh phong, đứng trước mặt hắn thì không đủ để nhịn, trở tay là có thể trấn áp. Nghe Trang Tam Ý hỏi, nữ đệ tử không lập tức trả lời, mà là trên dưới đánh giá Trang Tam Ý một phen. Ngay khi Trang Tam Ý có chút không kiên nhẫn nhíu mày, nữ tử mở miệng, "Vị sư đệ này, tự giới thiệu một chút, ta là tỷ tỷ của Mạc Hàn Hà, Mạc Hòa Liên." Chương 40, giai nhân tặng lễ, nghi hoặc khó giải. Chương 40, giai nhân tặng lễ, nghi hoặc khó giải. Mạc Hàn Hà còn có một người tỷ tỷ. Không đúng, Mạc Hàn Hà có tỷ tỷ hay không đều rất bình thường, nhưng người tỷ tỷ này đến tìm mình là tình huống gì? Trang Tam Ý càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Trên mặt hắn khẽ lộ vẻ nghi hoặc, thì ra là Hỏa Liên sư tỷ, không biết sư tỷ lần này đến có gì chỉ giáo. Chẳng lẽ Mạc Hàn Hà sư tỷ có việc tìm ta? Mạc Hàn Hà đã qua đời, tin tức này Trang Tam Ý biết được từ hệ thống thế lực, nhưng trong hiện thực, không có ai thông báo cho hắn tin tức này. Cho nên thái độ mà hắn thể hiện ra là không hề biết tình hình của Mạc Hàn Hà. Nghe lời hắn nói, Mạc Hỏa Liên chậm rãi lắc đầu, không phải, trên thực tế Hàn Hà nàng ấy đã không may mắn bỏ mạng trong một nhiệm vụ tông môn, chỉ mấy năm trước thôi, lần này ta đến là để báo tin này cho ngươi. Trang Tam Ý nhướng mày. Hắn và Mạc Hàn Hà không thể nói là thân thiết, chỉ là quen biết xã giao mà thôi. Vì sao tỷ tỷ của Mạc Hàn Hà lại đến báo tin cho hắn? Lại còn trong tình huống Mạc Hàn Hà đã qua đời mấy năm, cho dù muốn thông báo cho người khác, chẳng lẽ không nên thông báo ngay sau khi vừa qua đời sao? Hiện tại người đã chết lâu như vậy, nói cho người khác còn có ý nghĩa gì? Sự nghi hoặc trong lòng hắn nhiều đến mức không thể nói rõ, và điều khiến hắn cảm thấy bất thường hơn nữa là, khi Mạc Hỏa Liên nhắc đến Mạc Hàn Hà, lại không hề có một chút thương cảm nào. Trang Tam Ý chỉ cảm nhận được sự bình tĩnh tột độ từ Mạc Hỏa Liên, dường như người chết đó căn bản không phải là muội muội của nàng vậy. Không, phải nói là dường như muội muội của nàng căn bản chưa chết vậy. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm lắc đầu. Trong hệ thống thế lực, tên Mạc Hàn Hà đã đen đi rồi, sao có thể chưa chết được? Nhưng nếu thực sự đã chết, thì biểu hiện của Mạc Hỏa Liên là tình huống gì? Trang Tam Ý không nghĩ ra, chỉ có thể lấy bất biến ứng bất biến. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin được, sao lại như vậy? Hàn Hà sư tỷ nàng ấy ngừng lại một chút, rồi tiếp tục can ủi, "Hỏa Liên sư tỷ xin hãy tiết chế nỗi đau." Mạc Hỏa Liên vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến cực điểm, đối với lời nói của Trang Tam Ý không tỏ thái độ gì, "Không sao, từ ngày bước chân vào con đường tu hành, ta và nàng ấy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chết trên tiên lộ, không thiệt thòi." Những lời này nói ra đã bình tĩnh đến mức có chút tàn nhẫn. Trang Tam Ý còn chưa kịp mở miệng đáp lời, Mạc Hỏa Liên lại mở miệng. "Thực ra ngoài việc nói cho ngươi tin tức muội muội ta qua đời ra, còn có một thứ muốn giao cho ngươi, cũng coi như là một tâm nguyện lúc sinh thời của nàng ấy." Nói xong, nàng cầm một chuỗi vòng tay vàng óng ánh, đưa đến trước mặt Trang Tam Ý. Trang Tam Ý nhíu mày rồi lại giãn ra, không đưa tay ra đón lấy, mà nghiêm túc hỏi, "Hỏa Liên sư tỷ, ta và Hàn Hà sư tỷ chỉ là tình cờ gặp gỡ, mối quan hệ hẳn là chưa đến mức thân thiết như vậy, không biết cụ thể là chuyện gì?" Hắn không thể nghĩ ra vị sư tỷ Mạc Hàn Hà kia, người mà hắn chỉ gặp vài lần, lúc sinh thời lại có một tâm nguyện là tặng đồ cho hắn, điều này có chút quá bất ngờ. Trang Tam Ý không khỏi cảnh giác, chẳng lẽ Mạc Hỏa Liên muốn vạ lây? Nhưng vạ lây cũng không nên tìm hắn chứ. Mạc Hỏa Liên nhìn thẳng vào Trang Tam Ý, nhận thấy hắn có chút cảnh giác, trên khuôn mặt bình tĩnh lộ vẻ khó hiểu, "Thực ra ta cũng không hiểu, tại sao nàng ấy lại thích một người đàn ông chỉ gặp vài lần như ngươi. Nhưng điều đó không quan trọng, ta chỉ làm theo ý muốn của nàng ấy để hoàn thành tâm nguyện của nàng ấy mà thôi. Còn về việc ngươi có chấp nhận hay không, trong lòng nghĩ gì, ta không quan tâm." Tay nàng vẫn giơ giữa không trung, chờ đợi quyết định của Trang Tam Ý. Trang Tam Ý nghiêm túc nhìn nàng một cái, đưa tay từ tay Mạc Hỏa Liên nhận lấy vòng tay, "Vậy ta xin nhận. Dù sao cũng là tâm nguyện lúc sinh thời của một người quen biết, nếu ngay cả điều này cũng không chịu chấp nhận thì có chút quá vô tình." Hơn nữa Trang Tam Ý không hề cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường hay khí tức linh lực nào từ chuỗi vòng tay này, đây chỉ là một chuỗi vòng tay bình thường không thể bình thường hơn. Thấy hắn nhận lấy vòng tay, Mạc Hỏa Liên cũng không có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi mở miệng cáo tử, "Việc của ta đã xong, ta xin phép đi trước." Trang Tam Ý cũng không giữ nàng lại để truy hỏi đến cùng, cứ coi như nàng chỉ đến tặng một chuỗi vòng tay. Mạc Hỏa Liên rời đi, Trang Tam Ý trở lại độc phủ, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đưa vòng tay lên trước mắt, tỉ mỉ quan sát. Quan sát một lúc, xác định không có thông tin gì ẩn giấu bên trong, liền tùy tiện cất vào không gian càn khôn. Hắn bây giờ vẫn đang trong trạng thái nghi hoặc, không tài nào hiểu được tại sao Mạc Hàn Hà lại để lại một chuỗi vòng cổ cho hắn, chẳng lẽ thực sự như Mạc Hỏa Liên nói Mạc Hàn Hà thích hắn? Trang Tam Ý cũng không cảm thấy mình có sức hấp dẫn lớn đến vậy, hơn nữa sức hấp dẫn lớn đến mấy cũng có thể khiến một nữ tu sĩ yêu ngay một người đàn ông chỉ gặp vài lần sao? Trong phàm tục, những người si tình như vậy rất ít, đừng nói đến thế giới tu tiên tàn khốc. Trong đó chắc chắn có điều gì đó mà hắn không hiểu. Tuy nhiên, Trang Tam Ý cũng không quá bận tâm, hắn cũng không muốn truy hỏi đến cùng, không có ý nghĩa gì. Người đã chết rồi, bất kể Mạc Hàn Hà có ý nghĩa gì, giờ đây cũng người chết đèn tắt. Còn về Mạc Hỏa Liên, Trang Tam Ý càng không có ý định tiếp xúc sâu hơn với nàng, hắn thậm chí còn không hỏi Mạc Hỏa Liên ở chủ phong nào. Trang Tam Ý gạt Mạc Hỏa Liên và Mạc Hàn Hà ra khỏi đầu, tất cả đều chỉ là sự điều tiết trên con đường tu hành mà thôi, vẫn là nỗ lực tu hành quan trọng nhất. Nhiều nhất là 4 năm nữa, hắn có thể đột phá Tiên Thiên Kim Đan cảnh hậu kỳ, sau đó là phải theo đuổi đột phá Trường Sinh cảnh. Trường Sinh cảnh được coi là một mục tiêu nhỏ trên con đường tu hành của hắn, Trang Tam Ý cảm thấy có thể đột phá sớm thì đột phá sớm. Bên kia, sau khi rời khỏi Tụ Vân Phong, Mạc Hỏa Liên cũng trở về động phủ của mình. Nàng là đệ tử của Long Hán Phong cách Tụ Vân Phong không xa. Đúng vậy, chính là Long Hán Phong nơi đạo chủ hiện nay xuất thân. Không chỉ vậy, Mạc Hỏa Liên còn là một trong những nhân vật nổi bật của Long Hán Phong. Chỉ là Trang Tam Ý không quan tâm đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu hành, nên mới cảm thấy xa lạ với cái tên Mạc Hỏa Liên này. Thực tế trong số các đệ tử chân truyền, Mạc Hỏa Liên danh tiếng không nhỏ. Nàng xuất thân từ phàm tục, là một người đáng thương được một vị trưởng lão nội môn của Long Hán Phong mang về, Mạc Hàn Hà cũng được mang về cùng nàng. Chỉ là lúc đó Mạc Hàn Hà vẫn còn là một đứa bé sơ sinh. Mạc Hỏa Liên lớn hơn Mạc Hàn Hà 5 tuổi, cả hai đều có thiên phú tu hành, trong đó Mạc Hỏa Liên thiên phú vượt trội, Mạc Hàn Hà chỉ có thể coi là thiên phú tốt. Cho nên Mạc Hỏa Liên là chân truyền đệ tử, Mạc Hàn Hà chỉ là đệ tử nội môn. Ban đầu cả hai đều nên gia nhập Long Hán Phong, nhưng không biết vì sao Mạc Hàn Hà cuối cùng lại gia nhập Tụ Vân Phong. Nhiều đệ tử đều đoán là giữa hai người có hiềm khích, hoặc là Long Hán Phong không coi trọng thiên phú tu hành của Mạc Hàn Hà. Cả hai cũng chưa bao giờ giải thích với bên ngoài. Mạc Hàn Hà vẫn ở lại Tụ Vân Phong, dần dần trở nên tầm thường. Mạc Hỏa Liên thì danh tiếng ngày càng lớn, là người nổi bật trong các đệ tử đương đại của Long Hán Phong, chỉ đứng sau người tranh giành vị trí đạo tử do Long Hán Phong đề cử. Sau khi trở về đạo phủ, Mạc Hỏa Liên không bắt đầu tu hành, mà nằm trên giường, tự lẩm bẩm, "Mạc Hàn Hà, giờ thì ngươi có thể yên tâm giúp ta tu hành rồi chứ?" Chương 41, Hỏa Liên Hàn Hà, Diệp Phàm đột phá. Chương 41, Hỏa Liên Hàn Hà, Diệp Phàm đột phá. Mạc Hỏa Liên hỏi xong vấn đề, lại làm ra bộ dáng lắng nghe, cứ như Mạc Hàn Hà đang nằm cạnh nàng nói chuyện với nàng. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Lúc này Mạc Hàn Hà thật sự đang nói chuyện với Mạc Hỏa Liên. Trong sâu thẳm nguyên thần của Mạc Hỏa Liên có một đầm nước trong vắt, chính giữa đầm nước trong vắt nở rộ một đóa hỏa liên rực rỡ, bên dưới hỏa liên có một đóa hàn hà màu xanh băng nâng đỡ nó. Nguyên thần của Mạc Hàn Hà và Mạc Hỏa Liên, hai người lại dung hợp vào nhau, hóa thành đầm sen. Nguyên thần của tu sĩ chính là nơi quan trọng nhất, trong đó ẩn chứa chân linh của người, nếu chỉ là nhục thể tử vong, nguyên thần vẫn có thể mang chân linh chuyển thế trọng sinh. Thế nhưng nếu ngay cả nguyên thần cũng tiêu tán, vậy thì chính là thật sự triệt để tiêu tán giữa thiên địa, cũng chính là hồn phi phách tán thường nói. Nguyên thần của mỗi tu sĩ đều là duy nhất, hơn nữa còn có tính bài trừ, nguyên thần chỉ có thể bị hủy diệt hoặc là bị khống chế, muốn thôn phệ là tuyệt đối không thể. Càng đừng nói như Mạc Hỏa Liên và Mạc Hàn Hà bây giờ nguyên thần dung hợp vào nhau. Dù là tu sĩ trường sinh cảnh nhìn thấy, cũng chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Mạc Hàn Hà, đã nói bao nhiêu lần rồi, ta đối với Trang Tam Ý sư đệ không có ý nghĩ gì khác, chỉ là hâm mộ hắn mà thôi. Hắn có thể không để ý đến ánh mắt thế nhân, một lòng khổ tu, theo đuổi đại đạo, đây đều là điều ta hướng tới, nhưng ta vĩnh viễn không làm được, cho nên ta hy vọng hắn có thể kiên trì, chiếc vòng tay kia chỉ là một phần ký thác tinh thần của ta, không có ý nghĩa khác. Giọng nói kiên định của Mạc Hàn Hà vang lên trong đầu Mạc Hỏa Liên. Mạc Hỏa Liên không đồng ý, Mạc Hàn Hà, đừng quên, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta lừa không được ngươi, nhưng ngươi cũng không lừa được ta. Vừa nghe lời nàng nói, giọng Mạc Hàn Hà đột nhiên lớn hơn, thậm chí có chút chói tai, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không phải ngươi, ta chỉ là công cụ của ngươi, là công cụ để ngươi leo lên mạnh hơn. Mạc Hỏa Liên vẫn bình tĩnh như vậy, bất kể ngươi nghĩ thế nào, chúng ta đều là một người, đương nhiên, điều này không quan trọng. Năm đó ta để ngươi rời đi, đã hẹn ước chỉ cần ngươi đột phá thần thông thì phải trở về, nhưng ngươi lại muốn phá hoại ước hẹn, bây giờ trở về càng kháng cự tu hành, ta đã không còn nhiều thời gian để hao phí với ngươi nữa. Đại kiếp sắp tới, muốn sống sót, chúng ta nhất định phải mạnh hơn, ít nhất cũng phải tu thành pháp tướng, mới miễn cưỡng có sức tự bảo vệ mình. Ha ha. Mạc Hàn Hà cười lạnh một tiếng, đại kiếp sắp tới. Nhiều năm như vậy trôi qua, bọn họ thật sự còn đến sao? Ta thấy đây chẳng qua là một cái cớ của ngươi, ngươi đã triệt để hòa nhập vào nơi này, ngươi chỉ đơn thuần muốn mạnh hơn mà thôi. Giọng Mạc Hỏa Liên không có chút gợn sóng, mục đích của ta không quan trọng, quan trọng là ngươi phải tuân thủ ước hẹn, cùng ta nỗ lực tu hành, nói không chừng tương lai còn có ngày hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Mạc Hàn Hà im lặng không nói nữa. Mạc Hỏa Liên cảm nhận được sự kháng cự của nàng, ta sẽ không đợi nữa, nếu ngươi không muốn giúp ta, ta sẽ đi giết Trang Tam vị kia. Đừng. Giọng Mạc Hàn Hà đột nhiên trở nên gấp gáp, sau đó trở nên dứt khoát, được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi sau này tuyệt đối không được tiếp xúc với Trang sư mình nữa. Mạc Hỏa Liên lạnh nhạt nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nghe lời. Trang Tam Ý không biết tình hình bên Mạc Hỏa Liên. Trong mắt hắn, Mạc Hàn Hà mà tên đã đen trên hệ thống đã là một người chết triệt để. Huống chi hai người căn bản không quen biết, cho dù biết Mạc Hỏa Liên bất thường, hắn cũng sẽ không làm gì. Trang Tam Ý tiếp tục tu hành, thoáng cái đã hơn nửa năm trôi qua. Vào năm hắn gần 63 tuổi, Diệp Phàm bên kia truyền đến tin tốt, hắn đã đột phá. Ở một nơi như Ly Quốc, suốt 5 năm, Diệp Phàm đã đột phá đến tiên thiên luyện khí cảnh. Thời gian bỏ ra quả thật là dài hơn một chút, nhưng phải biết Ly Quốc là quốc gia phàm tục, linh khí ở đó so với Thái Sơ Tiên Sơn là một trời một vực. Tu hành một ngày ở Thái Sơ Tiên Sơn có thể sánh bằng tu hành một tháng ở Ly Quốc. Huống chi Diệp Phàm còn cần hoàn thành nhiệm vụ tông môn, điểm này lại làm hắn tốn không ít công sức. Có thể thành công đột phá tiên thiên luyện khí kỳ trong điều kiện này, đủ để chứng minh Diệp Phàm căn cơ sâu dày, tu hành cũng không hề chậm trễ. Trang Tam Ý đương nhiên biết tình hình của Diệp Phàm những năm gần đây, biết Diệp Phàm không một khắc nào lơ là. Hắn trừ những việc bắt buộc phải làm ra, tất cả thời gian đều dùng vào tu hành. Tình cảm nam nữ bị hắn bức ra sau đầu, Ly Quốc Nhị công chúa quấn lấy hắn gần 4 năm, nhưng vẫn không làm hắn động phàm tâm. Đúng rồi, Ly Quốc Nhị công chúa bây giờ đã không còn là nhị công chúa, mà là Ly Quốc quốc chủ, cũng là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Ly Quốc. Sứ thần phái từ Thanh Ly Vương triều đã hoàn thành việc sắc phong cho Ly Quốc tân quốc chủ. Nói cách khác, nhiệm vụ của Diệp Phàm đã hoàn thành. Chính trong tình huống này, Diệp Phàm mới bế quan thử đột phá và một lần thành công. Ngay khi nhận được tin tức, nguyên thần thứ hai của Trang Tam Ý đã truyền tin tức về, hắn cũng vì thế mà kết thúc hơn nửa năm bế quan. Diệp Phàm đã hoàn thành nhiệm vụ và đột phá thành công, vậy hắn rất nhanh sẽ trở về tông môn. Trong nửa năm qua, Thanh Ly Vương triều đối với Diệp Phàm có thể nói là hết sức lấy lòng. Thậm chí lão tổ tông Tiên Thiên Kim Đan cảnh viên mãn của Thanh Ly Vương triều còn đích thân đến Ly Quốc một chuyến, gặp mặt Diệp Phàm. Nguyên nhân đương nhiên là sự đột phá của Mạnh Bất Phàm. Địa vị của một đệ tử chân tiên đạo có sư phụ trường sinh cảnh và đệ tử có sư phụ kim đan cảnh là một trời một vực. Trường sinh cảnh đã được coi là cao tầng của chân tiên đạo, có thể ở một mức độ nhất định ảnh hưởng đến quyết định của tông môn. Đối với những vương triều nhỏ như Thanh Ly Vương triều không có lão tổ trưởng sinh cảnh trấn áp, một lời của trưởng lão trưởng sinh cảnh của chân tiên đạo có thể quyết định sự hưng suy của họ. Bọn họ tự nhiên không dám đắc tội Diệp Phàm. Và nói theo một góc độ khác, nếu họ có thể bám vào một cường giả trưởng sinh cảnh, dù là vương triều cấp cao như Đại Càn Vương triều cũng sẽ không dễ dàng chọc vào họ, thậm chí còn phải hòa hảo với họ. Thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện bị cưỡng đoạt quốc thổ trước đây nữa. Thanh Ly Vương triều tuyệt đối không muốn để chuyện trước kia tái diễn, tự nhiên phải tìm mọi cách lấy lòng Diệp Phàm, cố gắng bắt mối với Mạnh Bất Phàm vị trưởng lão trưởng sinh cảnh mới tấn thăng này. Thế nhưng Diệp Phàm rất thông minh, tuy không biết cụ thể vì sao Thanh Ly Vương triều lại trăm phương ngàn kế lấy lòng hắn, nhưng có thể khẳng định là có liên quan đến người trong sư môn. Hắn dù có thiên phú đến mấy cũng chỉ là một tiểu tu sĩ còn chưa đột phá tiên thiên, tuyệt đối không đáng để một lão tổ kim đan cảnh của một vương triều đến lấy lòng. Chỉ có sư phụ và mấy vị sư minh mới có ảnh hưởng như vậy. Đạo tâm của hắn cũng rất kiên định, dù người khác có tìm mọi cách để lấy lòng hắn, hắn cũng chỉ chuyên tâm tu hành, đối với những vật phẩm quý giá kia đều không tiếp nhận. Chỉ là hắn cũng không triệt để dập tắt hy vọng của Thanh Ly Vương Triều và những người khác. Thanh Ly Vương Triều muốn dựa vào hắn để bắt mối với người trong sư môn, hắn sẽ không thay mấy vị sư minh hay sư phụ ra quyết định. Diệp Phàm dự định sau khi trở về tông môn sẽ báo cáo ý nghĩ của Thanh Ly Vương Triều cho sư phụ và sư minh, để bọn họ tự quyết định. Chương 42, Nữ Vương rơi lệ, sư đồ gặp mặt. Chương 42, Nữ Vương rơi lệ, sư đồ gặp mặt. Sau khi Diệp Phàm đột phá, hắn dành một thời gian để củng cố tu vi, sau đó liền rời đi. Hắn không cần phải mất nhiều thời gian xuyên qua các quốc gia như khi đến, mới có thể đến được Ly Quốc. Chỉ cần đi theo vị chấp sự ngoại môn đến giám sát hắn thực hiện nhiệm vụ, ngồi phi thuyền trở về là được. Phi thuyền có thể vượt qua vạn dặm trong vài giờ, gần như một ngày là có thể trở về chân tiên đạo. Diệp Phàm lúc này đã đột phá tiên thiên, cùng với chấp sự ngoại môn thuộc cùng cảnh giới. Hơn nữa chấp sự ngoại môn giám sát hắn tuy không biết sự đột phá của Mạnh Bất Phàm, nhưng cũng biết hắn có mấy chỗ rửa kim đăng cảnh. Càng đừng nói theo tình hình của Diệp Phàm, trước 30 tuổi đột phá thần thông cảnh có hy vọng không nhỏ. Nói cách khác, Diệp Phàm tương lai rất có khả năng trở thành chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử địa vị ngang với trưởng lão nội môn, thậm chí ở một mức độ nào đó địa vị còn cao hơn trưởng lão nội môn. Dù sao trưởng lão nội môn không thể tranh đoạt vị trí đạo tử, cho dù tu thành trưởng sinh cũng vẫn chỉ là trưởng lão mà thôi. Đối mặt với một người như vậy, chấp sự ngoại môn tự nhiên là càng khách khí càng tốt. Khi Diệp Phàm bày tỏ muốn trở về tông môn, chấp sự ngoại môn lập tức lấy ra Tiên Chu. Tiên Chu xuất hiện ở quốc đô Ly Quốc, động tính không hề nhỏ. Người của Thanh Ly Vương Triều và Ly Quốc Nữ Vương đều chú ý đến. Hai bên đều đến ngay lập tức và đều trực tiếp đến tìm Diệp Phàm. Chỉ là mục đích của hai bên hoàn toàn khác nhau, một bên muốn dâng đại lễ để lấy lòng trưởng sinh cảnh phía sau Diệp Phàm. Người kia thì toàn tâm toàn ý lo lắng cho Diệp Phàm, muốn Diệp Phàm ở lại, thậm chí có thể từ bỏ vương vị, đi theo Diệp Phàm rời đi. Vị nhị công chúa trước đây nhìn thấy Diệp Phàm thì lệ rơi đầy mặt, trong mắt tràn đầy cầu xin. Đối với nàng mà nói, trong gần 5 năm, Diệp Phàm đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời nàng. Nếu không có Diệp Phàm, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng lên ngôi vương như vậy, thậm chí lúc đó còn có thể chết dưới tay thích khách ám sát. Cùng với những năm nay Diệp Phàm chăm sóc nàng tỉ mỉ, cũng khiến nàng sinh ra cảm giác ỷ lại, phối hợp với tình cảm nảy sinh trong lòng, đã có cảm giác hoàn toàn không thể rời xa Diệp Phàm. Nàng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân sống chưa đầy 20 năm, dù nàng còn lớn hơn Diệp Phàm vài tuổi, nhưng lại hoàn toàn không trưởng thành bằng Diệp Phàm. Diệp Phàm đã trở thành người mà nàng ỷ lại sâu sắc nhất. Thế nhưng những năm nay Diệp Phàm chưa từng đáp lại nàng, nàng cũng biết trong lòng Diệp Phàm không có chỗ cho nàng, tình hình hôm nay coi như là đã sớm dự liệu. Lúc này cũng chỉ là cố gắng hết sức cuối cùng để ở bên Diệp Phàm. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, hắn một lòng đại đạo, tâm linh trong sáng, tuyệt không có chút tình cảm nam nữ nào, càng đừng nói là ở bên một nữ nhân định trước không thể ở bên nhau lâu dài. Cho nên dù Ly Quốc Nữ Vương trông đáng thương đến mức nào, ngay cả chấp sự tông môn bên cạnh hắn cũng có chút không đành lòng, biểu cảm của hắn vẫn không hề thay đổi. Ly Quốc Nữ Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiên Chu bay vút lên trời, hướng về Thái Sơ Tiên Sơn. Mất một ngày thời gian, Diệp Phàm đã trở về Tụ Vân Phong vào lúc rạng sáng. Hắn có quyền hạn vào động phủ của Trang Tam Úy, cho nên trực tiếp trở về chỗ Trang Tam Úy. Kỳ thực đối với người tu hành mà nói, không có phân biệt ngày đêm. Dù là ban ngày hay ban đêm, đa số mọi người đều đang tu hành. Thế nhưng Diệp Phàm cũng không có ý định quấy rầy Trang Tam Úy, hắn dự định đợi đến sáng mai mới đi bái kiến Trang Tam Úy. Nhưng hắn không biết, Trang Tam Úy đã sớm biết hắn sẽ trở về, thậm chí thông qua nguyên thần thứ hai đã trực tiếp truyền hình cảnh tượng bi kịch khi hắn rời đi. Cảnh tượng đó thật sự quá kinh điển, Trang Tam Úy lúc đó xem rất say sưa, có cảm giác như kiếp trước xem phim bi kịch trên TV. Diệp Phàm trong tình cảnh đó hoàn toàn là một kẻ bạc tình bỏ vợ bỏ con, Ly Quốc Nữ Vương trông cực kỳ đáng thương. Nếu đặt ở kiếp trước, Diệp Phàm chắc chắn sẽ bị khán giả chỉ trích nặng nề, cho rằng hắn là một tên cha nam. Thế nhưng xem kịch thì xem kịch, Trang Tam Úy càng thêm thưởng thức Diệp Phàm. Chỉ có đạo tâm kiên định như vậy, mới có thể trở thành người đồng hành trên đại đạo của hắn. Con đường tu hành, tài lữ pháp địa. Tài pháp địa Trang Tam Úy có hệ thống ở đây không thể thiếu, chỉ có đạo lữ đồng đạo bên cạnh hắn là cần nhất. Đạo lữ ở đây không phải chỉ phu thê, mà là người cùng chí hướng, đồng bạn trên con đường theo đuổi đại đạo. Muốn tìm được một người cùng chí hướng khó khăn đến nhường nào, Trang Tam Úy hy vọng Diệp Phàm có thể trở thành người đồng hành của hắn, để hắn không cô độc trên con đường cầu đạo. Hắn cũng chỉ tin tưởng những người thân cận như Mạnh Bất Phàm, Diệp Phàm, người ngoài dù có hợp với hắn đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận. Ngay khi Diệp Phàm bước vào động phủ, thân ảnh của Trang Tam Úy liền xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Trang sư minh. Diệp Phàm có vẻ hơi kinh ngạc, cũng có chút kích động. 5 năm đối với người tu hành mà nói không tính là dài, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói tuyệt đối không ngắn. Thời gian dài như vậy không gặp Trang Tam Úy, nói không nhớ nhung là không thể. Hắn không chỉ nhớ Trang Tam Úy, mà còn nhớ Mạnh Bất Phàm. Sau đó hắn từ chỗ Trang Tam Úy biết được tin tốt về sự đột phá của Mạnh Bất Phàm. Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân Thanh Ly Vương Triều lấy lòng hắn đến vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chỉ có Mạnh Bất Phàm đột phá mới có thể khiến lao tổ kim đan cảnh của Thanh Ly Vương Triều có thái độ như vậy. Sau khi biết tin tốt này, hắn vốn định sáng mai sẽ đi bái kiến Mạnh Bất Phàm. Kết quả Trang Tam Úy trực tiếp đưa hắn đến động phủ của Mạnh Bất Phàm. Trong miệng còn nói, sư phụ rất nhớ ngươi, đừng để lão nhân già chờ nữa. Diệp Phàm lúc này mới nhận ra mình ở phàm tục có hơi lâu, quan niệm nhất thời bị ảnh hưởng vẫn chưa khôi phục lại. Giữa những người tu hành thì nào có phân biệt ngày hay đêm, chỉ cần không phải trạng thái bế tử quan, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt. Quả nhiên, khi Trang Tam Úy dẫn Diệp Phàm đến, Mạnh Bất Phàm trực tiếp xuất quan. Nhìn thấy Diệp Phàm, Mạnh Bất Phàm trên mặt đầy kinh ngạc, đặc biệt là khi chú ý đến Diệp Phàm đã đột phá đến tiên tiên luyện khí cảnh, liên tục khen ngợi. Không tệ, có thể ở độ tuổi này đột phá tiên tiên luyện khí cảnh, căn cơ còn vững chắc như vậy, tương lai chắc chắn sẽ không thua kém ta làm sư phụ. Diệp Phàm có chút ngượng ngùng, dù đã gần 10 năm xa cách Mạnh Bất Phàm, hai người cũng không có chút xa lạ nào, hắn chỉ cảm thấy Mạnh Bất Phàm khen hơi quá. Trang sư huynh đã giúp ta rất nhiều, nếu không có hắn, sẽ không có ta ngày hôm nay. Diệp Phàm bày tỏ lòng cảm ơn với Trang Tam Úy, thấy Trang Tam Úy gật đầu, lại quay sang Mạnh Bất Phàm. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng sư phụ đột phá trường sinh cảnh, từ nay về sau được hưởng bản thọ, trường sinh cửu thị. Mạnh Bất Phàm nghe vậy cười ha ha, quả nhiên là ở bên Trang sư huynh của ngươi lâu như vậy, lời chúc cũng gần như nhau. Đều là người một nhà, đừng khách khí ở đây nữa, mau kể cho ta nghe tình hình những năm nay của ngươi, ta và Trang sư huynh của ngươi cùng nghe. Chương 43, đạo khí, chân khí. Chương 43, đạo khí, chân khí. Diệp Phàm không chần chừ, kể lại từng chuyện mình đã trải qua những năm nay. Mạnh Bất Phàm và Trang Tam Úy ở một bên lắng nghe, Mạnh Bất Phàm thỉnh thoảng còn xen vào hỏi han. Kinh nghiệm của Diệp Phàm còn phong phú hơn nhiều so với Trang Tam Úy luôn tu hành trong đạo phủ, đặc biệt là về phương diện chiến đấu. Trang Tam Úy cũng không nhớ rõ mình đã bao lâu rồi không chiến đấu với người khác, cho nên khi nghe Diệp Phàm miêu tả mấy trận chiến nguy hiểm của mình, hắn nghe rất say sưa. Tuy nhiên nghe thì nghe, Trang Tam Úy không hề nảy sinh ý nghĩ muốn đấu pháp với người khác. Dựa vào cảnh giới lớn để áp người không tốt sao? Nhất thiết phải chiến đấu với người khác cùng cảnh giới hoặc thậm chí thấp hơn, đối với Trang Tam Úy mà nói quá mạo hiểm. Hắn chỉ thích kim đan đánh thần thông, kim đan đánh luyện khí. Tại sao thần thông đánh kim đan là vượt cấp chiến đấu, mà kim đan đánh thần thông lại không phải? Kim đan đánh thần thông rõ ràng cũng là chỉ là vượt cấp xuống mà thôi. Trang Tam Úy một chút cũng không hy vọng mình gặp phải đối thủ cần phải chiến đấu cùng cấp hoặc thậm chí vượt cấp, hắn chỉ muốn dựa vào nỗ lực tu hành, trên cảnh giới sẽ bỏ xa tất cả mọi người. Huống chi với thần thông pháp thuật mà hắn nắm giữ, cùng với căn cơ sâu dày của hắn, trong cùng cấp có bao nhiêu người là đối thủ của hắn? Dù là những kẻ tiên thiên thần thánh, cũng phải đấu một trận mới biết được. Mà nếu cảnh giới của hắn cao hơn người khác một bậc, về cơ bản là đã vững chắc rồi. Tu sĩ cấp thấp căn bản không thể chiến thắng hắn, kẻ cường hãn vô cùng trong cung cấp. Thứ duy nhất Trang Tam Úy thiếu có lẽ là một bảo vật dùng để hộ đạo. Thực lực của giới tu hành ngoài việc xem tu những người có bối cảnh sâu dày đều có trí bảo do trưởng bối ban tặng để hộ đạo, đối mặt với tu sĩ cùng cấp dễ dàng đánh giết, dù là đối mặt với tu sĩ cấp cao cũng không hề sợ hãi. Trang Tam Úy trong cùng cấp và cấp thấp không sợ bất kỳ tu sĩ nào, nhưng đó là khi đối phương không có trí bảo. Nếu một tu sĩ tiên thiên kim đan cảnh cung cấp, pháp lực thần thông đều yếu hơn hắn, nhưng lại có một đạo khí trong người, thì hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Thậm chí một tu sĩ tiên thiên thần thông cảnh sử dụng đạo khí, cũng có thể vô địch dưới trường sinh cảnh. Dù sao mỗi kiện đạo khí bản thân nó đã tương đương với một trường sinh cảnh sống, chỉ cần khí linh phục hồi, dưới trường sinh cảnh liền mặc sức nó tàn sát. Trang Tam Úy thiếu chính là trí bảo trên đạo khí. Có hệ thống điểm danh, những năm nay hắn điểm danh được không ít bảo vật, dù so với những tu sĩ kim đan cảnh đã tích lũy hàng trăm năm, tích lũy của hắn cũng không kém là bao. Nhưng dù tất cả bảo vật của hắn cộng lại, cũng không bằng một kiện đạo khí cấp thấp. Cũng giống như dưới trường sinh cảnh và trên trường sinh cảnh là hai thế giới, trên đạo khí và dưới đạo khí cũng là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Pháp khí, pháp bảo, đây đều là những thứ tu sĩ tiên thiên dùng, sau khi trường sinh, những thứ này không còn nhiều tác dụng nữa. Trên người Trang Tam Úy có bảo giáp cấp thượng phẩm pháp bảo, vài món binh khí cấp thượng phẩm pháp bảo, còn có hai món bảo vật đặc biệt cấp thượng phẩm pháp bảo, còn về các loại bảo vật dưới cấp thượng phẩm pháp bảo thì có đến mấy chục món, đều là những thứ điểm danh được trong những năm này. Những bảo vật này đủ để hắn tung hoành trước mặt tu sĩ kim đan cảnh bình thường. Sư phụ hắn Mạnh Bất Phàm tu hành nhiều năm như vậy, trước khi đột phá trường sinh cảnh, gia tài cũng kém xa hắn. Thế nhưng trước mặt những đệ tử đích truyền tiên tộc và đệ tử cốt lõi tiên tông chân chính, những thứ này đều không đủ để xem xét. Dù những người đó không có nhiều pháp bảo, chỉ cần có một kiện đạo khí hộ đạo, Trang Tam Úy cũng không phải đối thủ của họ. Càng đừng nói có một số thánh tử đạo tử thậm chí có thể có chân khí hộ đạo. Thế nào là chân khí? Tu đạo đắc chân, động huyền chi khí. Động huyền là tên gọi cổ, bây giờ gọi là đầu tiên. Nói cách khác, mỗi kiện chân khí đều tương đương với một chân quân động tiên sống. Phải biết rằng ngay cả ở tiên môn đại tông như chân tiên đạo, chân quân động thiên đã là tồn tại đỉnh cao nhất, là cường giả áp đáy hòm. Mỗi vị chân quân động thiên đều sẽ trở thành thái thượng tông môn, hưởng thụ sự cúng bái của tất cả mọi người trong tông môn. Sở hữu một kiện chân khí, có nghĩa là trong thế giới này, chỉ cần không xông vào khu vực cốt lõi của những tiên môn đỉnh cấp như chân tiên đạo, hoặc vô cớ treo chọc những chân tôn thoát phàm sắp phi thăng, thì hoàn toàn có thể ngang ngược đi lại. Dưới động thiên, không có gì cao quý hơn một tồn tại sở hữu chân khí. Đạo chủ chân tiên đạo nhìn thấy chân khí của tông môn cũng phải gọi một tiếng lão tổ. Dù sao những chân khí này thật sự là tồn tại đã cùng thủy tổ đến thế giới này khai tông lập phái, bối phận cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Muốn nhận được sự công nhận của bọn họ, chỉ có thể dựa vào duyên phận huyền diệu, hoặc là phúc cấm của tổ tiên. Nhưng muốn hoàn toàn khống chế bọn họ, chân tôn thoát phàm cũng không làm được. Trang Tam Úy khi lần đầu tiên hiểu được những điều này, cũng từng ảo tưởng nếu có thể sở hữu một kiện chân khí thì tốt rồi. Như vậy hắn có thể yên tâm tu hành đến động tiên cảnh, thành tựu chân quân động tiên, vạn kiếp bất xâm. Đáng tiếc cũng chỉ có thể là ảo tưởng, tổng số chân khí trong thế giới này cũng sẽ không quá 4 món, còn ít hơn số lượng chân quân động tiên. Muốn sở hữu một món có thể nói là khó hơn lên trời. Cho nên tâm nguyện lớn nhất của Trang Tam Úy thực ra cũng chỉ là điểm danh được một kiện đạo khí, một kiện là đủ, dùng để hộ đạo. Hắn sẽ không lợi dụng đạo khí để uy hiếp cướp bóc người khác, chỉ muốn dùng đạo khí hộ hắn tu hành, đảm bảo mình sẽ không bị vượt cấp đánh bại, đó thật sự là quá bất ức. Thế nhưng điểm danh lâu như vậy, bóng dáng đạo khí cũng chưa thấy, có thể thấy trong thời gian ngắn muốn điểm danh được đạo khí là không thể. Trang Tam Úy chỉ có thể hy vọng vào lần điểm danh đặc biệt khi hắn tròn 100 tuổi. Lúc đó hắn rất có khả năng đã sắp đột phá trường sinh, cộng thêm phần thưởng điểm danh đặc biệt, có lẽ thật sự có thể nhận được một bảo vật cấp đạo khí. Trang Tam Úy nghe Diệp Phàm kể chuyện, suy nghĩ lại bay xa. Ngay cả Mạnh Bất Phàm cũng phát hiện ra sự thất thần của hắn. Tam Úy, đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì quan trọng sao? Trang Tam Úy hoàn hồn, lắc đầu, không có gì quan trọng, ta đang nghĩ Diệp Phàm hiện giờ đã đột phá tiên tiên, không biết sư phụ khi nào chính thức thu hắn làm đồ đệ. Hắn tìm một chủ đề mới. Rõ ràng, Mạnh Bất Phàm và Diệp Phàm đều rất hứng thú với chủ đề này. Diệp Phàm mặt đầy mong đợi, có vẻ hơi căng thẳng. Mạnh Bất Phàm thì tinh thần phấn chấn, tự tin nói, chính là trong đại điện trưởng sinh của ta đi, khoảng 3 năm sau, đến lúc đó sẽ có một số đồng đạo trưởng sinh cảnh, lúc đó thu Phàm Nhi làm đồ đệ, vừa hay có thể xin chút lợi ích cho Phàm Nhi. Trang Tam Úy gật đầu, đây đúng là một ý hay, những trưởng sinh chân nhân kia chỉ cần tùy tiện lộ ra chút gì đó từ cái tay, cũng đủ cho Diệp Phàm dùng rồi. Mạnh Bất Phàm rất hài lòng với lời nói của hắn, ta cũng nghĩ như vậy, dù sao ta vừa đột phá, còn xa mới bằng sự tích lũy phong phú của các chân nhân khác, người khác ta không dám nói, ít nhất phong chủ và hai vị trưởng lao chắc chắn sẽ lấy ra vài thứ tốt. Nhìn thấy vẻ tự tin này của hắn, Trang Tam Úy suy tư, có được sự tự tin như vậy, xem ra sư phụ đã đưa ra lựa chọn rồi. Chương 44, thực tế tăng cốc, con người chân chính chương 44, thực tế tăng cốc, con người chân chính Mạnh Bất Phàm nói xong, Diệp Phàm ngược lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Sư phụ, con thực ra đã là đệ tử của người rồi, lần bái sư này không cần quá long trọng chứ? Hắn không phải cảm thấy lễ bái sư không cần quá long trọng, chỉ là không muốn Mạnh Bất Phàm vì hắn mà mắc nợ các trường sinh chân nhân khác. Trong suy nghĩ của hắn, những trường sinh chân nhân kia tặng lễ bái sư cho hắn, Mạnh Bất Phàm làm sư phụ chắc chắn phải trả lại nhân tình. Diệp Phàm ngày thường cực kỳ trầm ổn, thì nộ không lộ ra mặt, bây giờ trước mặt sư phụ sư minh không cần giả vờ trưởng thành, ý nghĩ gì cũng có thể nhìn ra ngay. Mạnh Bất Phàm mỉm cười an ủi, Phàm Nhi con nghĩ nhiều rồi, ta quả thật muốn lợi dụng đại điện trưởng sinh lần này để mưu cầu chút lợi ích cho con, nhưng con không cần lo lắng ta mắc nợ người khác, đây đều là những gì ta đáng được hưởng. Vi sư đã đồng ý với phong chủ không đến Thái Sơ động tiên tu hành, mà ở lại làm trưởng lão truyền công của tụ vân phong, đây là phong chủ và hai vị trưởng lão nợ ta một ân tình, tặng con một phần quà gặp mặt chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Còn về những trường sinh chân nhân có thể đến từ các phong khác, sau này chúng ta còn nhiều ngày giao thiệp, việc tặng quà qua lại chỉ là sự qua lại nhân tình đơn giản, có lợi cho cả hai bên. Cho nên đến lúc đó con cứ yên tâm nhận lấy, đều là chuyện tốt cho tất cả mọi người. Diệp Phàm đã trải nghiệm phàm tục 5 năm, không giống như thiếu niên bình thường vô tri, sau khi Mạnh Bất Phàm giải thích hắn đã hiểu ra. Thấy Diệp Phàm đã hiểu, Mạnh Bất Phàm cười càng vui vẻ hơn. Trang Tam Úy thì thầm trong lòng một câu quả nhiên là như vậy. Nếu không phải Mạnh Bất Phàm đồng ý ở lại làm trưởng lao chuyên công, đối tính cách của phong chủ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão sao có thể lấy ra đồ tốt được chứ? Phải biết rằng, trưởng lão truyền công không phải là một chức vụ đặc biệt tốt đẹp gì. Trong chân tiên đạo có 24 đỉnh chính là nội môn, còn có 72 đảo nổi là ngoại môn. Trong đó mỗi đỉnh đều tương ứng với 3 nơi ngoại môn, trên đỉnh thiết lập 2 trưởng lão truyền công và chấp pháp, chỉ dưới đại trưởng lão và phong chủ. Nói cách khác, trong tình huống bình thường, mỗi đỉnh chính đều có ít nhất 4 tu sĩ trưởng sinh cảnh. Phong chủ thường là cường giả trong trường sinh cảnh, yếu nhất cũng đã thành công pháp tướng, về cơ bản đều đã thành tựu chân ý, bọn họ thường say mê tu hành, không quản chuyện mặt trên đỉnh, chỉ khi có đại sự mới ra tay. Chuyện mặt trên đỉnh do 3 vị trưởng lão xử lý, đại trưởng lão tổng quản, trưởng lão chấp pháp và trưởng lão truyền công phụ trách các công việc cụ thể. Trong đó đại trưởng lão và trưởng lão chấp pháp tương đối nhàn rỗi, quyền lực trong tay cũng không nhỏ, cho nên thường có tu sĩ trưởng sinh cảnh nguyện ý đảm nhiệm. Trưởng lão truyền công thì khác, quyền lực thì không nhỏ, nhưng việc lại nhiều hơn. Không chỉ phải quản lý việc ngoại môn, còn phải phụ trách chú ý tình hình tu hành của tu sĩ trong tông môn, sắp xếp nhiệm vụ tông môn, vờ nói cách khác, phần lớn việc vặt trong phong đều do trưởng lão truyền công quản lý. Điều này sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian tu hành, dù sao đây là việc do tông môn sắp xếp, không làm thì tốt nhất, nhưng cũng phải đạt được yêu cầu của tông môn. Như vậy vị trí trưởng lão truyền công không được ưa chuộng cho lắm. Cho nên rất nhiều trưởng lão truyền công của các đỉnh chính đều bị bỏ trống, chỉ có những trưởng lão đã từ bỏ việc theo đuổi động thiên chi đạo mới có khả năng trở thành trưởng lão truyền công. Tụ Vân Phong thuộc về tình huống trưởng lão truyền công đã bị bỏ trống rất lâu. Trưởng lão truyền công tuy bị bỏ trống, nhưng công việc tông môn sắp xếp không thể không làm, cho nên chỉ có thể do đại trưởng lão và trưởng lão chấp pháp kiêm nhiệm. Điều này không nghi ngờ gì đã kéo dài tiến độ tu hành của đại trưởng lão và trưởng lão chấp pháp, hai người thường xuyên đoán trách. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào, trước đây tu sĩ đột phá trưởng sinh cảnh của tụ vân phong không có ai nguyện ý ở lại làm trưởng lão truyền công. Hai người cũng đã thuyết phục rất nhiều người, hứa hẹn không ít lợi ích, nhưng vẫn không giữ được ai. Trong đó còn có một nguyên nhân khác là tụ vân phong không đủ sức hấp dẫn. Trên tụ vân phong đều là khổ tu sĩ, trong đó không ít thiên tài, cũng không ít cường giả, nhưng trong 24 đỉnh chính chỉ có thể xếp vào hạng trung. Chủ yếu là vì bọn họ không tranh giành trong tông môn, có nghĩa là bọn họ không thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, cũng không thể thực sự nắm giữ quyền lực tông môn. Nếu Long Hán Phong thiếu trưởng lão truyền công, chắc chắn có rất nhiều trưởng sinh chân nhân muốn đăng ký. Dù sao đây là đỉnh chính mà đạo chủ đương nhiệm xuất thần, trong đỉnh còn có ứng cử viên mạnh mẽ cho vị trí đạo tử. Trở thành trưởng lão truyền công của Long Hán Phong, việc vặt vẫn nhiều như vậy, nhưng lợi ích lại nhiều hơn rất nhiều so với những nơi khác, tự nhiên sẽ thu hút trưởng sinh chân nhân gia nhập. Tụ Vân Phong không có sức hấp dẫn này, trưởng lão truyền công luôn bị bỏ trống, lúc này khó khăn lắm mới có một Mạnh Bất Phàm nguyện ý đảm nhiệm, đại trưởng lão và nhị trưởng lão để chút bỏ gánh nặng tự nhiên sẽ không tiếc một chút lợi ích nào. Còn về phong chủ, Tụ Vân Phong lâu ngày thiếu trưởng lão truyền công đối với hắn mà nói cũng không thể chấp nhận được, hắn cũng hy vọng có người nguyện ý làm trưởng lão truyền công này. Cho nên Mạnh Bất Phàm trở thành trưởng lão truyền công của Tụ Vân Phong, đối với ba người còn lại đều là chuyện tốt. Mà đối với Mạnh Bất Phàm mà nói, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Dù sao hắn cũng đã từ bỏ việc theo đuổi thành tựu động thiên, chỉ muốn tu thành pháp tướng mà thôi, vậy thì ở Thái Sơ động thiên hay làm trưởng lão truyền công cũng không có gì khác biệt. Trường sinh chân nhân của chân tiên đạo muốn tu thành pháp tướng không có gì khó khăn, trong tông môn có đủ tài nguyên để bọn họ sử dụng. Cậu thêm Mạnh Bất Phàm có tình cảm sâu sắc với Tụ Vân Phong, mấy đệ tử đều ở Tụ Vân Phong, hắn cũng muốn ở lại Tụ Vân Phong dựa vào thân phận của mình để mưu cầu chút lợi ích cho đệ tử, vậy thì trở thành trưởng lão truyền công của Tụ Vân Phong đối với hắn mà nói là một lựa chọn không tệ. Ít nhất trưởng lão truyền công quyền lực không nhỏ. Chuyện của Diệp Phàm chính là bước đầu tiên hắn lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân. Đương nhiên, cái gọi là lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân chỉ là một cách nói đùa. Mạnh Bất Phàm làm như vậy hoàn toàn không vi phạm pháp luật tông môn, dù sau này hắn có mưu cầu lợi ích khác cho đệ tử cũng vậy. Cao tầng tông môn sẽ nhắm mắt làm ngơ với chuyện này, hoàn toàn không truy cứu. So với một trường sinh chân nhân mà nói, những lợi ích trong nội môn kia không đáng nhắc tới. Chỉ cần Mạnh Bất Phàm không xâm chiếm lợi ích của phong chủ và hai vị trưởng lão khác, lại có thể bồi dưỡng đệ tử theo yêu cầu của tông môn, hắn muốn làm gì thì làm. Đây chính là quyền lực của một trường sinh chân nhân, không nhập trường sinh cảnh, cuối cùng cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Dưới trường sinh đều là vật tiêu hao, chỉ có trường sinh cảnh mới là con người chân chính. Trang Tam Uy đã sớm hiểu rõ thực tế tàn khốc này trong giới tu hành. Nếu không phải hắn không có dục vọng đối với các loại tài nguyên tông môn, một lòng chỉ muốn tu hành, dù hắn là chân truyền đệ tử, cũng sẽ không ngừng buôn ba vì tông môn. Chỉ có chân truyền đệ tử trường sinh cảnh mới là cốt lõi thực sự của tông môn, có thể không cần làm những việc và không có lợi cho tu hành, chân truyền đệ tử bình thường chỉ vì có hy vọng đột phá trường sinh cảnh mới được coi trọng một chút mà thôi. Những người dị loại như Trang Tam Uy rất ít. Dù sao tài nguyên tu hành đối với tu sĩ là không thể thiếu. Tu sĩ bình thường không có học như Trang Tam Uy, chỉ có thể làm việc cho tông môn theo sự sắp xếp của tông môn để đổi lấy tài nguyên. Mạnh Bất Phàm cảm thấy đại đạo khó thành, từ bỏ đạo đồ, dồn hết tâm trí vào việc bồi dưỡng đệ tử. Lựa chọn như vậy không phải là hiếm gặp. Chương 45, người tốt vô tư, sức mạnh của hệ thống thế lực. Chương 45, người tốt vô tư, sức mạnh của hệ thống thế lực. Chỉ riêng từ lựa chọn của Mạnh Bất Phàm, có thể thấy hắn là một người tốt không hơn không kém. Ít nhất đối với đệ tử của mình cực kỳ tốt. Hơn nữa, Mạnh Bất Phàm là một tu sĩ hiểu rõ bản thân, cảnh giới tu tâm không thấp. Phải biết rằng, những lợi ích có được khi trở thành trưởng lão truyền công, đối với một trưởng sinh chân nhân mà nói, không bằng tổn thất mà việc xử lý việc vật lãng phí thời gian mang lại cho hắn. Nếu là những chân nhân khác không nhận rõ bản thân, hoặc có chấp niệm với tu hành, tuyệt đối sẽ không chọn đảm nhiệm chức vụ này. Dù trong lòng bọn họ mơ hồ biết rằng mình trong tương lai cơ bản không thể có cơ hội đột phá đầu tiên, nhưng vạn nhất thì sao? Loại người này trong lòng luôn nghĩ đến một vạn nhất bọn họ là người may mắn, có được cơ duyên lớn gì đó, cũng chưa chắc không thể trở thành chân quân đầu tiên, từ đó trụ thế trường tồn. Chấp niệm trong lòng bọn họ chính là ở đây. Sự ích kỷ của nhân tính cũng ở đây. Rõ ràng biết rằng nếu bọn họ không cố chấp cầu cơ hội đầu tiên, mà dành thời gian để bồi dưỡng hậu bối, thì lợi ích thu được là lớn nhất. Nhưng bên được lợi nhiều hơn trong đó chỉ là hậu bối, bản thân bọn họ không được lợi nhiều, vì vậy tư tâm khiến bọn họ chú ý hơn đến lợi ích mà mình đạt được. Kết quả của loại người này thường là công cốc, hậu bối không được bồi dưỡng tốt, bản thân tu hành cũng khó đột phá. Về phương diện này, bất kể là đệ tử hệ sư đồ hay đệ tử hệ gia tộc đều như vậy. Sư phụ sẽ không tận tâm bồi dưỡng đệ tử, ngược lại còn muốn bóc lột đệ tử, khiến đệ tử phản bội. Trường bối cũng sẽ không dốc sức bồi dưỡng văn bối, mà là dùng nhiều vãn bối để có được tài nguyên, cung cấp cho bản thân sử dụng. Trong đó hệ gia tộc tốt hơn hệ sư đồ một chút, nhưng cũng rất hạn chế, trừ khi người đứng đầu gia tộc đại công vô tư, gia phong và gia quy đều tốt, thì mới là trường hợp đặc biệt. Hệ sư đồ cũng vậy, Mạnh Bất Phàm thuộc về hệ này, hơn nữa chi này của họ là những người trung hậu hiếm có. Sư phụ của Mạnh Bất Phàm không tiếc sức bồi dưỡng Mạnh Bất Phàm và các đệ tử khác, Mạnh Bất Phàm đối với mấy vị đệ tử của mình cũng tận tâm tận lực. Có thể dự đoán rằng, Vương Thiên Hành, Triệu Lăng Hán, Nam Tu Viễn và các đệ tử khác chịu ảnh hưởng của hắn. Sau này đối với đệ tử của mình cũng sẽ không kém là bao. Chỉ là một chi truyền thừa như vậy thuộc về dị số trong hệ sư đồ, trong nhiều trường hợp hơn, tình nghĩa giữa sư đồ kém xa hai chữ lợi ích. Trong chân tiên đạo có rất nhiều ví dụ về hai sư đồ cùng gia nhập các phe phái lợi ích khác nhau, tranh giành sống chết. Mạnh Bất Phàm có thể đưa ra lựa chọn như vậy, sao có thể nói hắn không phải là một người tốt chứ? Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Trang Tam Ý công nhận Mạnh Bất Phàm là sư phụ. Hắn công nhận một người, tuyệt đối không phải xem thực lực người này thế nào, dù sao cuối cùng chắc chắn không mạnh bằng hắn, hắn công nhận là phẩm tính. Chỉ có người có phẩm tính tốt đẹp mới trở thành đạo hữu mà hắn công nhận. Bái nhập chân tiên đạo gần 50 năm, Trang Tam Ý vẫn không có mấy người bạn thân thiết thật lòng, mấu chốt là hắn không công nhận phẩm tính của những người tiếp cận hắn. Đặc biệt là có hệ thống thế lực ở đó, ai là người đối xử thật lòng với hắn, ai là người muốn lợi dụng hắn vì mục đích nào đó, hắn đều nhìn rõ một. Đây cũng là nguyên nhân trước đây hắn kinh ngạc trước lời nói của Mạc Hòa Liên. Dù sao trong hệ thống thế lực, độ hảo cảm của Mạc Hàn Hà đối với hắn trước khi chết chỉ là trung bình, tức là có hảo cảm cơ bản nhất, tuyệt đối không phải là độ hảo cảm yêu hắn. Thế nhưng điều này cũng cho thấy Mạc Hàn Hà không có ý hại hắn, cho nên hắn mới nhận lấy chiếc vòng tay mà Mạc Hàn Hà tặng hắn. Mà trong hệ thống thế lực, những người có độ hảo cảm với hắn từ cao trở lên, chỉ có mấy người trong sư môn này, còn một người khá đặc biệt là Cốc Tử Minh, độ hảo cảm cũng đạt đến cao. Cũng không biết vì sao Cốc Tử Minh lại có độ hảo cảm cao như vậy đối với hắn. Trang Tam Ý cảm thấy đây có thể là một loại hội chứng sở tộc họng. Đương nhiên khả năng cao là Cốc Tử Minh đã cam chịu, sự tương tác giữa hắn và Diệp Phàm cũng có thể có một nguyên nhân nhất định. Thế nhưng cũng chính vì độ hảo cảm khá cao của Cốc Tử Minh, hắn cũng đã cho Cốc Tử Minh nhiều tự do hơn, Cốc Tử Minh chỉ cần không rời động phủ của hắn quá xa, hoàn toàn có thể tùy ý làm việc của mình. Dù sao Cốc Tử Minh chỉ là tạp dịch trên danh nghĩa, Trang Tam Úy và Diệp Phàm hai người thật sự không có việc gì để hắn làm, đều là người tu hành, không có ăn uống vệ sinh, không có rác thải sinh hoạt. Cốc Tử Minh chỉ có thể làm hai việc, một là chạy việc vặt đưa thư cho Trang Tam Úy, hai là chỉ dạy Diệp Phàm, giúp Diệp Phàm bù đắp thiếu sót. Có thể nói Diệp Phàm từ hậu thiên tầng 3 bắt đầu, cho đến 5 năm trước, thầy giáo chủ yếu nhất đều là Cốc Tử Minh, hắn một tu sĩ tiên tiên thần thông cảnh đỉnh phong, chỉ điểm Diệp Phàm còn chưa đột phá tiên tiên hoàn toàn không thành vấn đề. Còn về Trang Tam Úy, những chỉ điểm mà hắn đưa ra đều mang tính khái quát, không có hướng dẫn tu hành cụ thể, hắn làm nhiều hơn là củng cố căn cơ cho Diệp Phàm, để Diệp Phàm tương lai có thể đi xa hơn. Trong mấy người sư môn, Diệp Phàm có độ hảo cảm cao nhất với hắn, đã đạt đến sùng kính. Hệ thống thế lực của Trang Tam Úy chia độ hảo cảm của những người có quan hệ với hắn thành 10 cấp: thù hận, ác ý, bất mãn, bình thường, thấp, trung bình, cao, yêu thích, sùng kính, chi ái. Đa số những người có giao thiệp với hắn có độ hảo cảm ở mức bình thường và thấp. Mức trung bình cũng có không ít, Trang Bất Phàm ban đầu cũng ở mức này. Thế nhưng kể từ lần trước Trang Tam Úy đặc biệt gửi thuốc chữa thương cho hắn, độ hảo cảm của hắn đã tăng lên cao. Mức cao đều là những người tương đối thân cận, như ba vị sư minh, cha của thân thể này của hắn, Đại Càn Trấn Quốc Công và Cốc Tử Minh. Mức yêu thích chỉ có một người, sư phụ Mạnh Bất Phàm. Ban đầu độ hảo cảm của Mạnh Bất Phàm đối với hắn chỉ ở mức trung bình, sau này ở chung lâu dần biến thành cao, rồi đến lần xuất quan này, sau một hồi trò chuyện, trực tiếp tăng lên mức yêu thích. Từ độ hảo cảm của những người này có thể thấy, vì sao Mạnh Bất Phàm lại nguyện ý ở chung với những người trong sư môn này, những người này đều thật lòng muốn tốt cho hắn, nếu không độ hảo cảm chắc chắn không đạt đến cao. Có thích, tự nhiên cũng có không thích. Thế nhưng vì Trang Tam Úy quanh năm bế quan khổ tu, không gây thủ chuốc oán với bất kỳ ai, cũng không xâm chiếm lợi ích của người khác, cho nên người không thích hắn rất ít. Có hai đệ tử trước đây từng mời Trang Tam Úy gia nhập phe phái của bọn họ, vì bị hắn từ chối, trong lòng bất mãn, độ hảo cảm đạt đến bất mãn. Còn có mấy người trực tiếp mang theo ác ý đến tiếp cận hắn, sau khi bị hắn phát hiện thì không còn qua lại nữa. Cho đến bây giờ độ hảo cảm vẫn là ác ý thù hận thì chỉ có một, là một người hầu trong Trấn Quốc Công Phủ, còn là một người hầu mà hắn căn bản không quen, ước chừng là vì những chuyện chó má trong Quốc Công Phủ mà sinh lòng oán hận với hắn. Thế nhưng chỉ là một phàm nhân, lúc này đã sắp hết thọ, không bao lâu nữa sẽ chết, Trang Tam Úy không để trong lòng. Chính vì có hệ thống thế lực, Trang Tam Úy mới có thể giao thiệp với những người đúng đắn mà không chút lo lắng. Hệ thống thế lực chỉ có một khuyết điểm, đó là chỉ những người hắn đã tiếp xúc mới xuất hiện trong hệ thống. Nếu không, hắn dựa vào hệ thống thế lực có thể trực tiếp làm được việc biết rõ mọi chuyện trên đời. Chương 46, Kim Đan hậu kỳ, cực cảnh pháp lực. Chương 46, Kim Đan hậu kỳ, cực cảnh pháp lực. Sau khi nói xong những sắp xếp của mình, Mạnh Bất Phàm cũng không nói nhiều nữa, chỉ dặn dò Diệp Phàm tiếp theo phải cố gắng hơn nữa, khổ cực tu hành. Sau đó nhắc đến Trang Tam Úy, nói rằng Trang Tam Úy hiện giờ đã đến thần thông cảnh đỉnh phong, sắp đột phá Kim Đan cảnh, hy vọng Trang Tam Úy có thể đột phá trước đại điện trưởng sinh của hắn, cũng là một môn ba hỉ. Trang Tam Úy tự nhiên bày tỏ hắn sẽ cố gắng hết sức. Điều này đối với hắn mà nói không có chút khó khăn nào, đợi 2 năm nữa lộ ra tu vi vừa đột phá Kim Đan cảnh là được. Có kỳ vật che giấu, dù là trường sinh cảnh bình thường cũng không thể nhìn thấu tu vi của hắn, trừ phi là nhân vật cấp đạo chủ. Mà đợi đến khi đột phá Kim Đan, hắn sẽ là chân truyền đệ tử tiên thiên Kim Đan cảnh, địa vị trong tông môn lại một lần nữa tăng lên, chỉ sau trường sinh chân nhân. Đến lúc đó, môn phái của bọn họ có một trường sinh chân nhân, 3 trưởng lão nội môn Kim Đan cảnh, còn có một chân truyền đệ tử Kim Đan cảnh, có thể nói là thanh thế to lớn, đặt trong toàn tông môn cũng có thể coi là một thế lực. Trong tình huống này, chỉ cần bọn họ không tham gia vào cuộc tranh giành đạo tử, thì không có phe phái nào sẽ nghĩ đến việc đối phó bọn họ trong tông môn. Trang Tam Úy lại có thể đón một thời kỳ tu hành ổn định rất dài. Sau khi dặn dò xong, Mạnh Bất Phàm liền cho Diệp Phàm và Trang Tam Úy rời đi. Hắn cần tiếp tục hoàn thiện pháp thân, củng cố tu vi. Tuy không theo đuổi đột phá đầu tiên, nhưng pháp tướng vẫn phải tu luyện ra càng sớm càng tốt, như vậy hắn sẽ có thêm tự tin trong tông môn, có thêm tiếng nói. Trong giới tu hành, thực lực chính là quyền lực. Diệp Phàm đi theo Trang Tam Úy, không ở lại động phủ của Mạnh Bất Phàm tu hành. Bởi vì tiếp theo Diệp Phàm phải đi bàn giao nhiệm vụ thử luyện phàm tục, đồng thời thăng cấp thành đệ tử nội môn, chọn động phủ thuộc về mình. Sau này Diệp Phàm sẽ không còn tu hành cùng Trang Tam Úy nữa. Đệ tử nội môn có nhiều tài nguyên tu hành hơn, tự nhiên cũng gánh vác nhiều trách nhiệm tông môn hơn, hắn cần định kỳ hoàn thành nhiệm vụ tông môn, giống như Trang Tam Úy ngày trước. Tất cả các đệ tử nội môn đều đi theo con đường này, dù hắn là đồ đệ của Trường Sinh Chân Nhân cũng vậy. Thế nhưng đệ tử của Trường Sinh Chân Nhân và đệ tử của Trường lão Kim Đan bình thường đãi ngộ vẫn rất khác nhau, hắn có thể đi hoàn thành những nhiệm vụ dễ nhất và lợi ích nhiều nhất. Đợi đến khi Mạnh Bất Phàm tiếp nhận chức vụ trưởng lão truyền công, tình hình lại có khác biệt, trưởng lão truyền công chuyên trách những nhiệm vụ tông môn này, đến lúc đó thậm chí có thể tùy chỉnh một nhiệm vụ cho Diệp Phàm, đặt thời gian nhiệm vụ ngắn ngủi, phần thưởng nhiệm vụ hậu hĩnh, chỉ cần đại thể không vi phạm quy định tông môn là được. Dù có hơi vi phạm cũng không thành vấn đề, dù sao cơ bản không ai lại không biết điều mà đi đắc tội một trưởng sinh chân nhân, trừ phi người đó đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng sự báo thù của trưởng sinh chân nhân. Mà nếu có người không biết điều, trưởng sinh chân nhân có thể chỉ bị tông môn khiển trách, phạt 3 chén rượu là xong, người tố cáo khả năng cao là không giữ được mạng. Trường sinh chân nhân muốn giết chết một tu sĩ dưới trường sinh cảnh mà không ai hay biết, cũng không khó hơn việc nghiền chết một con kiến là bao. Trừ phi có thể mời được chân quân động tiên hoặc chân khí, nếu không thì muốn truy tra trường sinh chân nhân ra tay gần như không thể. Có thể nói nếu Trang Tam Úy ngày trước có điều kiện như Diệp Phàm hiện tại, tiến độ tu hành của hắn có thể nhanh hơn 3-4% so với bây giờ. Gần đây dù hắn khi làm đệ tử nội môn lựa chọn những nhiệm vụ không ảnh hưởng nhiều đến tu hành, thời gian bỏ ra cũng không ít. Nếu những thời gian lãng phí đó đều dùng vào tu hành, bây giờ hắn ước chừng đã sắp trùng kích trường sinh cảnh rồi. Diệp Phàm là đệ tử được học viện ngoại môn bồi dưỡng, tự nhiên biết rõ tình hình trong tông môn, biết mình tiếp theo phải làm gì. Trở thành đệ tử nội môn, tiếp theo hắn chủ yếu phải dựa vào chính mình. Sư phụ và các sư huynh đương nhiên vẫn có thể giúp đỡ hắn, nhưng muốn đi xa hơn trên con đường tu hành, hắn không thể sinh ra lòng ỷ lại. 5 năm trải nghiệm phàm tục này ảnh hưởng rất lớn đến hắn, tư tưởng hắn trưởng thành hơn rất nhiều, đạo tâm cũng ngày càng kiên định. Cho nên sau khi cùng Trang Tam Úy về động phủ lấy đồ của mình, liền cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Trang Tam Úy vốn định thu hồi thân ngoại hóa thân của mình trên người hắn, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn để lại trên người Diệp Phàm. Chủ yếu là thân ngoại hóa thân không giúp ích nhiều cho bản thân hắn, thực lực chỉ có thể sánh ngang với kim đan cảnh vừa đột phá, hắn tùy tiện một đòn là có thể hủy diệt nó. Đặt trên người Diệp Phàm thì vừa hay, nói không chừng lúc mấu chốt còn có thể cứu hắn một mạng. Sau khi Diệp Phàm rời đi, Trang Tam Úy lại có thể an tâm tu luyện. Lần tu hành này, có thể tu hành liên tục cho đến trước đại điện trưởng sinh của Mạnh Bất Phàm. Cho nên hắn quyết định trực tiếp bế quan 3 năm, trong thời gian đó không xuất quan, toàn tâm toàn ý dốc sức vào tu hành, cố gắng trực tiếp đột phá đến Tiên Tiên Kim Đan cảnh hậu kỳ. Chỉ khi bước vào Tiên Tiên Kim Đan cảnh hậu kỳ, mới coi như chính thức bắt đầu chuẩn bị đột phá trường sinh cảnh. Mà đợi đến sau đại điện trường sinh, Trang Tam Úy quyết định bế tử quan, không đột phá trường sinh cảnh, tuyệt đối không xuất quan. Thời gian như một con lừa hoàng, chạy đi không ngừng. 3 năm thoáng chốc đã trôi qua. Trang Tam Úy cuối cùng cũng kịp hoàn thành mục tiêu của mình trước sinh nhật 66 tuổi, đột phá Tiên Tiên Kim Đan cảnh hậu kỳ. Nội thị kim đan thần thông tròn trịa không tì vết trong cơ thể, thần thức của Trang Tam Úy tràn ngập niềm vui. Cũng không uổng công 3 năm nay hắn không ngừng nghỉ, một lòng khổ tu, cứng rắn rút ngắn thời gian đột phá gần 4 năm xuống còn hơn 3 năm. Tiên Tiên Kim Đan cảnh hậu kỳ, thần thông kim đan tỏa ra ý hoàn mỹ, triệt để thống nhất tất cả thần thông trong kim đan. Việc kích hoạt thần thông tùy tâm sử dụng, có thể phát huy tối đa uy lực của thần thông ngay lập tức, không cần lo lắng gây ra sự hỗn loạn của pháp lực. Tiếp theo hắn chỉ cần lợi dụng âm dương thần thông kim đan dung hợp nhiều thần thông, là có thể bắt đầu thử độ thần thông tiếp, chuẩn bị đột phá trường sinh cảnh rồi. Thế nhưng trước đó phương diện pháp lực tự nhiên không thể bỏ qua. Cựu truyền luyện khí pháp có thể bắt đầu dùng điểm kỹ năng để thêm điểm rồi. Nếu không phải cựu truyền luyện khí pháp sau mỗi chuyện đều cần có một khoảng thời gian thích nghi nhất định, Trang Tam Úy bây giờ có thể trực tiếp kim đan cựu truyền, nâng cao phẩm chất pháp lực lên trên thượng đẳng. Thời kỳ cổ tu, dưới trường sinh cảnh, phẩm chất pháp lực chia làm cựu phẩm, trong đó cựu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, pháp lực từ tứ phẩm trở lên thì miễn cưỡng có thể hỗ trợ đột phá. Mà ở thời nay khi cổ tu suy tàn, kim tu quật khởi, phẩm chất pháp lực cũng chia làm cựu đẳng, thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng cho đến hạ hạ. Chỉ cần là pháp lực trung đẳng trở lên, đều có cơ hội đột phá trường sinh cảnh. Pháp lực thượng đẳng thì hoàn toàn không cần lo lắng về phẩm chất pháp lực khi đột phá trường sinh cảnh. Điều này cũng từ một mặt chứng minh kim tu thắng hơn cổ tu, pháp lực trung hạ đẳng của kim tu đã có thể sánh ngang với pháp lực tứ phẩm của cổ tu. Pháp lực nguyên bản của Trang Tam Úy chỉ là phẩm chất trung thượng đẳng, đa số chân truyền đệ tử chân tiên đạo đều có phẩm chất pháp lực như vậy. Mà sau khi luyện khí cửu truyền, phẩm chất pháp lực của hắn còn vượt qua thượng đẳng, tức là vượt ra ngoài hệ thống đánh giá cửu đẳng của kim tu. Loại pháp lực này tu sĩ bình thường chưa từng nghe nói đến, chỉ những tu sĩ có bối cảnh sâu dày mới biết, bọn họ thường gọi là cực cảnh pháp lực. Chương 47, chuẩn bị xuất quan, tranh giành đạo tử. Chương 47, chuẩn bị xuất quan, tranh giành đạo tử. Cực cảnh pháp lực, tu luyện không dễ, phi đại cơ duyên đại nghị lực bất khả tu thành. Trong đó điều mấu chốt nhất ngoài tư chất của người tu hành ra, còn cần bỏ ra rất nhiều thời gian, cho nên mới nói phi đại nghị lực bất khả tu thành. Nếu có tư chất long trương phượng tư, lại bỏ ra mấy chục năm tu hành công pháp tương tự cựu chuyển luyện khí pháp, muốn đạt được cực cảnh pháp lực chưa chắc không thể. Chỉ là người có tư chất như vậy vốn đã cực kỹ, cộng thêm còn phải tốn nhiều thời gian như vậy, chỉ để nâng cao phẩm chất pháp lực, thật sự không đáng giá. Đối với thiên tài có thiên phú tuyệt thế, pháp lực đa số đều có thể tu thành thượng đẳng, chỉ cách cực cảnh pháp lực một bước. Mà cực cảnh pháp lực trong việc đột phá trường sinh cảnh không giúp đỡ lớn đến vậy, chỉ là có thể khiến thực lực sau khi đột phá trường sinh cảnh mạnh hơn 3 phần. Vì 3 phần thực lực này mà làm chậm trễ mấy chục năm, rốt cuộc có đáng giá hay không là một vấn đề cần cân nhắc. Đa số mọi người đều cho rằng không đáng, chỉ có số ít cơ duyên bất phàm hoặc có đại nghị lực mới theo đuổi cực cảnh pháp lực. Điều này cũng dẫn đến việc trong giới tu hành, người sở hữu cực cảnh pháp lực cực kỳ hiếm thấy, trong đó người có thành tựu lớn cũng không nhiều. Thế nhưng lại có tin đồn nhỏ rằng, tu thành cực cảnh pháp lực có lợi ích không nhỏ đối với việc đột phá động tiên chi cảnh, chỉ là tin đồn này chưa từng được chứng thực, rốt cuộc có phải là thật hay không, cũng phải đặt một dấu hỏi lớn. Dù sao mấy vị chân quân động tiên đã biết đều không nhắc đến việc mình có phải là cực cảnh pháp lực hay không. Nếu không, chắc chắn sẽ có nhiều người hơn nguyện ý theo đuổi cực cảnh pháp lực, chỉ cần có thể đột phá động tiên chi cảnh tăng thêm nửa phần xác suất, đối với rất nhiều thiên tài tuyệt thế cũng là đáng giá. Trước mặt những người này, trường sinh cảnh căn bản không đáng kể, tùy tiện là có thể đột phá, chỉ có cầu động thiên mới là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Không biết bao nhiêu thần tử đạo tử cuối cùng đều ngã xuống trước động thiên chi cảnh. Chỉ cần có chút gì đó giúp ích cho việc bọn họ đột phá động thiên chi cảnh, bọn họ đều sẵn sàng liều mạng để tranh giành. Trang Tam Úy đối với những tình huống này chỉ biết một nửa, hắn cũng không quan tâm cực cảnh pháp lực có giúp ích cho việc đột phá động thiên hay không. Dù sao hắn muốn có được cực cảnh pháp lực không khó khăn như người khác, thêm điểm là được. Thời gian bỏ ra càng ngắn đến mức người khác không thể tưởng tượng được. Cũng chính vì vậy, Trang Tam Úy cảm thấy sau khi hắn đột phá, sẽ không có bất kỳ ai nghĩ đến phẩm chất pháp lực của hắn sẽ là cực cảnh pháp lực. Dù sao điều này quá khó tin, dù là con cháu đích truyền của những chân quân động tiên, thậm chí là chân tôn thoát phàm, cũng không thể làm được điều này. Còn về tiên nhân của tiên giới có làm được hay không, thì không ai biết được. Tâm thái của Trang Tam Úy bây giờ rất bình hòa, có một loại giác ngộ tư tưởng thượng thiện nhược thủy. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, cho nên thiên hạ không ai có thể tranh với nó. Hắn cứ thế từng bước vững chắc tiến về phía trước, không cản đường người khác cũng khó cản đường hắn. Sau khi Trang Tam Úy kiểm tra tình hình của mình, liền chuẩn bị xuất quan. Còn 2 tháng nữa, chính là đại điện trường sinh của Mạnh Bất Phàm. Là đệ tử của Mạnh Bất Phàm, hắn tự nhiên phải góp sức cho đại điện trường sinh, dù là giúp làm việc gì đó, hay tiếp khách, đều có thể giúp Mạnh Bất Phàm. Trước khi xuất quan, Trang Tam Úy mở hệ thống thế lực, muốn xem tình hình của những người quen thuộc của mình thế nào. Sau khi kiểm tra, Trang Tam Úy an tâm, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạnh Bất Phàm những ngày này đều đang chuẩn bị đại điện trường sinh, cảnh giới cũng đã hoàn toàn vững chắc. Diệp Phàm đột phá tiên luyện khí cảnh trung kỳ, tốc độ khá nhanh, còn tu luyện một môn pháp thuật viên mãn, đủ để tiếp nối thần thông cảnh tiếp theo, hy vọng khi vừa thành thần thông cảnh sẽ tu được một môn thần thông đại thành. Hai vị sư huynh Vương Thiên Hành và Triệu Lăng Hán đã trở về 2 năm trước, bọn họ cũng sẽ tham gia đại điện trường sinh, đồng thời sau khi hoàn thành nhiệm vụ tông môn đã nhận được không ít phần thưởng, tu vi tiến bộ rất nhiều. Trong đó đại sư huynh Vương Thiên Hành đã không còn xa kim đan cảnh trung kỳ nữa, khoảng 10 năm nữa chắc chắn sẽ đột phá. Nhị sư huynh Nam Tu Viện mấy năm nay vẫn luôn khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực do việc đội vàng cầu tiến khi đột phá trước đây, có thể nói là đã đạt được hiệu quả đáng kể. Đại ca Trang Bất Phàm vẫn chưa đột phá tiên kim đan cảnh, nhưng cũng chỉ còn thiếu một chút, trong vài năm chắc chắn sẽ đột phá. Ngoài những người thân cận này ra, Trang Tam Úy cũng không bỏ qua những người khác, Cốc Tử Minh cũng chỉ còn một bước nữa là đột phá kim đan cảnh, nếu bế quan vài năm, đột phá không thành vấn đề. Mấy vị sư minh tông môn không quen lắm khi ra ngoài làm nhiệm vụ tông môn đã gặp phải ma tu, chết mất hơn nửa, chỉ có một người thoát được. Trang Tam Úy phát hiện người này vẫn là một người quen, là vị chấp sự sư minh ở dược viên kia, hắn đã ở tiên thần thông cảnh hậu kỳ nhiều năm, để có đủ tư liệu đột phá kim đan, đã hẹn mấy vị sư minh đệ tốt cùng làm nhiệm vụ. Kết quả vận khí không tốt gặp phải ma tu, miễn cưỡng giữ lại một mạng, tu vi lại khó có thể tiến thêm một tấc. Nhìn đến đây, Trang Tam Úy không khỏi lắc đầu thở dài. Đây chính là sự gian nan của con đường tu hành, hầu như mỗi tu sĩ không có bối cảnh sâu dày đều trải qua chuyện liều mạng để đổi lấy tài nguyên tu hành. May mắn Trang Tam Úy có hắc, nếu không ai biết hắn có rơi vào kết cục như vậy hay không. Ngoài những điều này ra, Trang Tam Úy còn nhìn thấy một tin tức khiến hắn hơi kinh ngạc. Vị sư tỷ Long Hán Phong tên Mạc Hỏa Liên kia, không lâu trước đó đã thuận lợi đột phá tiên kim đan cảnh, được nhiều trưởng lão trưởng sinh cảnh của Long Hán Phong thưởng thức. Nàng cũng thuận lợi trở thành thành viên cốt lõi trong đội ngũ bên cạnh vị đạo tử tranh đoạt giả do Long Hán Phong chọn ra, rất được coi trọng, địa vị chỉ dưới trường sinh cảnh, chỉ cần người nàng phụ trợ thuận lợi trở thành đạo tử, nàng sau này đột phá trường sinh cảnh gần như là chắc chắn. Kim đan cảnh bình thường khi đột phá trường sinh cảnh luôn có rủi ro không nhỏ, hay nói cách khác, khả năng thất bại lớn hơn. Mạnh Bất Phàm cũng vậy, nếu không có Trang Tam Úy ra chỉ khí vận cho hắn, hắn khả năng cao khó mà thành công. Mà nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của đạo tử, thì có thể dùng vị cách động thiên của tông môn để gia trì, hiệu quả tốt hơn nhiều so với phương pháp gia trì khí vận của Trang Tam Úy, gần như có thể đảm bảo một tu sĩ kim đan cảnh đỉnh phong trên mức trung bình đột phá trường sinh cảnh. Đây chính là lợi ích của vị trí đạo tử, gần như tương đương với nửa đạo chủ. Chỉ là danh ngạch này khá hạn chế, mấy đại động thiên trong tông môn không thể thường xuyên sử dụng, chỉ có Thái Sơ động thiên mỗi 100 năm có vài danh ngạch cố định, do đạo tử và đạo chủ phân phối. Các động thiên khác nếu có danh ngạch trống, cũng vậy. Cho nên nhiều tu sĩ kim đan cảnh mới đổ xô vào cuộc tranh giành đạo tử như vậy. Mà trường sinh chân nhân tự nhiên cũng sẽ nhận được lợi ích tương ứng, nếu không tại sao bọn họ lại tích cực phụ trợ ứng cử viên đạo tử đến vậy? Phải biết rằng cuộc tranh giành đạo tử cực kỳ khốc liệt, dù cao tầng tông môn sẽ kiểm soát cuộc đấu tranh trong một giới hạn nhất định, cũng khó tránh khỏi thương vong. Trang Tam Úy đối với lựa chọn của những người này không bình luận gì, hắn có thể hiểu, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tham gia vào. Chương 48, Trang Thần Thông, xuất quan gặp Mạnh Bất Phàm. Chương 48, Trang Thần Thông, xuất quan gặp Mạnh Bất Phàm. Còn về Mạc Hỏa Liên, ánh mắt Trang Tam Úy khẽ động, nữ nhân này cho hắn cảm giác rất kỳ lạ, bao gồm cả muội muội Mạc Hàn Hà của nàng. Trước đây chỉ cảm thấy Mạc Hàn Hà là một nữ tu bình thường, bây giờ thì khó mà nhìn thấu được nữa. May mà hắn ngoài tu hành ra không có cầu gì khác, chỉ cần tĩnh tâm niệm hoàng đỉnh trong động phủ, những tranh chấp bên ngoài liền không thể quấy nhiều hắn. Sau khi xem xét một lượt tất cả những người tu hành đã từng tiếp xúc, Trang Tam Úy bắt đầu xem xét tình hình của phạm nhân, chủ yếu là Trấn Quốc Công phủ. Cha của thân thể này của hắn, Trang Thần Thông, là một tu sĩ thần thông cảnh đúng nghĩa, hơn nữa còn là thần thông cảnh đỉnh phong. Có thể ở nơi phàm tục tu hành một mạch đến thần thông cảnh đỉnh phong, có thể thấy thiên phú của hắn không tầm thường. Hiện giờ tuy tuổi đã cao, nhưng cũng có một cơ hội có thể đột phá kim đan cảnh. Thế nhưng trường sinh cảnh thì đừng nghĩ tới, phàm tục căn bản không có điều kiện đột phá trường sinh cảnh. Muốn đột phá trường sinh cảnh, điều cơ bản nhất là phải ở trên một nút của linh mạch nhất đẳng. Mạnh Bất Phàm khi đột phá đã xin đại trưởng lão quyền hạn, lợi dụng đại trận tông môn để chuyển nút đến dưới động phủ của hắn. Nếu không thì chỉ riêng linh khí cũng không đủ. Linh khí trong phàm tục rất mỏng manh, linh mạch có thể sinh ra cũng đa số là dưới tam đẳng. Chủ linh mạch của Đại Càn Vương triều cũng chỉ là một linh mạch nhị đẳng, linh mạch cốt lõi cũng không đạt đến nồng độ linh khí của nút linh mạch nhất đẳng, miễn cưỡng có thể để lão tổ trưởng sinh cảnh của Đại Càn Vương triều duy trì tu vi, căn bản không đủ để hỗ trợ tiêu hao linh lực khi đột phá trường sinh. Lão tổ Đại Càn Vương triều kia nếu không phải ngày xưa có ơn với một trưởng sinh chân nhân của chân tiên đạo, vị trưởng sinh chân nhân kia dùng công lao của mình đổi cho hắn một cơ hội đột phá, hắn cũng không thể thành tựu trường sinh. Trấn Quốc Công phủ của Trang Thần Thông, vị Trấn Quốc Công này nằm trên nút của linh mạch nhị đẳng, giúp hắn đột phá kim đan cảnh không thành vấn đề, nếu hắn muốn đột phá trường sinh thì phải xem con cái hắn gửi vào các tiên môn lớn có ai có cơ hội trở thành trường sinh chân nhân trước khi hắn qua đời hay không. Ban đầu, người có hy vọng nhất chắc chắn là đại ca của Trang Tam Úy, Trang Bất Phàm. Thiên phú của Trang Bất Phàm dù đặt trong số đệ tử nội môn cũng thuộc hàng thượng đẳng, khoảng nửa phần trăm cơ hội đột phá trường sinh cảnh. Nếu có thể gặp được cơ duyên gì đó, hoặc đỉnh mà hắn đang ở giành chiến thắng trong cuộc tranh giành đạo tử, cơ hội đột phá sẽ còn lớn hơn nữa. Đây đã là cơ hội lớn nhất mà Trang Thần Thông có thể thấy được. Cho nên Trấn Quốc Công phủ mới không giữ lại gì mà ủng hộ Trang Bất Phàm, đa số tài nguyên đều đổ vào Trang Bất Phàm. Thế nhưng Trang Thần Thông e rằng không ngờ còn có một biến số như Trang Tam Ý. Nói ra thì tư chất tu hành của Trang Tam Ý trong số các con của Trang Thần Thông được coi là thượng đẳng, nếu không cũng sẽ không được gửi đến Chân Tiên Đạo để tham gia khảo hạch. Những người có tư chất kém hơn đều đến các tiểu tiên môn, ở những nơi đó đừng nói là thành trưởng sinh chân nhân, đột phá kim đan cũng khó. Chỉ có tiên môn đỉnh cấp như Chân Tiên Đạo mới có một tia cơ hội. Chỉ là tư chất của Trang Tam Ý đặt trong phàm tục là tốt, đặt trong Chân Tiên Đạo thì chìm ngụm giữa đám đông. Nếu không có hệ thống điểm danh, thậm chí có thể không vượt qua khảo hạch, đến lúc đó chỉ có thể vào tiên môn thứ cấp. Trang Thần Thông đối với Trang Tam Ý cũng khá quan tâm, tự nhiên hiểu rõ tình hình của hắn, cho nên hoàn toàn không đặt hy vọng đột phá trường sinh cảnh vào hắn, chỉ hy vọng hắn có thể giúp đỡ Trang Bất Phàm một chút trong tông môn. Hắn chắc chắn không ngờ Trang Tam Ý đã sớm đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh, bây giờ lại là kim đan cảnh hậu kỳ, chuẩn bị đột phá trường sinh rồi. Trang Tam Ý đối với cha của thân thể này không có nhiều tình cảm, thế nhưng ơn sinh thành dưỡng dục là khách quan tồn tại. Không có tài nguyên mà Trang Thần Thông cấp cho, Trang Tam Ý cũng không thể đạt được yêu cầu khảo hạch của Chân Tiên Đạo, ân tình này hắn luôn ghi nhớ. Cho nên Trang Tam Ý chắc chắn sẽ cho Trang Thần Thông một cơ hội đột phá trường sinh cảnh. Thậm chí nếu Trang Tam Ý có bảo vật giúp Trang Thần Thông đột phá trường sinh cảnh trong tay, hắn cũng sẽ không tiếc, nhất định sẽ dốc toàn lực giúp Trang Thần Thông đột phá. Thế nhưng sau khi Trang Thần Thông đột phá, tình nghĩa giữa hai người coi như đã tận. Trang Tam Ý là một người rất ích kỷ, hắn một lòng đại đạo, tuyệt đối sẽ không để người khác cản trở bước tiến của hắn. Đừng nói Trang Thần Thông một người cha hờ không có nhiều tình cảm, ngay cả Mạnh Bất Phàm và Diệp Phàm hiện đang rất thân cận, nếu muốn cản trở đại đạo của hắn thì cũng chỉ có thể ân đoạn nghĩa tuyệt. Đương nhiên, nếu trong số bọn họ có người có thể trở thành đạo hữu của hắn, cùng hắn đi trên con đường cầu đạo, tự nhiên càng tốt, Trang Tam Ý rất hoan nghênh. Nhưng hắn sẽ không mang theo cái nặng. Trang Tam Ý luôn ôn hòa, trên mặt luôn nở nụ cười, nhưng dưới vẻ mặt ôn nhu đó, sâu thẳm trong lòng hắn là sự lạnh lùng và ích kỷ tột độ. Không ai có thể cản hắn cầu đạo. Sau khi xem xét tình hình của mấy người thân, không phát hiện có gì đặc biệt, Trang Tam Ý tắt hệ thống thế lực. Sau đó hắn đứng dậy, chính thức xuất quan rời động phủ. Sau khi rời khỏi động phủ của mình, Trang Tam Ý lập tức đến động phủ của Mạnh Bất Phàm. Động phủ của Mạnh Bất Phàm bây giờ rất náo nhiệt. Kể từ khi tin tức hắn đột phá lan truyền trên tụ vân phòng và biết hắn sắp đảm nhiệm chức vụ trưởng lao chuyên công, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người quen cũ đến bái kiến. Mạnh Bất Phàm là một người trung hậu, cũng có thể nói là người tốt bụng, sẽ không từ chối gặp những người này. Đương nhiên hắn cũng biết những người này có mục đích gì, tuy hắn là người tốt bụng, nhưng lại không phải là một lao già tối nát, trên mặt tươi cười, đối xử với mọi người đều rất ôn hòa, thực ra không hề hứa hẹn gì. Ngoài những người muốn đến gần gũi, lợi dụng này ra, còn có một số người bạn cũ của Mạnh Bất Phàm đến thăm. Tuy bọn họ cũng có mục đích kết giao nhất định, nhưng về mặt tình cảm thì chân thành hơn rất nhiều. Mạnh Bất Phàm cũng thích giao lưu với những người này. Khi Trang Tam Ý đến động phủ của hắn, Mạnh Bất Phàm đang nói chuyện với một người bạn cũ kim đan cảnh của mình. Hai người trông không có vẻ phân biệt trên dưới rõ ràng, nhưng thực ra vị trưởng lão nội môn kim đan cảnh kia trông vẫn có vẻ khiêm tốn hơn một chút. Thấy Trang Tam Ý đến, Mạnh Bất Phàm vội vàng cười chào hỏi, "Tam Ý đến rồi, sao còn không mau đến gặp Lưu sư bá của con? Lưu sư bá của con là trưởng lão Long Hán Phong, năm đó cùng vi sư nhập môn cùng lúc, cũng sắp đột phá trường sinh cảnh rồi." Nghe lời hắn nói, Lưu sư bá mặt đầy bất đắc dĩ, "Ta không giống ngươi gan lớn như vậy, chưa chuẩn bị vẹn toàn đã dám đột phá, ta còn lâu mới đột phá, phải đợi một cơ hội tốt." Trang Tam Ý lúc này cũng đã tiến lên, hành lễ văn bối, bái kiến Lưu sư bá. Lưu sư bá đặt sự chú ý vào Trang Tam Ý, sau khi quan sát, không khỏi có chút kinh ngạc, "Đây là đệ tử thứ tư của ngươi sao? Bây giờ cũng đã đột phá kim đan rồi." Mạnh Bất Phàm vừa nãy mải nói chuyện với Lưu sư bá, không chú ý đến khí tức của Trang Tam Ý, lúc này thần niệm quét qua, lập tức lộ vẻ vui mừng. "Tam Ý, con đột phá rồi." Trang Tam Ý gật đầu, "Vừa mới đột phá, may mắn kịp trước đại điện trưởng sinh của sư phụ." Chương 49, Phan Dương Nhất Môn, mong đệ tử thành rồng. Chương 49, Phan Dương Nhất Môn, mong đệ tử thành rồng. Mạnh Bất Phàm nghe vậy càng vui hơn, quả thật là đúng lúc, nhưng chủ yếu là thiên phú của con không tầm thường, mới có thành tựu ngày hôm nay, xem ra vị trưởng sinh tiếp theo của môn phái chúng ta sẽ rơi vào tay con rồi. Trang Tam Ý chỉ khiêm tốn vài câu. Lưu Bạch Vân ở bên cạnh nhìn mà ghen tị không thôi. Hắn cũng là nhân vật tiên thiên kim đan cảnh đỉnh phong, hơn nữa đã tích lũy nhiều năm ở kim đan cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể thử đột phá trường sinh cảnh. Chỉ là hắn tự cho rằng khí vận cơ duyên không đủ, bảo hiểm đột phá khả năng thất bại không nhỏ, không dám liều lĩnh như Mạnh Bất Phàm. Trong mắt hắn, môn phái của Mạnh Bất Phàm đều là những người quyết đoán có trí tuệ cực tốt. Sư phụ của Mạnh Bất Phàm thì không cần nói, Mạnh Bất Phàm vừa đột phá tiên thiên kim đan cảnh, có được một vị trí trong tông môn, hắn liền liều lĩnh chọn đột phá trường sinh cảnh, chỉ là cuối cùng đã thất bại. Mạnh Bất Phàm cũng vậy, sau khi bồi dưỡng hai đệ tử của mình đến tiên thiên kim đan cảnh, thấy đệ tử thứ ba cũng sắp đột phá, dưới trướng còn có một đệ tử có thiên phú tốt hơn, lại còn có thể chọn thời điểm này để tranh giành trường sinh cảnh, hơn nữa cuối cùng còn thành công. Lưu Bạch Vân và Mạnh Bất Phàm giao du nhiều năm, biết vị lão hữu này của mình bề ngoài ôn hòa, nhưng làm việc lại quyết đoán, ở ngoài tông môn còn lập được danh tiếng lớn, chỉ là nội tình không đủ vững chắc, khả năng đột phá trường sinh cảnh thành tựu chân nhân không lớn. Vốn tưởng rằng mình sẽ chứng kiến lão hữu đột phá thất bại, chỉ có thể kính một chén rượu trong tang lễ của hắn. Thế nhưng không ngờ khi gặp lại, Mạnh Bất Phàm đã là trường sinh chân nhân cao cao tại thượng, Tuy giữa hai người không có khoảng cách gì, nhưng thực sự đã có sự chênh lệch về địa vị. Bây giờ lại thấy Trang Tam Úy một đệ tử có thiên phú bất phàm như vậy, trẻ tuổi như vậy đã đột phá tiên thiên kim đan cảnh, có mạnh bất phàm che chở, có thể nói đột phá trường sinh cảnh đã nằm trong tầm tay. Càng đừng nói ba đệ tử còn lại của mạnh bất phàm cũng đều là kim đan, đặt trong tông môn đều là một lực lượng không nhỏ, sao có thể không khiến hắn cảm thấy ghen tị chứ? Lưu Bạch Vân không khỏi nhớ đến mười mấy đệ tử vô dụng của mình, chỉ có hai người đột phá kim đan cảnh, lại không có hy vọng đột phá trường sinh cảnh, các đệ tử còn lại thiên phú càng kém cỏi. Rõ ràng tư chất của bản thân hắn còn vượt mạnh bất phàm không ít, có thể nói là một trong những người xuất sắc nhất trong thế hệ của bọn họ. Nhưng lại chỉ có thể ở đây chứng kiến mạnh bất phàm đột phá trường sinh, một môn phái hưng thịnh. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Bạch Vân cũng có chút dao động, liệu có nhất thiết phải cầu kế sách vẹn toàn, đợi tranh giành đạo tử? Khả năng đột phá của hắn dù sao cũng cao hơn mạnh bất phàm không ít, nếu liều lĩnh một lần, nói không chừng cũng có thể thành công. Ý nghĩ này chợt lóe lên, cuối cùng vẫn bị hắn quét vào bụi trần. Cần gì phải vội vàng cầu tiến, cuộc tranh giành đạo tử trong vòng 60 năm chắc chắn sẽ có kết quả, nếu thành công, nhờ khí vận lúc đó đột phá tự nhiên là vô cùng thuận lợi. Dù không thành, tích lũy thêm mấy chục năm, khả năng đột phá cũng sẽ lớn hơn một chút. Kim đan cảnh thọ nguyên gần 2000 năm, hắn bây giờ chưa đến 300 tuổi, vẫn chưa phải lúc đột vàng. Lưu Bạch Vân đè nén ý nghĩ trong lòng, nói đùa với mạnh bất phàm, sư đệ chuyên nghiệp năng lực cao siêu, sao không thu thêm vài đệ tử nữa, đến lúc đó cả môn đều là kim đan, nói không chừng có thể xuất hiện mấy vị trưởng sinh, cũng phá kỷ lục của Phan Dương Nhất Môn kia. Mạnh Bất Phàm nghe lời hắn nói liền lắc đầu, sư minh ngươi làm khó ta rồi, ai mà không biết Phan Dương Nhất Môn kia đều là huyết mạch long tộc, gọi là một môn, thực ra là một nhà, toàn là con cháu của mình, người người như rồng, đến nay đã xuất hiện 7 vị trưởng sinh chân nhân, trên dưới tiên môn, ai có thể so sánh với bọn họ. Phan Dương Nhất Môn mà hai người nhắc đến, chỉ môn hạ của Phan Dương chân nhân. Phan Dương chân nhân vốn là huyết mạch Phan Long, vốn đã có thiên phú dị bẩm, sau khi nhập chân tiên đạo, tốc độ tu hành càng như diều gặp gió. Chưa đến 200 năm, đã tu thành trưởng sinh chân nhân. Thu nhận 75 đệ tử, tông môn tư hạ chuyển thai nhau đều là con cháu của hắn, nhưng chỉ 2000 năm, đã có 7 người liên tiếp thành đạo, xưng là Phan Dương thất tử. Cử chỉ vĩ đại như vậy, đặt trong toàn bộ giới tu hành cũng khá hiếm thấy, chân tiên đạo càng chỉ có một trường hợp này. Trong chân tiên đạo quả thật có rất nhiều đệ tử thế gia, chỉ là chân tiên đạo dù sao cũng lấy tông môn làm chủ, những thế gia tu hành kia sẽ không đưa thiên tài ưu tú nhất của gia tộc mình vào môn phái. Nào giống Phan Dương chân nhân, phía sau chỉ là một tiểu tộc luyện khí, hắn càng 9 tuổi mới thức tỉnh huyết mạch Phan Long, nghe nói quan hệ với gia tộc khá tệ, cho đến khi bái nhập chân tiên đạo một bước lên mây. Sau khi trường sinh không hề phụ trợ gia tộc của mình, chỉ độ vài vị con cháu thân cận nhập môn, mới có thể có tình huống đặc biệt như vậy. Địa vị của Phan Dương chân nhân không tầm thường, tính cách cũng rất tệ, kiêu ngạo, ghét nhất có người so sánh với hắn. Lưu Bạch Vân lấy Phan Dương chân nhân ra so sánh với Mạnh Bất Phàm tự nhiên không dám nhận lời, vạn nhất truyền đến thai Phan Dương chân nhân, khó tránh khỏi sẽ khiến hắn chán ghét. Lưu Bạch Vân tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, cho nên chỉ tiện miệng nhắc đến, dù không bằng Phan Dương Nhất Môn, môn phái của ngươi cũng không tầm thường rồi, nào giống mấy đệ tử vô dụng của ta, ngươi phải truyền cho ta một vài bí quyết dạy đệ tử. Mạnh Bất Phàm mặt đầy bất đắc dĩ, ta nào có bí quyết gì, chẳng qua là may mắn thôi, mấy đệ tử đều là nhặt được ngoài sân môn, có được thành tựu ngày hôm nay đều là nhờ nỗ lực của bọn họ. Nếu có gì có thể nhắc nhở sư minh, ta trước đây đã nói rồi, sư minh đừng quá nghiêm khắc với bọn họ, không đánh không mắng không phải là đạo dạy đồ đệ. Lưu Bạch Vân cười gượng một tiếng, chỉ có thể nói những lời như đánh là yêu mắng là thương, và bày tỏ mình không hề khấu trừ tài nguyên tu hành của đệ tử như những người khác, ngược lại còn ban tặng nhiều. Trang Tam Úy im lặng đứng một bên, lắng nghe lời nói của hai người, không có ý định xen vào. Mạnh Bất Phàm nói Lưu Bạch Vân nghiêm khắc thực ra là so với bản thân hắn, nếu so với các trưởng lão nội môn khác, Lưu Bạch Vân đã có thể coi là một trưởng lão khoan dung rồi. Thế nhưng Lưu Bạch Vân đối với đệ tử yêu cầu rất cao, hận sắc không thành thép, tính tình lại có chút nóng nảy, thường xuyên đánh mắng đệ tử, khiến nhiều đệ tử cực kỳ kính sợ hắn. Không giống Mạnh Bất Phàm, mấy vị đệ tử đối với hắn chỉ có kính yêu, ở chung cũng không có quá nhiều áp lực. Nghiêm khắc một chút có thể thúc đẩy người ta thành tài, khoan dung một chút càng khiến người ta yêu mến, hai cái này rốt cuộc cái nào cao hơn cái nào thấp hơn, thật sự rất khó nói. Chủ yếu vẫn là xem tính cách và tư chất của đệ tử. Chỉ là so sánh thì Trang Tam Úy chắc chắn thích sư phụ như Mạnh Bất Phàm hơn. Nếu ngày đó hắn bái nhập môn hạ của Lưu Bạch Vân, thỉnh thoảng bị hắn đánh mắng, e rằng đã sớm phản môn mà bỏ trốn rồi, hắn không thể chịu được những điều này. Nhưng lại xét đến tiến độ tu hành của Trang Tam Úy nhanh như vậy, Lưu Bạch Vân quý hắn còn không kịp, khả năng cao sẽ không quá nghiêm khắc với hắn, cho nên kết quả cũng khó nói. Mạnh Bất Phàm và Lưu Bạch Vân lại trò chuyện một lúc, hai người hẹn gặp lại trong đại điện trường sinh. Lưu Bạch Vân trước khi đi còn bảo Trang Tam Úy có thời gian thì đến nhà hắn làm khách, làm gương cho các đệ tử dưới trướng hắn. Trang Tam Úy tự nhiên khách khí đồng ý, nhưng có đi hay không thì khó nói. Chương 50, cầu huyền chi quan, sắp xếp đại điện. Chương 50, cầu huyền chi quan, sắp xếp đại điện. Sau khi Lưu Bạch Vân rời đi, Mạnh Bất Phàm liền dẫn Trang Tam Úy vào phòng tu hành của mình. Vì hắn đột phá trường sinh cảnh, nút linh mạch nhất đẳng ở đây liền không trực tiếp chuyển đi. Khi Trang Tam Úy bước vào vẫn có thể cảm nhận được luồng linh khí rồi rào đó, cao hơn 10 lần so với linh khí ở nơi tu luyện trong động phủ chân truyền của hắn, thảo nào có thể dùng để đột phá trường sinh cảnh. Mạnh Bất Phàm chào Trang Tam Úy ngồi xuống, sau đó nhìn quanh, khẽ lộ ra vẻ tiếc nuối. Vi sư đã tu hành ở đây hơn 100 năm, mọi thứ ở đây đều quá quen thuộc, bây giờ sắp dọn đi, lên đỉnh phòng, có chút không nỡ. Trang Tam Úy ở bên cạnh cười cười, không nỡ là lẽ thường, nhưng sư phụ bây giờ đã là chân nhân, nơi này liền không còn lợi cho tu hành nữa, vẫn phải đến trung tâm linh mạch mới có thể tiến thêm một bước, nói ra đây cũng là một chuyện vui. nhu cầu linh lực của trường sinh chân nhân tự nhiên không thể so với tu sĩ tiên thiên, nút linh mạch nhất đẳng cũng chỉ miễn cưỡng đủ cho hắn tu hành mà thôi. Muốn có một điều kiện tu hành tốt, có thể đảm bảo tốc độ tu vi của mình không bị kéo chậm, ít nhất cũng phải ở trung tâm linh mạch nhất đẳng. Hiện tại trung tâm linh mạch nhất đẳng trên tụ vân phong tự nhiên là ở đỉnh phong, trên đỉnh phong tổng cộng khai tích 6 động phủ, chuyên dùng cho trường sinh chân nhân tu hành. Mạnh Bất Phàm sắp trở thành trưởng lão chuyên công, tự nhiên có một động phủ thuộc về hắn. Hắn nghe xong lời của Trang Tam Úy, gật đầu, vị sư sao lại không biết, chỉ là dù sao cũng ở đây đã lâu, cuối cùng cũng sẽ sinh ra chút tình cảm, nói là làm bộ làm tịch cũng được, hoài niệm cũng được, nhất thời cũng khó mà bình phục lại. Trang Tam Úy còn muốn nói gì đó, Mạnh Bất Phàm giơ tay ngắt lời hắn, nói đến đây, con bây giờ đã đột phá kim đan, trở thành chân truyền đệ tử kim đan cảnh, mỗi năm cũng có vài ngày có thể đến đỉnh phong tu hành. Ừm, một năm ước chừng có thể đi khoảng nửa năm, đối với tu hành khá có ích, có thể nhanh hơn một hai phần so với trước đây. Trang Tam Úy nói thật, nếu hắn không nhờ bất kỳ ngoại vật nào tu hành, tu luyện ở trung tâm linh mạch nhất đẳng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với tu luyện trong động phủ của hắn. Nhưng cố tình tu vi của hắn có thể tăng nhanh như vậy, chính là nhờ ngoại vật, số lượng đan dược linh tán mà hắn phải dùng mỗi năm gấp mấy chục lần so với tu sĩ bình thường, dù những đệ tử có bối cảnh sâu dày mỗi năm dùng ngoại vật cũng kém xa hắn. Không phải nói những đệ tử chân quân, truyền nhân thế gia kia không có nhiều ngoại vật bằng hắn, mà là ngoại vật hắn sử dụng đều do hệ thống điểm danh ban tặng, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, không cần lo lắng độc tố đan dược, tự nhiên có thể yên tâm sử dụng. Thậm chí hắn thỉnh thoảng còn có thể nhận được một số ngoại vật giúp tăng tư chất, khiến tư chất của hắn từ ban đầu bình thường không có gì nổi bật đến nay có thể so sánh với những chân truyền đệ tử ưu tú nhất. Không thể gọi là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng cũng có thể xưng là thiên tư bất phàm. Ít nhất tư chất của Mạnh Bất Phàm đã không thể sánh bằng hắn bây giờ. Mạnh Bất Phàm không hiểu điều này, tự nhiên rất coi trọng quyền sử dụng động phủ trên đỉnh núi, không tệ, có thể tăng lên một hai phần, ít nhất cũng tiết kiệm được 10 năm khổ công trước trường sinh cảnh, nói không chừng còn cũng có thể giống Phan Dương chân nhân, trước 200 tuổi đột phá trường sinh, lúc đó sẽ rất khác biệt. Đối với trường sinh chân nhân mà nói, 200 tuổi là một ngưỡng cửa. Trước 200 tuổi đột phá trường sinh, liền có một tia hy vọng theo đuổi động huyền quả vị, sau 200 tuổi, hy vọng cực kỳ xa vời, e rằng ngay cả một tia cũng không còn. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến trạng thái tu hành và cơ duyên của mỗi tu sĩ, trên đời cũng không phải không có tồn tại gần ngàn năm mới đột phá trường sinh, cuối cùng lại thành tựu chân quân động huyền. Chỉ là tồn tại như vậy từ xưa đến nay cũng chỉ có một vị, hơn nữa sau khi đột phá động huyền liền không còn tiến thêm được một tấc, sau này càng bị người ta đánh nát đầu tiên, đẩy xuống quả vị. Đây đều là những kinh nghiệm được truyền lại qua vô số năm, đệ tử có hy vọng trường sinh ở tiên môn lớn như Chân Tiên Đạo có thể nói là ai cũng biết. Thế nhưng những tiểu tiên môn kia lại biết rất ít, chủ yếu là bọn họ có khả năng đột phá trường sinh đã đủ kinh hỉ, nào dám mơ ước nhân vật như Chân Quân Động Huyền. Tất cả chân quân động thiên ở thế giới này đều là những kẻ có căn cơ bất phàm, chưa từng nghe nói có tu sĩ tự mình tu hành, không có chân chuyển mà có thể lên được vị trí động huyền. Trang Tam Úy cũng rất rõ điều này, tu hành khó, tu sĩ không có thế lực tu hành càng khó. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng hết sức, tranh giành một tia cơ hội đó. Trang Tam Úy đương nhiên sẽ không lấy việc tu thành trường sinh ở tuổi 200 làm mục tiêu của mình, mục tiêu của hắn là đột phá trường sinh trước 100 tuổi. Không giống những người khác còn yêu cầu khí vận, cầu che chở, Trang Tam Úy bây giờ có những thứ điểm danh được cộng thêm nội tình của bản thân, đã có thể đảm bảo hắn đột phá trường sinh. Nếu nói hắn còn không thể đột phá, Trang Tam Úy thật sự không biết trên đời này còn ai có thể đột phá nữa, hắn có sự tự tin tuyệt đối. Nhận được hồi đáp của Trang Tam Úy, Mạnh Bất Phàm rất vui mừng, tranh giành một tia cơ hội đó khó khăn biết bao, vi sư cũng không dám xa cầu, chỉ hy vọng con có thể đặt mục tiêu cao xa hơn. Dù không thành chân quân, có thể thành một đại chân nhân cũng tốt. Nếu môn phái của ta có thể xuất hiện một đại chân nhân, nhiều vị tiền bối đã có thể nhắm mắt rồi. Trang Tam Úy khẽ gật đầu, Mạnh Bất Phàm cũng chuyển chủ đề sang đại điện trường sinh. Đại điện trường sinh sắp đến, những người quen như Lưu sư bá của con chắc chắn sẽ đến, cũng có thể có một số chân nhân và tu sĩ kim đan chưa từng gặp. Đến lúc đó trường sinh chân nhân và những người như Lưu sư bá của con ta sẽ đích thân tiếp khách, phần còn lại sẽ giao cho mấy sư huynh đệ các con. Đỗ Nhi lần này xuất quan chính là vì chuyện này, sư phụ cứ việc phân phó là được. Trang Tam Úy tự nhiên sẽ không từ chối. Ừm, ta đã bàn bạc với ba vị sư huynh của con, đến lúc đó các con mỗi người phụ trách một nơi, con tính cách điềm đạm, không thích tiếp khách, thì phụ trách việc mua sắm. Mạnh Bất Phàm cũng không khách khí với hắn, trực tiếp dặn dò, những thứ cần mua ta đã liệt kê sẵn rồi, các loại linh đan linh vật phẩm chất tuyệt đối không được kém, tránh để người ta cho rằng chúng ta coi thường bọn họ. Dù là thần thông hay kim đan, đều phải đối xử bình đẳng, không được khinh mạn bất kỳ ai, điểm này ta yên tâm, mấy đứa đều không phải là người kiêu ngạo. Trang Tam Úy gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Mạnh Bất Phàm lại tiếp tục nói, còn nữa, nếu có người gây rối hoặc vô tình làm điều gì đó không tốt thì cứ xử lý theo quy định, không cần hoang dung, đây cũng là đạo lập uy, nhưng vi sư trong tông môn không có kẻ thù, chắc không ai lại không biết điều như vậy. Đồ Nhi hiểu. Trang Tam Úy đáp lời xong, nghĩ đến điều gì đó, hỏi, những điều này không thành vấn đề, không biết sư phụ sắp xếp việc bái sư của Diệp Phàm thế nào, có cần Đồ Nhi ra sức không? Nhắc đến Diệp Phàm, Mạnh Bất Phàm cười càng tươi hơn, con cũng coi như nửa thầy của Phàm Nhi, sao có thể không ra sức chứ. Trước đây Phàm Nhi đã mang ý định kết giao của Thanh Ly Vương Triều Phàm Tục kia đến, lần đại điển trưởng sinh này bọn họ e rằng sẽ đến. Vừa hay ta có một số việc cần Vương Triều Phàm Tục làm, đến lúc đó con dẫn Phàm Nhi ra mặt tiếp đãi bọn họ, an ủi lòng bọn họ. Chương 51, con đường đại chân nhân, bị ma sư tôn. Chương 51, con đường đại chân nhân, bị ma sư tôn. Trang Tam Úy lúc này mới nhớ ra Diệp Phàm ở Phàm Tục còn có chút duyên phận. Thanh Ly Vương triều kia thông qua một nội môn đệ tử trong tông môn, nghe ngóng được tình hình của Diệp Phàm, ban đầu chỉ ôm thái độ giao hảo, sau này mạnh bất phàm thành tiểu trưởng sinh, liền lập tức nghĩ đến việc bám hữu. Khi Diệp Phàm rời đi, bọn họ từng tặng trọng lễ, chính là muốn mạnh bất phàm biết đến bọn họ, xem có thể dựa vào làm chỗ dựa hay không. Trang Tam Ý vốn tưởng mạnh bất phàm sẽ không để ý một phàm tục vương triều ngay cả trưởng sinh cảnh cũng không có, không ngờ mạnh bất phàm lại thật sự có một số việc cần bọn họ làm. Xem ra trước kia nghe nói vị sư phụ này của mình ở ngoài tông môn tạo được danh tiếng không nhỏ, đồng thời cũng quen thuộc chuyện phàm tục một chút cũng không giả. Mạnh bất phàm hẳn là mượn sức những phàm tục vương triều này giúp mình hoàn thành nhiệm vụ tông môn, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ vừa nhanh vừa tốt, góp đủ tư liệu đột phá trường sinh cảnh. Trang Tam Ý tuy không biết cụ thể chuyện gì, nhưng đại khái tình hình có thể nghĩ ra, hắn cũng không hỏi, chỉ gật đầu xứng phải. Thanh Ly vương triều cao nhất cũng chỉ có một tiên tiên kim đan cảnh lão tổ, thực lực so với thân ngoại hóa thân của hắn mạnh hơn có hạn, căn bản không phải uy hiếp. Có thể nói hắn đưa một ngón tay, liền có thể dễ dàng nghiền chết. Mang theo Diệp Phàm và những người như vậy giao thiệp, Trang Tam Ý một chút áp lực cũng không có. Nói xong việc sắp xếp cho Trang Tam Ý, Mạnh Bất Phàm suy nghĩ một phen, phát hiện không có gì cần Trang Tam Ý làm, liền để Trang Tam Ý đi chuẩn bị trước. Trang Tam Ý cầm danh sách mua sắm Mạnh Bất Phàm giao cho hắn, trở lại động phủ chuẩn bị một chút, liền bắt đầu làm việc. Hai tháng thời gian đối với người tu hành mà nói chớp mắt đã qua. Trang Tam Ý giúp Mạnh Bất Phàm mua sắm linh đan linh vật, trong thời gian này còn tiện thể giúp sắp xếp những vị khách đến sớm, nhưng cũng không tính là bận rộn. Trong ba vị sư huynh, đại sư huynh là bận rộn nhất, nhị sư huynh và tam sư huynh chỉ bận rộn hơn Trang Tam Ý một chút. Diệp Phàm là tiểu sư đệ, mọi người nhất trí quyết định không cần hắn làm gì, chỉ để hắn an tâm tu luyện, hắn từ chối không được, chỉ có thể bế quan trong động phủ một tháng rưỡi, nửa tháng sau mới ra giúp đỡ một chút, cũng được Mạnh Bất Phàm dẫn đi làm quen với một số trưởng bối và đồng lứa. Mạnh Bất Phàm có thể nói là đắc ý xuân phong, hắn có thể thành tiểu trưởng sinh chân nhân, là nhiều người không thể ngờ tới. Cũng như Lưu Bạch Vân, đa số những người quen biết đều cho rằng hắn quá quả quyết, khả năng đột phá không lớn. Trước đó còn có mấy vị hảo hữu gửi thư khuyên hắn, lúc này thấy hắn phá quan mà ra, đột phá thành công, từng người đều là kinh hỉ và hâm mộ lẫn lộn. Chúng tu sĩ vừa vì hắn mà vui mừng, cũng hâm mộ hắn có thể đột phá cửa ải này, đi trước mọi người. Phải biết rằng trong thế hệ của bọn họ, Mạnh Bất Phàm là vị tu sĩ thứ ba đột phá trường sinh cảnh, cũng là người trẻ tuổi nhất trong tất cả những người đột phá. Trong giới tu hành, cái gọi là một thế hệ, đại khái là 50 năm, tức là thời gian chân tiên đạo chiêu đệ tử 5 lần. Mạnh Bất Phàm trẻ tuổi như vậy đã đột phá, tương lai nói không chừng còn có hy vọng tiến thêm một bước. Chỉ là sau khi nghe nói Mạnh Bất Phàm muốn ở lại tụ Vân Phong làm chuyển công trưởng lão, không ít hảo hữu đều cảm thấy tiếc nuối. Trong mắt bọn họ, Mạnh Bất Phàm hoàn toàn không cần sớm như vậy từ bỏ hy vọng đột phá, cho dù không thành tựu động thiên chân quân, trở thành cầu thủ chân ý, luyện hóa huyền tính đại chân nhân cũng vô cùng phi thường. Địa vị của đại chân nhân và trường sinh chân nhân bình thường có thể nói là trời đất khác biệt, trong toàn bộ chân tiên đạo, trường sinh chân nhân trên mặt nổi tổng cộng có hơn 300 vị, nhưng đại chân nhân lại không quá 4 trường số. Tức là trong 10 trường sinh chân nhân, cũng khó có một đại chân nhân luyện hóa huyền tính. Trường sinh chân nhân còn có biệt danh là vạn thọ chân nhân, nhưng trường sinh chân nhân bình thường rất khó sống quá 49 vạn thọ, tức là 3 vạn 6000 tuổi. Đại chân nhân lại có cơ hội đột phá cửu cửu vạn thọ, tuổi thọ thẳng mức 10 vạn huyền quan. Hơn nữa chân ý viên mãn, luyện hóa huyền tính là yêu cầu cơ bản để đột phá động huyền, chỉ có đại chân nhân mới có thể trở thành động thiên chân quân. Từ đó có thể thấy được địa vị của đại chân nhân cao quý đến mức nào, có thể gọi là chân quân hạt giống. Trong chân tiên đạo, đạo chủ đương nhiệm là một đại chân nhân đỉnh phong huyền tính viên mãn, đứng thứ 7 trên đẳng long bảng, trong các đại chân nhân cũng là người nổi bật. Mỗi đệ tử hạt giống có thể tranh đoạt đạo tử cũng yêu cầu sau khi trở thành đạo tử trong vòng 500 năm nhất định phải thành đại chân nhân, nếu không sẽ bị tước đoạt vị trí đạo tử. Chân tiên đạo chưa từng xuất hiện tiền lệ đạo chủ nào không phải đại chân nhân, hơn nữa thường thường sau vạn năm tu hành đều có thể đứng vào đẳng long bảng. Một khi thành tựu đại chân nhân, địa vị liền hoàn toàn khác biệt, bọn họ thường đảm nhiệm trọng chức trong tông môn, là nhân vật đỉnh cao không thể nghi ngờ trong tông môn. Dù sao động thiên chân quân xưa nay không quản việc tục, cũng rất ít khi ra tay trong giới. Như vậy, người có võ lực quyết định các loại phân chia lợi ích tự nhiên rơi vào tay các đại chân nhân của các thế lực. Một khi một thế lực có đại chân nhân, dù đối mặt với thế lực chân quân, cũng có thể hơi ưỡn ngực, không đến mức thấp đến mức bụi bặm. Cho nên những người bạn của Mạnh Bất Phàm mới cho rằng hắn từ bỏ việc tu hành ở Thái Sơ động tiên là một quyết định không sáng suốt. Nếu là bọn họ, trừ khi có thể tiến vào Long Hán Phong như chủ phong, nếu không bọn họ nhất định sẽ lựa chọn đến Thái Sơ động tiên tu hành để đánh cược một tương lai. Mạnh Bất Phàm không phải không biết suy nghĩ của bọn họ, chỉ là hắn là một người rất tự biết mình. Mặc dù trong thế hệ của bọn họ hắn có thể nói là trường sinh chân nhân trẻ tuổi nhất, nhưng một thế hệ cũng chỉ 50 năm mà thôi, so với thiên tài thực sự của chân tiên đạo mấy chục vạn năm qua, hắn quá đỗi bình thường. Ngay cả so với thiên tài sinh ra trong 8 vạn năm của thời đại tu luyện hiện tại, hắn cũng không thể xếp hạng. Không nói xa, Bàn Dương chân nhân 2000 năm trước thành tiểu trường sinh chân nhân chưa đến 200 tuổi đã thành tiểu trường sinh, bây giờ đã bồi dưỡng được 7 đệ tử trường sinh, hắn làm sao có thể sánh bằng. Mà Bàn Dương chân nhân thiên tài như vậy tu hành đến nay cũng chỉ miễn cưỡng tu ra pháp tướng, chân ý còn xa vời, càng đừng nói luyện hóa huyền tính thành tựu đại chân nhân rồi. Mạnh Bất Phàm kém xa Bàn Dương chân nhân, tự nhiên sẽ không mơ ước trở thành đại chân nhân. Hắn là một người quả quyết, không chỉ quả quyết ở chỗ có thể lập tức hạ quyết tâm mạo hiểm đột phá, mà còn quả quyết ở chỗ nhận ra tiềm năng của mình đã cạn, hy vọng tiến thêm một bước là mong manh nên dứt khoát từ bỏ con đường phía trước. Mạnh Bất Phàm chỉ hy vọng mình có thể tu ra pháp tướng trong vòng 3000 năm, không đến mức là một tên yếu kém trong trường sinh chân nhân, có một chút tự bảo vệ mình là đủ. Pháp tướng thành tựu, trừ cường giả trên đại chân nhân ra, người khác muốn giết hắn gần như không thể. nếu cứ ở trong tông môn, ngay cả đại chân nhân cũng không làm được, chỉ có chân quân mới có thể lặng lẽ giết chết hắn. Mà nếu bị một vị chân quân nhắm vào, Mạnh Bất Phàm cũng đành chấp nhận số phận, thiên hạ có mấy người có thể sống sót dưới tay chân quân chứ? Những ngày này, Trang Tam Ý và mấy vị sư huynh thường xuyên ở bên cạnh Mạnh Bất Phàm. Mạnh Bất Phàm coi như đã được chứng kiến vị sư tôn này của mình rốt cuộc có bao nhiêu nhân mạch. Trước kia vốn tưởng vị sư tôn này là một khổ tu sĩ, bên cạnh hảo hữu e rằng cũng chỉ 3 năm người, nhân mạch tất nhiên cũng không nhiều lắm. Kết quả bây giờ mới phát hiện, Mạnh Bất Phàm quả thực là một mị ma sống. Chương 52, nỗi sợ xã hội thực sự, đại điện trường sinh chương 52, nỗi sợ xã hội thực sự, đại điện trường sinh Mạnh Bất Phàm mỗi ngày ít nhất phải sử dụng hoàn vũ lục hơn 100 lần, mà đa số đều là trò chuyện với những người bạn khác nhau. Trang Tam Ý hỏi qua, trong đó gần 7 phần đều là những người từng kề vai chiến đấu với hắn khi làm nhiệm vụ tông môn bên ngoài tông môn. Thậm chí có đến 3 phần có thể gọi là sinh tử chi giao, loại có thể giao phó lưng cho nhau. Mặc dù trong số những người này chỉ có một vị là tu sĩ trường sinh cảnh, nhưng mấy chục vị tu sĩ tiên tiên kim đan cảnh đặt ở đâu cũng là một lực lượng không thể xem thường. Những người này không phải đều là cường giả của chân tiên đạo, có một phần đáng kể là tu sĩ của các tiên môn lớn nhỏ khác. Một môn, một giáo, ba đạo, bốn tông, Mạnh Bất Phàm lại có cả bản thân. Hiện tại hắn đột phá trường sinh cảnh, thông qua hoàn vũ lục thông báo tin tức cho bạn bè của mình, lập tức nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Trong đó còn không ít người muốn đến chân tiên đạo tham gia đại điện trường sinh. Trang Tam Ý và ba vị sư minh của hắn tiếp đón những tu sĩ đến sớm, đa số đều là loại này. Trang Tam Ý đến được, tu sĩ tiên thiên kim đan cảnh có đến 23 vị. Còn có hơn 20 tu sĩ tiên tiên luyện khí cảnh và thần thông cảnh thay mặt trưởng bối đến. Cứ như vậy, Mạnh Bất Phàm còn tiếc nuối bạn bè của mình không thể đến tham gia hết, đặc biệt là vị bạn trường sinh cảnh của hắn ở Thái Huyền Môn. Vốn dĩ vị bạn trường sinh cảnh kia định đến, nhưng bên Thái Huyền Môn đột nhiên bùng phát loạn tu sĩ ma đạo, có đến mười mấy vị ma đạo chân nhân xuất hiện, hắn được phái đi hỗ trợ đồng môn, nên không thể tự mình đến. Nhưng cũng phái đại đệ tử của mình, một tu sĩ tiên tiên kim đan cảnh đỉnh phong đến chúc mừng. Trang Tam Ý khó mà tưởng tượng được Mạnh Bất Phàm những năm này sống pha bên ngoài, tích lũy tư liệu, rốt cuộc đã quen biết bao nhiêu tu sĩ ngoại giới. Trong nhóm người này, dù chỉ có 1/10 có thể đột phá trường sinh, tương lai Mạnh Bất Phàm sẽ có gần 2 trường số bạn chân nhân. Nếu Mạnh Bất Phàm không phải trường sinh chân nhân, hắn chưa chắc có thể mượn trọng lượng của những người bạn chân nhân tương lai để tạo ra ảnh hưởng gì. Nhưng hắn hiện tại đã đột phá trường sinh, nếu thật sự có thể tụ tập một vòng tròn chân nhân, hắn liền có thể thực sự vận dụng ảnh hưởng này. Đến lúc đó dù Mạnh Bất Phàm không thể thành đại chân nhân, ảnh hưởng vô hình e rằng cũng không kém gì đại chân nhân bình thường. Trang Tam Ý lần đầu tiên đối với vị sư tôn Mạnh Bất Phàm này sinh ra lòng kính phục. Trước đây hắn đối với Mạnh Bất Phàm phần lớn là kính yêu, chủ yếu là do tình thầy trò, dù sao Mạnh Bất Phàm trên thực tế giúp đỡ hắn gần như không có. Hắn chỉ đơn thuần vì phẩm cách của Mạnh Bất Phàm, cùng với thân phận thầy trò của hai người, mà rất mực tôn trọng hắn. Lúc này thì khác, tuy nói Mạnh Bất Phàm dù có tụ tập được 2 trưởng số chân nhân, đối với Trang Tam Ý tương lai cũng không đáng là gì, nhưng Mạnh Bất Phàm có được nhân mạch như vậy, đã vượt qua không biết bao nhiêu trưởng sinh chân nhân bình thường về năng lực và cơ duyên. Sau khi trưởng sinh muốn có được bạn bè không khó, nhưng làm sao có thể so sánh được với tình nghĩa sâu đậm kết giao trước khi trưởng sinh. Về điểm này, Mạnh Bất Phàm quả thực khiến Trang Tam Ý phải nhìn bằng con mắt khác. Trang Tam Ý mấy ngày trước không khỏi mở Hoàn Vũ Lục ra, muốn xem tình hình của mình. Kết quả phát hiện hắn trên Hoàn Vũ Lục ngoài đồng môn sư huynh đệ ra, căn bản không có bất kỳ hảo hữu thực sự nào. Những người bạn mà hắn thêm vào đều là quen biết khi nói chuyện về các chuyện thú vị hoặc chuyện tu hành, ngay cả gặp gỡ thoáng qua cũng không tính là, thêm vào hắn cũng không có thói quen chủ động giao lưu với người khác, cho nên ngay cả một người bạn mạng thường xuyên giao lưu cũng không có. Việc Trang Tam Ý làm nhiều nhất trên Hoàn Vũ Lục là để lại lời nhắn dưới những điều và quan điểm người khác chia sẻ, tức là cái gọi là lướt diễn đàn. Nào giống Mạnh Bất Phàm, Hoàn Vũ Lục vừa mở ra, tất cả đều là tin nhắn người khác gửi cho hắn, mỗi lần mở ra chỉ xem hết thông tin cũng phải tốn một ngày, căn bản không có thời gian dư thừa để lướt diễn đàn. May mắn thay mọi người đều là tu sĩ, một khi bế quan tu luyện là mấy năm, mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, nếu ngày nào cũng giao lưu thì Mạnh Bất Phàm e rằng ngay cả thời gian tu luyện cũng không có nhiều. Trang Tam Ý lần đầu tiên biết hóa ra còn có những khổ tu sĩ như vậy. Trong động phủ đúng là khổ tu, ra khỏi tông môn quả thực là khủng bố xã hội. Bạn bè khắp thiên hạ, đi đâu cũng không sợ đói. Nào giống Trang Tam Ý, khổ tu đúng là bế quan tu luyện trong động phủ, một chút phương thức giải trí cũng không có, có khi Hoàn Vũ Lục phải mấy năm mới mở ra một lần. Lần duy nhất ra ngoài chơi là lợi dụng nguyên thần thứ hai, đi theo Diệp Phàm chơi vài năm ở phàm tục, sau đó lại trở về. So với Trang Tam Ý, Mạnh Bất Phàm sống những ngày tháng tiêu xài đến mức nào? Trang Tam Ý nhất thời có chút hâm mộ. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, nếu thật sự để hắn lựa chọn giữa khổ tu trong động phủ để tăng tiến tu vi, hay mạo hiểm ra ngoài để kiếm tư liệu và kết giao bạn bè, hắn chắc chắn vẫn chọn cái trước. Ổn định là quan trọng nhất. Có thể an ổn tu hành đến đỉnh cao đại đạo, hà tất phải mạo hiểm gì chứ? Hắn thế này thì thuộc dạng nói chuyện không đau lưng rồi, không có hệ thống điểm danh, phía sau cũng không có thế lực vô cơ cung cấp tài nguyên tu luyện, ai lại không mạo hiểm chứ? Đa số người tu hành vốn dĩ chỉ có thân thể này cùng một mạng tàn, ngoài việc liều mạng mạo hiểm, căn bản không có đường nào để có được tài nguyên tu hành. Đây cũng là lý do tại sao người tu hành không muốn làm tán tu, mà muốn gia nhập một thế lực lớn hay thế lực nhỏ cũng được, tóm lại vẫn dễ tu hành hơn khi một mình chiến đấu. Cho dù bản thân bị các thế lực xây dựng nên hệ thống áp bức, cũng tốt hơn là cầu đạo vô môn, trơ mắt nhìn tu vi của mình không tiến bộ chút nào mà giá chết đi chứ. Trang Tam Ý là một người gian lận, khó có thể thấu hiểu cảm giác của tu sĩ bình thường, những gì hắn có, không biết bao nhiêu tu sĩ đánh đổi cả mạng sống cũng không thể có được. Bận rộn 2 tháng, đại điển trường sinh cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Mạnh Bất Phàm tiếp đai tốt những người bạn từ xa đến của mình, rồi lại để Trang Tam Ý sư huynh đệ mấy người chuẩn bị mọi thứ cần chuẩn bị. Đến ngày đại điển trường sinh, trên quảng trường lớn trên đỉnh tụ vân phong, có thể nói là người đông như mắc gửi. Nơi này, xưa nay chỉ khi tổ chức đại điển trường sinh hoặc các sự kiện trọng đại của tông môn mới được sử dụng. Bình thường đa số đệ tử ngay cả vào cũng không có đường. Ngày nay đại điển trường sinh của Mạnh Bất Phàm, cả phong cùng vui, tất cả nội môn đệ tử đều có thể đến đây để nhận lấy may mắn. Trang Tam Ý đã sớm chuẩn bị linh đan linh quả cho những người này, tuy nói đa số là đan dược phẩm thấp, vô dụng đối với tu sĩ trên thần thông cảnh, nhưng đối với những đệ tử luyện khí kia cũng là tư liệu khá tốt. Các đệ tử nội môn bình thường ngồi xuống trên quảng trường. Nội môn chấp sự được sắp xếp trên đài cao ở trung tâm quảng trường, trước mặt bọn họ bày biện linh đan linh quả chất lượng cao hơn một bậc, cũng có ích lợi không nhỏ đối với tu sĩ thần thông cảnh. Nội môn trưởng lão trở lên thì không ở quảng trường nữa, mà ở trên một hòn đảo nổi lơ lửng phía trên bên trái quảng trường. Hòn đảo nổi này tiên khí lượn lờ, trong đó đình đài lầu gác, vũ tạ hương xá, thật là một cảnh tượng tiên gia. Chương 53, chén rượu giao nhau, chân quân ban hiệu. Chương 53, chén rượu giao nhau, chân quân ban hiệu. Cường giả trên tiên thiên kim đan cảnh đa số đều là người Mạnh Bất Phàm quen biết, chỉ có một số ít là không mời mà đến, nhưng cũng là để giao hảo với Mạnh Bất Phàm. Đối với những người này, Mạnh Bất Phàm tự nhiên sẽ không lơ là. Trọng lượng của tiên thiên kim đan cảnh tuy kém xa trường sinh chân nhân, nhưng cũng là trụ cột của tông môn. Hắn sắp đảm nhiệm truyền công trưởng lão của tụ vân phòng, sẽ có rất nhiều việc cần giao thiệp với những người này. Trong nội môn, dù sao tu sĩ dưới trường sinh cảnh chiếm đa số, đây là một lực lượng không thể bỏ qua. Mạnh Bất Phàm tuy không tự mình tiếp đón từng người, nhưng đều sẽ gặp mặt bọn họ, đồng thời trao đổi ấn ký hoàn vũ lục, sau này tiện liên lạc với nhau. Người có thể được Mạnh Bất Phàm, một trường sinh chân nhân, đích thân tiếp đón, ngoài những trường sinh chân nhân cùng đẳng cấp ra, thì chỉ có những người bạn thân thiết nhất. Lúc này, Mạnh Bất Phàm và mấy vị trường sinh chân nhân cùng đông đảo hảo hữu đang ở trong chính điện trên đảo nổi. Trường sinh chân nhân tự nhiên ngồi ở vị trí đầu, trong tiệc có tổng cộng 7 vị trường sinh chân nhân. Trong đó tụ vân phong chiếm 3 vị, 4 vị còn lại có 2 vị là chân nhân của chủ phong lân cận, trước đây có một chút giao tình với Mạnh Bất Phàm, còn 2 vị thì thuộc loại không mời mà đến, lần lượt đến từ Long Hán Phong và Dương Trạch Phong. Dương Trạch Phong và Long Hán Phong chính là hai chủ phong đang tranh giành gay gắt nhất trong cuộc tranh giành đạo tử hiện nay. Đạo chủ đương nhiệm xuất thân từ Long Hán Phong, Dương Trạch Phong cũng có một đại chân nhân đứng đầu điện truyền công của chân tiên đạo. Nói đến Mạnh Bất Phàm sắp đảm nhiệm truyền công trưởng lão, trên danh nghĩa vẫn là thuộc hạ của vị điện chủ truyền công điện của Dương Trạch Phong kia. Tuy nhiên, theo quy định của tông môn, điện truyền công không có quyền quản lý trực tiếp các trưởng lão truyền công của các chủ phong. Địa vị tự chủ của các chủ phong trong tông môn là do các tổ sư khai sáng các phong cùng nhau định ra, một điện chủ truyền công còn không thể ảnh hưởng được. Mặc dù vậy, điện chủ truyền công quản lý bí khố tông môn và nhiều công pháp thần thông, còn kiêm quản nhiều sự vụ tông môn khác, địa vị thực tế chỉ sau chân tiên đạo chủ. Điểm này thì khác với các chủ phong, trên chủ phong, trưởng lão chấp pháp được ưu ái hơn vị trí trưởng lão truyền công, đến cấp điện chủ tông môn, điện chủ truyền công liền cao hơn điện chủ chấp pháp một bậc. Ngoài vị trí đạo chủ ra, vị trí điện chủ truyền công là nơi tranh giành gay gắt nhất. Dương Trạch Phong có thể tranh giành với Long Hán Phong, dựa vào vị đại chân nhân là điện chủ truyền công này. Đối với hai vị chân nhân đến từ hai phong này, Mạnh Bất Phàm tự nhiên tiếp đãi chu đáo, nhưng cũng có một cảm giác xa cách nhàn nhạt. Mục đích đến của hai người không nói cũng hiểu, chính là muốn xem thái độ của vị chân nhân mới thăng cấp này. Nếu có thể chiêu mộ, bọn họ cũng sẽ không keo kiệt một số lợi ích. Đương nhiên, lợi ích cũng sẽ không nhiều đến mức nào, dù sao tài nguyên tu luyện lưu ích cho chân nhân quý giá biết bao, chân nhân của phe mình còn không đủ dùng, làm sao có thể lấy ra quá nhiều cho người ngoài. Bọn họ chỉ hy vọng Mạnh Bất Phàm không gia nhập đối diện là được. Thực lực của hai bên hiện tại khá cân bằng, chỉ thêm một Mạnh Bất Phàm đương nhiên không đáng là gì, nhưng nếu vì thế mà gây ra phản ứng dây chuyền thì rất không đáng. Mạnh Bất Phàm biết rõ ý đồ của bọn họ, tự nhiên cũng thể hiện thái độ của mình, dùng thái độ xa cách này để cho thấy mình không có ý định tham gia vào cuộc tranh đấu của hai bên. Sau khi hắn thể hiện thái độ như vậy, hai vị chân nhân của hai phong cũng yên tâm, nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn nhiều. Đối với bọn họ mà nói, vào thời điểm quan trọng này, chỉ cần không đứng ở phe đối lập của bọn họ tuyệt đối sẽ không đi đắc tội bất kỳ vị chân nhân nào. Mạnh Bất Phàm vừa trò chuyện với các vị chân nhân, vừa không quên thỉnh thoảng giao lưu với bạn bè. Nhất thời, chén rượu giao nhau, thật là náo nhiệt. Trang Tam Ý và mấy vị sư minh đệ có chút vất vả. Sau khi sắp xếp xong tu sĩ dưới đảo nổi, bọn họ còn phải lên đảo nổi, tiếp đón những tu sĩ tiên thiên kim đan cảnh không mời mà đến. Mạnh Bất Phàm không có quá nhiều thời gian để giao thiệp với những người này, chỉ có thể để mấy đệ tử giao lưu với bọn họ. Dù sao mọi người đều là tu sĩ tiên thiên kim đan cảnh, do bọn họ ra mặt tiếp đón, không tính là không coi trọng bọn họ. Những người này cũng rõ ràng trường sinh chân nhân có thể gặp mặt bọn họ một lần đã rất tốt, không dám mong Mạnh Bất Phàm hạ mình kết giao. Thế là không khí của mấy tòa lầu các dùng để chiêu đãi bọn họ đều cực kỳ hòa hợp, nhiều tu sĩ nhân cơ hội này kết giao với người khác, đây cũng có thể coi là một phần nhân mạch, nói không chừng sau này lúc nào đó sẽ dùng được. Trang Tam Ý không quen với những dịp như vậy, nhưng cũng cười nói chuyện một lúc với mấy tu sĩ chủ động bắt chuyện với hắn. Cho đến khi mặt trời lên cao, phần quan trọng của đại điện trường sinh sắp đến, Trang Tam Ý mới cùng mấy vị sư minh và Diệp Phàm đến trung tâm đảo nổi. Bọn họ ở đây chờ một lúc, liền thấy 7 vị trường sinh chân nhân kết bạn đến đây, đông đảo tu sĩ kim đan vốn ở chính điện cũng theo sau. Chúng tu sĩ lơ lửng trên không, ánh mắt đều nhìn về phía Mạnh Bất Phàm và tụ vân phong chủ Tùng Dương chân nhân ở phía trước nhất. Tùng Dương chân nhân mặc đạo bào màu xanh, trên đầu tùy ý dùng một đoạn cành tùng buộc tóc, thần sắc bình hòa, nhưng trên người lại không ngừng toát ra áp lực khiến tu sĩ cấp thấp hoảng sợ. Đây không phải là do hắn chủ động làm, cũng không phải là hắn không kiểm soát được bản thân, mà là một sự áp chế tự nhiên của sinh vật cấp cao đối với sinh vật cấp thấp. Trước mặt Trường Sinh chân nhân đã tu ra chân ý, tu sĩ dưới Trường Sinh cảnh ngay cả ra tay cũng không làm được. Tùng Dương chân nhân chính là một vị chân nhân đã tu ra chân ý, hơn nữa đã chân ý viên mãn, chỉ thiếu luyện hóa huyền tính là có thể thành tựu đại chân nhân, thực sự trở thành một trong những cự đầu của tông môn. Dưới uy nghiêm của hắn, bất kể là đảo nổi hay quảng trường, tất cả tu sĩ đều im lặng, chờ đợi phần quan trọng tiếp theo. Trong giới tu hành, phàm là tu sĩ đại tiên môn, khi đột phá Trường Sinh cảnh, đều phải tổ chức đại điện Trường Sinh. Đây không chỉ là một sự chúc mừng, mà còn là một nghi lễ. Trường Sinh chân nhân là tầng lớp cao cấp thực sự của tông môn, đã có tư cách nhận được sự hỗ trợ nhất định từ nội tình tông môn. Bọn họ có thể nhận được đạo hiệu do Động Thiên Chân Quân hoặc chân khí của tông môn đích thân tính toán cho bọn họ. Chỉ có Trường Sinh chân nhân mới có thể có đạo hiệu, mà đạo hiệu rất chú trọng, phải hợp với thiên đạo, hợp với nhân đạo. Tán tu và Trường Sinh chân nhân của tiểu tông môn không hiểu điểm này, thường sẽ tùy tiện lấy một đạo hiệu, không những không có ích gì cho bản thân, thậm chí còn có thể làm tổn hại vận đạo của bản thân. Các thế lực lớn cũng sẽ chú ý điểm này, liền sẽ mời tồn tại cấp chân quân thấu hiểu huyền cơ để tùy chỉnh một đạo hiệu cho mình. Chân quân Kim Cẩu Ngọc Nôn, đạo hiệu do hắn định ra không chỉ có lợi cho tu hành, mà còn có tác dụng nhiễu loạn thiên cơ, khiến tu sĩ cùng cảnh giới không thể tính toán hoặc thi triển chú thuật đối với hắn. Đây cũng là một trong những lợi ích quan trọng mà tu sĩ của các thế lực lớn có thể nhận được. Trong một chốc đã vượt qua những thế lực không có chân quân. Trong tu hành, dẫn trước một bước là khác biệt trời vực. Có thể chính là sự chênh lệch nhỏ này, liền có thể quyết định một tu sĩ có thể tiến thêm một bước hay không. Tùng Dương chân nhân năm đó chính là do một vị chân quân trong môn đích thân tính toán, ban cho đạo hiệu. Bây giờ, đến lượt Mạnh Bất Phàm. Chương 54, Chiêu Viêm chân nhân, chân quân vĩ lực. Chương 54, Chiêu Viêm chân nhân, chân quân vĩ lực. Chân quân ban hiệu, không phải chuyện tùy tiện. Trước hết, nhất định phải có một người có thân phận cao quý hơn thỉnh cầu chân quân của tông môn ban cho. Thứ hai, còn cần tập hợp mọi người, gia trì vận số, để cầu có được một đạo hiệu tốt hơn và phù hợp hơn. Phần còn lại phải xem vận may, chủ yếu là xem vị chân quân nào trong tông môn có thời gian, hoặc vị chân quân nào thấy ngươi thuận mắt. Nếu không có Động Thiên chân quân nào nguyện ý chủ động ban hiệu cho ngươi, thì chỉ có chân khí lão tổ. Chân khí tuy tương đương với một tôn Động Thiên chân quân, thậm chí có thể ở một số phương diện thần dị còn vượt qua chân quân. Nhưng dù sao nó cũng không phải là sinh mệnh thực sự, không có liên hệ sâu sắc hơn với thiên địa này, năng lực Kim Khẩu Ngọc Nôn cũng kém hơn. Cho nên chân khí ban hiệu không bằng chân quân ban hiệu. Vì vậy Trường Sinh chân nhân trong đại tiên môn đều theo đuổi sự ưu ái của chân quân, hy vọng được ban hiệu. Mạnh Bất Phàm trong tông môn không có bối cảnh, ưu thế duy nhất là hắn từ nhỏ lớn lên trong tông môn, thân gia trong sạch, là người của mình từ đầu đến cuối. Người như vậy nói không chừng tổ tiên sư môn có người có duyên với vị chân quân nào đó. Nhưng Mạnh Bất Phàm chưa bao giờ nghe sư phụ mình nói về tình hình liên quan, hẳn là không có vị chân quân nào có duyên với môn phái của hắn. Như vậy, hắn chỉ có thể cầu nguyện vận may của mình tốt, có thể khiến vị chân quân nào đó chú ý đến. May mắn thay, đại điển Trường Sinh của hắn đã mời được 7 vị chân nhân, cùng hàng chục tu sĩ tiên thiên kim đăng cảnh, vận số được gia trì không nhỏ, đạo hiệu ban cho hẳn là sẽ không tệ đến mức nào. Trang Tam Úy cùng các sư huynh đệ cung kính đứng bên cạnh mấy vị chân nhân, bọn họ thực ra đến đây chẳng có ích gì, chủ yếu là Mạnh Bất Phàm muốn bọn họ mở mang kiến thức, tận mắt nhìn thấy chân quân ban hiệu. Khi các chân nhân khác đột phá, bọn họ không có cơ hội ở gần như vậy. Thời gian nhanh chóng đến một nút đặc biệt. Mạnh Bất Phàm và Tùng Dương chân nhân tiến lên một bước, cả hai đều cung kính hành lễ về phía Chân Tiên Điện ở trung tâm Thái Sơ Tiên Sơn. Sau khi hành lễ, Tùng Dương chân nhân đứng thẳng người, Mạnh Bất Phàm vẫn cúi người làm lễ, thân hình không dám có chút lay động nào. Sau đó Tùng Dương chân nhân lấy ra một tấm ngọc bài tự nhiên, trên khắc hai chữ Tụ Vân, đạo ý giả dạo. Hắn giơ cao ngọc bài phong chủ, đồng thời hô lớn, nay có trưởng lão Tụ Vân phong của đạo ta Mạnh Bất Phàm thành tiểu Trường Sinh chân nhân, đặc biệt thỉnh chân quân ban hiệu. Khoảnh khắc tiếp theo, trên ngọc bài nở rộ ánh sáng chói mắt, ánh sáng bay lên cao, trong chốc lát đã đến trung tâm Thái Sơ Tiên Sơn, chìm vào Chân Tiên Điện. Tùng Dương chân nhân và Mạnh Bất Phàm duy trì tư thế ban đầu, bất động, chìm vào chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một, 3 hơi thở, 5 hơi thở, 10 hơi thở. Ngay khi trên mặt Mạnh Bất Phàm lộ ra vẻ thất vọng, một ý niệm khó hiểu từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Tụ Vân phong. Trên Tụ Vân phong, từ phong chủ Tùng Dương chân nhân đến đệ tử bình thường, tất cả đều bất động, như những con côn trùng nhỏ bị kẹt trong hồ phách. Thời gian dường như ngừng lại, thiên địa cũng như biến thành một màu xám trắng, ngoài Tùng Dương chân nhân vẫn có thể chớp mắt, những người khác hoàn toàn không hề hay biết về những gì mình đang trải qua, ngay cả Trường Sinh chân nhân cũng vậy. Tình huống này kéo dài đủ 3 sát na, cho đến khi hai chữ triển phát ra ánh sáng vàng tím lơ lửng trước mặt Mạnh Bất Phàm, thiên địa mới khôi phục màu sắc, mọi người cũng trở nên sống động trở lại. Mạnh Bất Phàm sau đó mới nhận ra, tâm thần chấn động, không khỏi nuốt nước bọt, hơi ngẩng đầu nhìn Tùng Dương chân nhân. Trên mặt Tùng Dương chân nhân vẻ cung kính cũng chưa tan, nhưng hiển nhiên hắn đối với chuyện vừa xảy ra rõ ràng rành mạch, cũng không phải một lần có kinh nghiệm như vậy, cho nên lúc này cũng không quá căng thẳng. Nhận thấy Mạnh Bất Phàm có chút kinh hồn chưa định, Tùng Dương chân nhân mỉm cười, không nói gì, chỉ ra hiệu về chữ triện trước mặt Mạnh Bất Phàm. Mạnh Bất Phàm lúc này mới phản ứng lại, là chân quân đích thân ban hiệu cho hắn, trong lòng hắn không khỏi vui mừng, vội vàng nhìn về phía chữ triện. Chiêu Viêm. Sau khi nhận ra hai chữ này, Mạnh Bất Phàm trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, miệng không tự giác niệm, Chiêu Viêm, từ hôm nay trở đi, ta là Chiêu Viêm chân nhân. Lời hắn vừa dứt, tất cả tu sĩ có mặt dù muốn hay không, cũng không khỏi lên tiếng chúc mừng Chiêu Viêm chân nhân. Nhất thời tiếng vang khắp trời, truyền khắp các phong. Sau đó Tụ Vân phong và các phong lân cận cũng đồng thời vang lên, chúc mừng Chiêu Viêm chân nhân. Tùng Dương chân nhân cùng các vị Trường Sinh chân nhân khác cũng lên tiếng, chúc mừng Chiêu Viêm đạo hữu. Chúc mừng đạo hữu. Mạnh Bất Phàm lúc này hoàn hồn lại, vội vàng đáp lễ, "Triêu Viêm bái kiến chư vị đạo hữu." Sau màn này, không khí lập tức không còn nghiêm túc, trở nên hòa hợp vui vẻ. Các trưởng sinh chân nhân cười nói vui vẻ, đông đảo tu sĩ lại bắt đầu chén rượu giao nhau. Mạnh Bất Phàm và các tu sĩ trở về chính điện, lần này còn dẫn theo mấy đệ tử. Trang Tam Úy cúi đầu đi theo, trong mắt lại không thể che giấu được sự chấn động. Các sư huynh đệ bên cạnh và các tu sĩ tiên thiên ở gần đó hoàn toàn không hề hay biết về tình hình vừa rồi, không biết hai chữ chuyện trên không trung xuất hiện từ lúc nào. Trang Tam Úy lại rõ ràng rành mạch về điều này, dưới ý niệm khó hiểu vừa rồi, hắn trông cũng như vật cứng trong hộ phách, nhưng dưới ảnh hưởng của hệ thống điểm danh, hắn đã nhìn thấy toàn bộ quá trình từ một góc độ khác. Ánh sáng đạo ý tràn ngập trời đất bao phủ toàn bộ tụ vân phong trong chốc lát, một màu sắc kỳ lạ huyền diệu bao trùm thiên địa. Chỉ trong ba sát na ngắn ngủi, nhưng lại như thiên địa đảo lộn, tụ vân phong như trăng trong nước, và khoảnh khắc cuối cùng bị một bàn tay vớt lên khỏi mặt nước. Sau đó bàn tay khổng lồ đó đã viết hai chữ Chiêu Viêm trước mặt Mạnh Bất Phàm bằng ngón trỏ, mọi thứ mới trở lại bình thường. Đây chính là chân quân sao? Sự khó tin trong lòng Trang Tam Úy khó mà diễn tả thành lời, nhưng lại không dám biểu lộ chút nào. Hắn hoàn toàn không hiểu tình hình vừa rồi là gì, chỉ biết là chân quân ra tay tính toán, ban hiệu cho sư phụ. Những cảnh tượng vừa rồi hẳn là thủ đoạn tính toán của chân quân. Trang Tam Úy trước đây đã cố gắng đánh giá cao chân quân hết mức có thể, nhưng cho đến hôm nay hắn mới phát hiện, hắn đã đánh giá thấp uy năng của chân quân rất nhiều. Chỉ là một chút uy năng hiện lộ khi ban hiệu, đã vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Thậm chí không chỉ hắn, những trưởng sinh chân nhân kia cũng vậy. Mặc dù biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không có chút khả năng phản kháng nào. Trước mặt chân quân, bọn họ đều là bụi bặm có thể dễ dàng lau sạch. Mọi chuyện xảy ra hôm nay mang đến cho Trang Tam Úy sự chấn động vượt xa trước đây. Hắn chưa từng tiếp xúc với sức mạnh vĩ đại như vậy. Trong khi cảm thấy bất lực sâu sắc, tâm cầu đạo của hắn lại càng thêm kiên định. Đại trượng phu đương như thị giã. Trong đầu Trang Tam Úy không khỏi hiện lên một câu nói như vậy. Cho đến khi đến chính điện, chúng tu sĩ lần lượt ngồi xuống. Trang Tam Úy cuối cùng cũng bình phục tâm trạng, trở lại trạng thái cổ giếng không gợn sóng như trước. Không ai chú ý đến sự bất thường của hắn trước đó, Mạnh Bất Phàm lúc này cũng tươi cười rạng rỡ, như thể vừa rồi không có gì đặc biệt xảy ra. Và sau khi mọi người trò chuyện một lúc, Mạnh Bất Phàm lên tiếng tuyên bố hắn muốn thu Diệp Phàm làm đồ đệ. Chương 55, giao hảo, thần thông hạt giống chương 55, giao hảo, thần thông hạt giống chân nhân trưởng sinh mới thăng cấp thu đồ đệ tại đại điện trưởng sinh, không phải là chuyện hiếm thấy. Thông thường mà nói, đệ tử được trưởng sinh chân nhân thu vào lúc này đều là một trong những đệ tử được coi trọng hơn. Cũng biểu thị rằng trưởng sinh chân nhân muốn dùng nhân tình của mình đổi lấy một số thứ lưu ích cho đệ tử. Đương nhiên, đây không phải là vô cớ ban phát nhân tình, mà là lợi dụng phương thức này để thiết lập một mối liên hệ mật thiết hơn với người khác. Có qua có lại mới gọi là nhân tình. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, giới tu hành cũng rất coi trọng việc tương trợ lẫn nhau, giao hảo. Dù sao đa số tu sĩ sau khi đột phá trường sinh muốn tiến thêm một bước chỉ dựa vào khổ tu thì khá mong manh, mà trường sinh chân nhân lại có thời gian cực kỳ dài. Vậy trong thời gian dài như vậy, những gì họ có thể làm cũng rất hạn chế, hoặc là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hoặc là ở trong đại tông môn làm việc cho tông môn chờ cơ hội lập công lớn được ban thưởng, hoặc là cơ bản từ bỏ tu hành của mình, bắt đầu tính toán cho hậu bối, hoặc cũng có thể dạo chơi khắp thế gian, để lại truyền thuyết của riêng mình. Trong những lựa chọn này, gần như không có lựa chọn nào không cần giao tiếp với người khác, e rằng chỉ có đi phàm tục dạo chơi thế gian mới không cần giao thiệp quá nhiều với các tu sĩ khác. Lựa chọn của Mạnh Bất Phàm là ở lại nội môn, tính toán cho tương lai của đệ tử, vậy thì hắn tất nhiên phải giao thiệp với nhiều tu sĩ trong môn. Chỉ là việc giao thiệp này cũng có quy tắc. Giao lưu giữa các trưởng sinh chân nhân thì tương đối đơn giản, chỉ cần chưa thành đại chân nhân, mọi người đều giao lưu bình đẳng, không ai là tiền bối. Như vậy việc giao lưu có thể tùy ý hơn một chút. Nhưng chỉ đơn thuần giao lưu hiển nhiên không đủ để tình cảm hai bên sâu đậm đến mức nào, quan trọng nhất vẫn là phải hình thành một cộng đồng lợi ích, có lợi ích qua lại giữa nhau, giao lưu mới lâu dài, khi giao lưu mới có nhiều chủ đề chung hơn. Sự qua lại lợi ích này thường bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt, phổ biến nhất trong các hoạt động như thu đồ đệ, tiệc thọ, hội bảo, hội đan. Giữa các trưởng sinh chân nhân không có lý do gì tự nhiên sẽ không tặng những thứ quá quý giá, đặc biệt là tài nguyên tu luyện thích hợp cho trưởng sinh cảnh, bản thân mình còn không đủ dùng, làm sao có thể tặng cho người khác. Như vậy, tặng quà cho hậu bối của các chân nhân khác là một hành động cực kỳ thích hợp. Món quà được tặng chắc chắn không quý giá đối với trưởng sinh chân nhân, nhưng đối với tu sĩ dưới trưởng sinh cảnh thì tuyệt đối là bảo vật. Vừa không tỏ ra keo kiệt, lại vừa có thể khiến chân nhân khác hiểu ý đồ giao hảo của mình. Và đối với những tu sĩ dưới trưởng sinh cảnh thì càng như vậy. Bọn họ muốn lấy lòng, định bợ thậm chí nương tựa trưởng sinh chân nhân, tự nhiên cũng phải thể hiện thành ý của bọn họ. Tặng quà chính là biểu hiện trực quan nhất. Chỉ là những bảo vật mà họ có thể tặng, có thể đối với bản thân họ đã đủ quý giá, nhưng đối với trưởng sinh chân nhân thì đa số đều vô dụng. Như vậy, cho dù tặng đến tay trưởng sinh chân nhân cũng sẽ không coi trọng. Thậm chí có thể cảm thấy đây là một sự coi thường, tại sao lại tặng cho ta thứ rác rưởi như vậy? Là coi thường ta sao? Để tránh trường hợp định hót sai chỗ, cần phải vòng vo một chút. Đưa quà đến tay người thân cận của trường sinh chân nhân, dù không nhất định có thể lấy lòng trường sinh chân nhân bằng cách này, cũng sẽ không vì thế mà bị trách móc. Chỉ cần không đắc tội trường sinh chân nhân, mọi chuyện đều dễ nói, nhiều nhất cũng chỉ mất một món quà, nếu chọc giận một vị chân nhân, gia đình tan nát cũng có thể. Mạnh Bất Phàm cố ý tuyên bố mình muốn thu đồ đệ trong đại điện trường sinh, chính là để cho người khác một cơ hội lấy lòng hắn. Thực ra điều này đã trở thành một quy tắc ngầm trong giới tu hành. Đại điện trường sinh tập hợp mọi người là để gia trì vận số cho mình, tự nhiên không thể nhận lễ vật của người khác. Và sau đại điện trường sinh tổ chức một hoạt động nhỏ, liền có thể khiến người ta danh chính ngôn thuận tặng quà. Không phải nói những người có mặt nhất định phải tặng trọng lễ gì, chỉ là những tu sĩ muốn giao hảo với trưởng sinh chân nhân thường sẽ tặng những món quà tương đối quý giá, những tu sĩ không có ý đó, tùy tiện tặng vài món đồ nhỏ, lấy may mắn là được. Trong trường hợp này, trưởng sinh chân nhân tuyệt đối sẽ không trách móc bất kỳ ai, nếu không sẽ là phá vỡ quy tắc. Cho nên sau khi Mạnh Bất Phàm tuyên bố muốn thu Diệp Phàm làm đồ đệ, chúng tu sĩ không hề cảm thấy bất ngờ, và lập tức bắt đầu suy nghĩ con tên dạy dỗ vị chân nhân mới thăng cấp này hay không. Ngược lại, các trưởng sinh chân nhân lại thoải mái hơn. Bảy vị chân nhân khi Diệp Phàm ra khỏi hàng hành lễ, đều lần lượt tặng những món quà mà họ đã chuẩn bị sẵn. Trong đó, Tùng Dương chân nhân tặng món đồ quý giá nhất, đó là hạt giống thần thông hệ mộc mà hắn đã từng ngưng luyện trong quá khứ. Không phải loại thần thông hạ phẩm bình thường nhất, mà là một hạt giống thần thông trung phẩm, Thanh Tùng Ngần Long. Khi Tùng Dương chân nhân lấy ra hạt giống thần thông này, mấy vị chân nhân xung quanh đều không khỏi hơi nghiêng mắt nhìn. Hạt giống thần thông, chỉ khi tu luyện một môn thần thông đến cảnh giới viên mãn mới có thể ngưng luyện ra, trong đó ẩn chứa cảm ngộ tu hành của người tu luyện thần thông. Nó có thể cứng rắn nâng một tu sĩ tiên thiên luyện khí cảnh lên tiên thiên thần thông cảnh, chỉ có điều cái giá phải trả là sau này không thể đột phá nữa. Nhưng điều này đã đủ quý giá, một tu sĩ tiên thiên thần thông cảnh, đặt trong một tông môn lớn như Trần Tiên Đạo có thể chỉ là bình thường, nhưng đặt trong tiểu tiên môn và phàm tục, thuộc về chủ cột tuyệt đối thậm chí là nhân vật chủ chốt. Giống như Ly Quốc nhỏ bé này, cường giả mạnh nhất trong nước cũng chỉ là tiên thiên thần thông cảnh, lại thường xuyên đứt đoạn, nếu bọn họ có thể có được một hạt giống tiên thiên thần thông cảnh, bồi dưỡng ra một tiên thiên thần thông cảnh làm nội tình, đủ để bảo vệ quốc gia ngàn năm. Đối với loại thế lực này, bọn họ hận không thể dốc hết tất cả chỉ để đổi lấy một hạt giống thần thông, dù là hạ phẩm cũng được. Điều này cũng khiến giá trị của hạt giống thần thông trong giới tu hành ngày càng cao, dù sao không có bao nhiêu tu sĩ thần thông viên mãn nguyện ý lãng phí thời gian thậm chí tổn hao nguyên thần để ngưng luyện hạt giống thần thông. Hạt giống này của Tùng Dương chân nhân vốn dĩ là chuẩn bị cho người thân trong tộc mình, không ngờ còn chưa kịp giao cho người đó, người đó đã ngã xuống trong một cuộc tranh đấu, hạt giống thần thông này cũng không có tác dụng, hắn lại không muốn ban cho người khác, liền giữ lại trong tay. Bây giờ Mạnh Bất Phàm nguyện ý ở lại làm truyền công trưởng lão, hắn coi như mắc một món nợ nhân tình không nhỏ, liền lấy hạt giống thần thông này tặng cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tuy không cần dùng hạt giống thần thông để đột phá thần thông, nhưng hạt giống thần thông còn có một lợi ích khác, đó là sau khi đột phá thần thông, có thể luyện hóa hạt giống thần thông, nhận được cảm ngộ tu hành của môn thần thông viên mãn này của Tùng Dương chân nhân. Chỉ cần ngộ tính đủ, hắn có thể trong thời gian ngắn tu luyện môn thần thông này đến trình độ tương đương với Tùng Dương chân nhân khi xưa. Một môn thần thông trung phẩm viên mãn, đối với bất kỳ tu sĩ thần thông cảnh nào cũng là trợ lực lớn. Mạnh Bất Phàm hiển nhiên rất hài lòng, trên mặt Diệp Phàm cũng lộ ra vẻ kinh hỉ, những người khác ít nhiều cũng có chút phản ứng. Chỉ có Trang Tam Úy trông có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng thực ra trong lòng không hề gợn sóng. Thần thông viên mãn, hắn tu luyện có đến mấy chục môn. Trong đó tuyệt đại đa số là thần thông thượng phẩm, một số ít là thần thông trung phẩm. Hạ phẩm thần thông một môn cũng không có. Hắn muốn ngưng luyện hạt giống thần thông, bất kỳ hạt nào cũng quý giá hơn hạt mà Tùng Dương chân nhân tạo. Chương 56, đại điển kết thúc, động phủ luận huyền. Chương 56, đại điển kết thúc, động phủ luận huyền. Đối với Trang Tam Úy mà nói, các loại pháp thuật thần thông là thứ hắn ít để ý nhất. Chỉ cần có đủ điểm kỹ năng, hắn có thể dễ dàng tu luyện một môn pháp thuật hoặc thần thông đến cảnh giới viên mãn trong thời gian ngắn. Nói cách khác, nếu hắn muốn ngưng luyện hạt giống thần thông, bước khó nhất trong mắt người khác là ngưng luyện hạt giống thần thông lại không hề khó đối với hắn. Tuy nhiên, thời gian và tổn hao nguyên thần khi ngưng luyện hạt giống thần thông hắn cũng không thể tránh khỏi. Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến hắn chưa bao giờ có ý định ngưng luyện hạt giống thần thông. Đương nhiên, cũng không ai cần hắn đặc biệt ngưng luyện hạt giống thần thông. Trong tay hắn còn không ít hạt giống thần thông nhận được từ điểm danh, đa số là hạ phẩm và trung phẩm, hạt giống thần thông thượng phẩm chỉ có vài hạt, nhưng cũng tuyệt đối đủ dùng. Nếu hắn muốn tặng hạt giống thần thông cho người khác, chỉ cần chọn từ kho của mình là được. Ngoài hạt giống thần thông do Tùng Dương chân nhân tặng ra, những thứ khác do các chân nhân khác tặng thì khá giống nhau. Cơ bản đều là tài nguyên mà người tu hành có thể dùng được, có 2 kiện hạ phẩm pháp bảo, 1 kiện kỳ vật cấp thấp, 3 bình hạ phẩm bảo đan. 2 kiện hạ phẩm pháp bảo có giá trị cao nhất là do 2 vị trưởng lão tụ Vân phong tạo. Kỳ vật cấp thấp đứng thứ 2 là một chiếc gương đồng có thể ổn định thần hồn, do chân nhân Long Hán phong tạo. Có thể thấy được, Long Hán phong quả thực tài lực hùng hậu, hơn nữa ra tay hào phóng, không hề keo kiệt, chân nhân Dương Trạch phong thì kém hơn một chút, cùng 2 vị chân nhân khác đều tặng hạ phẩm bảo đan. Hạ phẩm bảo đan có giá trị thấp nhất, nhưng đối với tu sĩ tiên tiên cảnh mà nói, cũng vô cùng quý giá. Chỉ riêng việc nhận được quà của 7 vị chân nhân, về giá trị đã vượt qua đa số tu sĩ kim đan cảnh. Húng chi còn có Càn Khôn Thủ Trạc mà Trang Tam Úy tặng cho hắn, Càn Khôn Thủ Trạc là hạ phẩm pháp bảo chữ vật, giá trị cao hơn đa số pháp bảo cung cấp, có thể nói là vật có giá trị nhất trong tất cả bảo vật của Diệp Phàm. Mạnh Bất Phàm cũng đã tặng Diệp Phàm không ít bảo vật đan dược, tiếp theo Diệp Phàm còn có thể nhận được nhiều thứ tốt. Có thể nói sau hôm nay, gia tài của Diệp Phàm đã vượt qua đa số tu sĩ kim đan cảnh. E rằng ngay cả 3 vị sư minh cũng không thể sánh bằng hắn, dù sao 3 vị sư minh đâu có đãi ngộ tốt như hắn. Khi 3 người bọn họ bái sư, Mạnh Bất Phàm vẫn chỉ là tu sĩ kim đan, làm sao có trưởng sinh chân nhân tặng quà cho bọn họ. Diệp Phàm đã gặp thời, lại còn trong đại điện trưởng sinh, một lúc liền có gia tài không nhỏ, ít nhất tài nguyên tu luyện trước tiên tiên kim đan cảnh hoàn toàn không cần lo lắng. Mạnh Bất Phàm ra hiệu Diệp Phàm lần lượt nhận và cảm ơn, Diệp Phàm dùng nhẫn chứa vật Mạnh Bất Phàm mới ban cho hắn để được đồ, không hề lộ ra Càn Khôn Thủ Trạc mà Trang Tam Úy tặng hắn. Có thể thấy hắn vẫn nhớ lời Mạnh Bất Phàm nói, phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Đồ của mấy vị chân nhân đã được nhận, qua của các tu sĩ khác còn phải một thời gian nữa mới có thể nhận được. Những tu sĩ này không thể như các trưởng sinh chân nhân tự mình đưa quà cho Diệp Phàm, như vậy tốn quá nhiều thời gian. Bọn họ không phải sợ lãng phí thời gian của Diệp Phàm, mà là sợ lãng phí thời gian của trưởng sinh chân nhân. cho nên quả của bọn họ sau đó sẽ có người chuyên trách thu nhận và ghi lại danh hiệu của bọn họ, sau đó thống nhất giao cho Diệp Phàm. Tiếp theo chúng tu sĩ lại hàn huyên một lúc, ăn uống xong xuôi liền lần lượt rời đi. Đại điển trường sinh đến đây coi như chính thức kết thúc. Trên đảo nổi chỉ còn lại một môn phái của Mạnh Bất Phàm và một tu sĩ Kim Đan cảnh giàn mua. Tu sĩ này không phải ai khác, chính là nội tình của Thanh Ly Vương Triều, cũng là lao tổ Kim Đan cảnh viên mãn duy nhất của Thanh Ly Vương Triều. Mạnh Bất Phàm khi đối mặt với đông đảo trường sinh chân nhân, hảo hữu và đồ đệ của mình thường mang nụ cười, tỏ ra vô cùng ôn hòa. Nhưng trước mặt lao tổ Thanh Ly Vương Triều này, hắn lại thể hiện một mặt uy nghiêm khác. Chỉ đơn giản nói hai câu khách sáo, liền dẫn ba đồ đệ rời khỏi đảo nổi, đi đến động phủ mới, giao việc tiếp xúc với lao tổ Thanh Ly Vương Triều này cho Trang Tam Úy và Diệp Phàm. Trang Tam Úy và Diệp Phàm đã sớm được báo tình hình, Triệu Hiến Tiên lão tổ Thanh Ly Vương Triều cũng đã sớm dự liệu, hai bên đều không cảm thấy bất ngờ, rất tự nhiên mà trò chuyện. Một bên khéo léo đón ý, một bên quả thật có ý đồ, có thể nói là trai có tình gái có ý, giao lưu cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn có thể coi là nhất kiến như cố. Trang Tam Úy và Diệp Phàm ghi nhớ lời Mạnh Bất Phàm dặn dò bọn họ, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Miệng nói hay, cũng chỉ là miệng nói hay. Hai bên đều biết rõ điều này, nhưng Triệu Hiến Tiên để có thể bám víu Mạnh Bất Phàm, lại hoàn toàn không để ý cứ như vậy. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Triệu Hiến Tiên vui vẻ rời đi, dù không nhận được bất kỳ lời hứa nào từ Mạnh Bất Phàm, hắn cũng cảm thấy không uổng công chuyến đi này. Trang Tam Úy và Diệp Phàm chỉ hoàn thành sự sắp xếp của Mạnh Bất Phàm, không có cảm giác gì, sau khi kết thúc liền trực tiếp đến động phủ mới của Mạnh Bất Phàm. Động phủ mới của Mạnh Bất Phàm nằm trên đỉnh phong, bên dưới động phủ là lõi linh mạch, nồng độ linh khí trong đó so với động phủ trước đây khác biệt trời vực. Diệp Phàm lần đầu tiên tiến vào nơi có nồng độ linh khí cao như vậy, nhất thời còn có chút không thích ứng, sắc mặt hơi hồng, như say rượu vậy. Đây chính là say linh khí phổ biến nhất ở tu sĩ cấp thấp trong môi trường linh khí nồng độ cao, may mắn thay tình trạng này chỉ kéo dài rất ngắn. Đợi đến khi nhìn thấy Mạnh Bất Phàm và ba vị sư huynh, hắn liền đã hồi phục lại. Đệ tử của Mạnh Bất Phàm tụ tập lại một chỗ, các đồ đệ tự nhiên lại chúc mừng sư phụ một lần nữa. Bản thân Mạnh Bất Phàm rất hài lòng với đạo hiệu Chiêu Viêm chân nhân này, Chiêu là ánh sáng mặt trời rực rỡ, Viêm là hình từ hai lửa, lấy ý nghĩa ánh lửa bốc lên, ta tu luyện đại nhật hỏa diễm chân kinh, sinh thần lại đúng hợp dương hỏa, Chiêu Viêm quả thực là quá thích hợp rồi. Có thể được chân quân tính toán ban hiệu cho ta, đời này không hối tiếc. Có thể thấy, được động tiên chân quân đích thân ban hiệu, Mạnh Bất Phàm cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Những người còn lại cũng không thấy suy nghĩ của hắn có gì sai, Vương Thiên Hành càng sinh lòng hướng tới, nếu tương lai ta có thể nhập trường sinh cảnh, không biết có chân quân nào nguyện ý ban hiệu cho ta không. Triệu Lăng Hán cảm thấy sâu sắc, ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Nam Tu Viện thì không nghĩ đến vấn đề này, mà có chút tò mò hỏi, sư phụ, không biết vị chân quân hôm nay là vị tổ sư nào trong môn. Rõ ràng là đang hỏi riêng trong động phủ, nhưng giọng điệu của hắn lại đầy cung kính và cẩn thận. Mạnh Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc, quét mắt nhìn một cái, phát hiện mấy đệ tử đều rất tò mò, suy nghĩ một lát, mới lên tiếng nói, ta vừa hỏi phong chủ, hẳn là vị đã khai mở động thiên vạn năm trước. Vạn năm trước? Nghe thấy mốc thời gian này, Nam Tu Viễn lập tức phản ứng lại, là thần cảnh chân quân. Mạnh Bất Phàm trước tiên gật đầu, sau đó lại chậm rãi lắc đầu. Gật đầu là khẳng định lời hắn nói, lắc đầu là ra hiệu đừng tùy tiện nhắc đến danh hiệu của chân quân. Phàm có niệm, tất bị biết, đây chính là vĩ lực của chân quân. Nam Tu Viễn lập tức hiểu ý hắn, cung kính hành lễ về phía xa, sau đó mới khẽ cảm thán, thì ra là vị này. Hắn mới thăng cấp chân quân chưa đến vạn năm, lại nhanh như vậy đã trở về từ thiên ngoại thiên rồi. Chương 57, Thái Huyền Kiêu Căng, ngẩng đầu lên chương 57, Thái Huyền Kiêu Căng, ngẩng đầu lên thiên ngoại thiên mà Nam Tu Viễn nói, là một nơi ngoại giới. Tình hình cụ thể Trang Tam Úy không hiểu rõ, chỉ biết phàm là tu sĩ đại tiên môn sau khi đột phá động huyền cảnh giới, đều phải đến thiên ngoại thiên một chuyến. Và thường ở lại rất lâu, từ vạn năm đến mấy vạn năm. Lời đồn trong đệ tử là phải đi diện kiến tổ sư, nói rằng tổ sư từ khi giáng lâm giới này từ trăm vạn năm trước, khai tông lập phái xong, liền phi thăng mà đi, chỉ có thể đi đến thiên ngoại mới có thể dùng thủ đoạn đặc biệt để gặp tổ sư. Nhưng đây có phải là sự thật hay không thì không ai biết được. Với thực lực và địa vị hiện tại của Trang Tam Úy, còn xa mới tiếp xúc được với cấp độ này, đừng nói là hắn, Mạnh Bất Phàm cũng không khá hơn là bao. Trường sinh chân nhân và động tiên chân quân nhìn thì chỉ kém một đại cảnh giới, nhưng một người là người, một người đã là quân rồi. Quân giả, người cầm lệnh, dưới kim khẩu ngọc đôn, dễ dàng có thể tạo ra một trường sinh chân nhân. Cũng chỉ có đại chân nhân luyện hóa huyền tính mới có thể khiến chân quân nhìn thêm hai mắt, các chân nhân khác trước mặt hắn cũng không khác gì phàm nhân. Mạnh Bất Phàm nếu không phải là đệ tử chính thống của chân tiên đạo, muốn được chân quân đích thân ban hiệu là chuyện hoàn toàn không thể. Đa số tán tu hoặc trường sinh chân nhân của tiểu thế lực cả đời cũng không có cơ hội tiếp xúc với chân quân. Nghe Nam Tu Viễn cảm thán, Mạnh Bất Phàm khẽ gật đầu, trông có vẻ tâm trạng rất tốt, nghe nói chân quân trở về càng nhanh, thiên tư càng phi phàm, xem ra trong vạn năm tới, có vị chân quân này bảo hộ, tông môn ta trong cuộc tranh đấu với mấy tông khác ít nhất sẽ không rơi vào thế yếu. Theo quy tắc chung do các tổ sư các phái định ra, chân quân mới thăng cấp sau khi trở về từ thiên ngoại, liền phải tọa trấn Thái Sơ Tiên Sơn ít nhất vào năm. Sau vạn năm tùy ý đi hay ở, bất kể là ra ngoài khám phá hay lựa chọn khai mở động thiên ở thiên ngoại đều được. Nhưng có một điều, sau vạn năm động thiên chân quân nếu không có tình huống đặc biệt thì không thể can thiệp vào chuyện trong giới nữa, nếu không sẽ là phá vỡ quy tắc, các tông cùng tấn công. Đây là sự đồng thuận giữa các đại tiên môn, cho đến nay chưa có chân quân nào phá vỡ, ngay cả ma đạo chân quân cũng vậy. Như vậy, một chân quân có thể ra tay chính là một sự uy hiếp rất lớn. Giống như bom hạt nhân vậy, người có ta không có, dù không thể làm quá đáng, cũng có thể tranh giành lợi ích lớn cho chân tiên đạo. Ví dụ như Huyền Vương chân quân xuất thân từ Thái Huyền môn, hắn là vị chân quân sinh ra ở giới này trước đó, thành đạo cách đây 4 vạn năm, tọa trấn chúng diệu môn của Thái Huyền môn vạn năm, khiến Thái Huyền môn đạt đến cực thịnh. Trong khoảng thời gian đó, đệ tử Thái Huyền môn ở bên ngoài kiêu ngạo đến mức nào, cả ngày ngẩng đầu lên, như thể cao hơn người khác một bậc không khí. Cho đến bây giờ, ảnh hưởng của Huyền Phương chân quân vẫn còn sót lại. Một chân quân mới thăng cấp, mang lại lợi ích vô cùng tận. Bây giờ đến lượt chân tiên đạo của bọn họ rồi. Cũng khó trách Mạnh Bất Phàm tâm trạng tốt như vậy. Hắn lại được thần cảnh chân quân đích thân ban hiệu, ít nhất đại diện cho thần cảnh chân quân đã chú ý đến hắn. Có thể để lại ấn tượng cho chân quân tọa trấn trong môn, lợi ích trong đó không thể đo lường. Nam Tu Viễn cũng tỏ ra rất vui vẻ, đúng vậy, cuối cùng cũng đến lượt chân tiên đạo chúng ta ngẩng mặt lên rồi. Ta có thể tưởng tượng sau này khi gặp đệ tử Thái Huyền thì vẻ mặt khó coi của bọn họ. Về điểm này, Vương Thiên Hành và Triệu Lăng Hán cảm thấy sâu sắc. Triệu Lăng Hán xưa nay hòa nhã với mọi người, không bao giờ nói xấu ai, lúc này cũng không khỏi lộ vẻ khó ý, ta đã nói Thái Huyền môn không đắc ý được bao lâu, vốn tưởng còn phải 3 năm, không ngờ nhanh như vậy, cái bộ mặt đó của bọn họ ta đã sớm không muốn gặp rồi. Vương Thiên Hành càng lộ vẻ bừng tỉnh, thảo nào lần này ra ngoài gặp được đệ tử Thái Huyền kia cực kỳ khiêm tốn, ta còn tưởng gặp phải dị loại Thái Huyền, hóa ra là không biết từ đâu biết được chân quân đã trở về. Lời nói của các đệ tử cũng khiến Mạnh Bất Phàm nhớ lại một số chuyện trước đây, tu sĩ Thái Huyền xưa nay dùng lỗ mũi nhìn người, không có đệ tử tông môn nào thích bọn họ, nhưng bọn họ cũng không từng làm ác, hơn nữa trong đó cũng không thiếu những người chân tình, nếu thật lòng kết giao, cũng có thể đổi lấy chân tình. Ta biết các ngươi đều từng chịu ở mức từ đệ tử Thái Huyền, nay có cơ hội ngẩng đầu lên, nhưng cũng không được tùy tiện sỉ nhục bọn họ, khi đối xử với các tu sĩ khác càng không được trở nên giống như đệ tử Thái Huyền trước đây, nếu không nhất định sẽ bị người đời ghét bỏ, đến lúc đó các ngươi bất mãn đệ tử Thái Huyền như thế nào, người khác cũng sẽ bất mãn các ngươi như thế đó. Vương Thiên Hành ba người nghe vậy nhìn nhau một cái, rồi đều nhìn Mạnh Bất Phàm, cúi đầu xuống, đồng thanh nói, đệ tử đã ghi nhớ. Mạnh Bất Phàm có thể thấy ba vị đệ tử này hơi có chút không tình nguyện. Hắn cũng có thể hiểu, dù sao ngoài người bạn ở Thái Huyền môn ra, hắn đối với các đệ tử Thái Huyền khác cũng chẳng có hảo cảm gì. Có Huyền Phương chân quân chống lưng, đệ tử Thái Huyền đã sớm hình thành tính kiêu căng, dù Huyền Phương chân quân đã không còn tọa trấn chúng diện môn, tính cách của bọn họ vẫn như cũ. Ai mà chẳng ghét một kẻ cả ngày không thèm nhìn mình bằng con mắt chính diện. Toàn bộ giới tu hành đều như vậy, chân tiên đạo càng hơn. Có thể nói tất cả đệ tử của chân tiên đạo, phàm là người từng gặp đệ tử Thái Huyền, trong lòng đều nén một cục tức. Khi thần cảnh chân quân thành đạo vạn năm trước, đệ tử chân tiên đạo có thể nói là hoan hỷ phấn khởi, cho rằng đệ tử Thái Huyền khi gặp bọn họ thái độ sẽ tốt hơn. Không ngờ Thái Huyền vẫn tiêu căng không đổi, điều này khiến đệ tử chân tiên đạo làm sao có thể chấp nhận. Phải biết rằng trong một môn một giáo, ba đạo bốn tông, Thái Huyền được công nhận là số 1, chân tiên số 2, các tông môn còn lại đều kém hơn một chút. Nguyên nhân trong đó đương nhiên là Thái Huyền môn có nhiều chân quân nhất, chân tiên đạo đứng thứ 2. Trong 9 đại tông môn, có tới 4 tông môn chỉ có một vị chân quân. Ba tông còn lại cũng chỉ có 2 vị. Thái Huyền môn và chân tiên đạo thì khác, trong mấy chục vạn năm qua, số lượng chân quân hiển lộ trên mặt nổi của họ cộng lại gần bằng 2 trường số. Thái Huyền môn 5 vị, chân tiên đạo 4 vị, đây còn chưa kể đến chân khí và linh thú mà tổ sư hai phái mang đến giới này năm xưa. Sức chiến đấu chân quân mà hai phái sở hữu, các môn phái còn lại cộng lại cũng không bằng, có lẽ cộng thêm ma môn mới miễn cưỡng áp đảo được. Vì vậy, đệ tử hai phái này khi đối mặt với đệ tử tông môn khác sẽ có một lợi thế tâm lý nhất định. Chỉ là đệ tử chân tiên đạo tính cách ôn hòa hơn, dễ hòa đồng với người khác hơn, không như đệ tử Thái Huyền môn kiêu ngạo như vậy. Nhưng đệ tử chân tiên đạo cũng không cảm thấy mình thấp hơn ai, đệ tử Thái Huyền cũng không được. Vì vậy trong tình huống này, biểu hiện tiêu căng của đệ tử Thái Huyền tự nhiên đã gây ra sự bất mãn cho đệ tử chân tiên đạo. Trước đây có Huyền Phương chân quân thì thôi, bây giờ chân tiên đạo đã có chân quân mới thăng cấp, đệ tử Thái Huyền lại vẫn như vậy, bọn họ tự nhiên không thể nhịn được. Thái độ của Vương Thiên Hành ba người cơ bản đại diện cho thái độ của đệ tử chân tiên đạo bình thường. Mạnh Bất Phàm như vậy trong tất cả đệ tử chân tiên đạo chỉ là số ít, nhiều người đều mong đợi ngày ngẩng mặt lên này. Sự xuất hiện của thần cảnh chân quân đại diện cho ngày này đến sớm hơn họ tưởng, và chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng nhất định trong môn. Chương 58, vui vẻ hòa thuận, Hỗn Nguyên Hương Lô. Chương 58, vui vẻ hòa thuận, Hỗn Nguyên Hương Lô. Thần cảnh chân quân chưa đến vạn năm đã trở về, tin tức này chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp Thái Sơ Tiên Sơn. Xung đột giữa đệ tử chân tiên đạo và đệ tử Thái Huyền cũng khó tránh khỏi. Thực ra trước đây xung đột giữa hai bên cũng không ít, chỉ là lúc đó đệ tử Thái Huyền áp đảo đệ tử chân tiên đạo, bây giờ công thủ đã đổi vị trí. Đệ tử chân tiên đạo đã mong chờ ngày này từ lâu, dù trong đó có những người như Mạnh Bất Phàm, cũng tuyệt đối là số ít, khó mà ngăn cản đại thế. Mạnh Bất Phàm có thể khuyên ba đệ tử của mình, lẽ nào còn có thể đi khuyên đệ tử của người khác sao? Huống chi đây còn không chỉ là chuyện của đệ tử. Trong mấy vạn năm này, tu sĩ bất mãn với đệ tử Thái Huyền nhiều vô số kể, trong đó trường sinh chân nhân cũng không ít, thậm chí còn có đại chân nhân. Những người này Mạnh Bất Phàm làm sao có thể khuyên đủ được? Thực ra Mạnh Bất Phàm cũng không muốn cưỡng ép mấy đệ tử của mình thế nào, đệ tử Thái Huyền trong mắt hắn cũng là tự làm tự chịu, hắn chỉ hy vọng đệ tử của mình đừng giống như những đệ tử Thái Huyền kia, gây ra quá nhiều bất mãn. Trong vạn năm tiếp theo, thậm chí còn lâu hơn, địa vị của đệ tử chân tiên đạo sẽ có một sự nâng cao không nhỏ, giống như đệ tử Thái Huyền trong mấy vạn năm qua. Trong một môi trường lớn như vậy, hành vi của những người xung quanh sẽ vô thức ảnh hưởng đến mỗi người, nếu không thực sự có ý chí kiên định, rất dễ bị tha hóa. Đệ tử Thái Huyền mấy vạn năm trước lẽ nào cũng là bộ dạng này sao? Đương nhiên không phải, đệ tử Thái Huyền khi đó tuy cao ngạo, nhưng cũng không tiêu ngạo như bây giờ. Sở dĩ trở thành như bây giờ, chẳng phải vì phong khí toàn bộ tông môn đang thay đổi sao? Không chỉ tu sĩ dưới trường sinh cảnh đang thay đổi, tu sĩ trên trường sinh cảnh cũng đang thay đổi, độc chiếm 5 vị động thiên chân nhân, khiến họ có lợi thế tâm lý quá lớn, tự nhiên cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc. Chính vì từ trên xuống dưới đều có cùng suy nghĩ, dù có một số người có kiến thức nhận ra tư tưởng này là không nên, cũng không thể lay chuyển đại thế. Bọn họ có thể giữ mình không theo dòng đã là rất khó, những người không hòa nhập được như vậy thường bị loại trừ khỏi xu hướng chính. Lâu dần, không ai dám đi ngược dòng trong chuyện này nữa, đệ tử Thái Huyền cũng hoàn toàn trở thành bộ dạng cao ngạo như bây giờ, trở thành mục tiêu của mọi người. Mạnh Bất Phàm lo lắng chính là điểm này, theo dòng thì thôi, dù sao hắn một trường sinh chân nhân nhỏ bé cùng mấy đệ tử tiên tiên cảnh cũng không thể thay đổi đại thế. Nhưng hắn lo lắng các đệ tử chủ động tìm kiếm sự thay đổi, cuối cùng trở thành bộ dạng mà họ ghét nhất hiện nay, nếu vậy, họ và đệ tử Thái Huyền có gì khác biệt? Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ là trở thành đối tượng bị ngàn người chỉ trích tiếp theo. Tu hành trước tu tâm, đây vẫn luôn là quan điểm của Mạnh Bất Phàm, một khi tâm biến đổi, con đường tu hành liền khó mà có đột phá nữa. Hắn không muốn đệ tử của mình đi theo vết xe đổ của đệ tử Thái Huyền, hắn cảm thấy Thái Huyền môn gần vạn năm nay không xuất hiện một thiên tài kinh thế nào, có phần lớn nguyên nhân là phong khí của Thái Huyền môn đã ảnh hưởng đến tâm tu hành của đệ tử Thái Huyền. Mạnh Bất Phàm muốn các đệ tử đi xa hơn trên con đường tu hành, không thay đổi tâm tính, một tâm kiên định quá quan trọng đối với tu hành. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Trang Tam Ý với vẻ mặt bình tĩnh. Nếu nói trong số các đệ tử hắn hài lòng nhất là ai, trước đây hắn sẽ cho là Vương Thiên Hành, bây giờ hắn lại cho là Trang Tam Ý. Đạo tâm kiên định, cẩn thận làm người của tứ đệ tử này, trong số tất cả tu sĩ hắn từng gặp đều thuộc hàng xuất sắc, ngay cả hắn cũng cảm thấy kém hơn một chút. Thêm vào Trang Tam Ý ngộ tính phi phàm, thần thông pháp thuật vừa học là biết, tư chất cũng không tệ, chưa đến 70 tuổi đã đột phá kim đan, rất có hy vọng đột phá trường sinh trước 200 tuổi. Tổng hợp các yếu tố lại, tiềm lực của Trang Tam Ý trong số các chân truyền đệ tử đều thuộc loại thượng đẳng, Mạnh Bất Phàm sao có thể không hài lòng chứ? Mạnh Bất Phàm cảm thấy mình có thể thu một đệ tử như vậy là may mắn của hắn. Hơn nữa Trang Tam Ý còn làm một tấm gương tốt cho Diệp Phàm, Diệp Phàm bây giờ quả thực giống như một phiên bản của Trang Tam Ý, trầm ổn kiên định, một lòng khổ tu, tư chất còn hơn hẳn. Đối với tương lai của hai vị đệ tử này, Mạnh Bất Phàm cực kỳ lạc quan, nói không chừng trong hai người này thật sự có thể xuất hiện một đại chân nhân, vậy thì hắn cũng coi như không phụ lòng sư phụ và sư tổ rồi. Còn về Vương Tiên Hành ba người, Mạnh Bất Phàm sẽ cố gắng hết sức giúp bọn họ đột phá trường sinh cảnh, nếu tất cả đều thành tựu, hắn cũng đời này không hối tiếc. Mạnh Bất Phàm nhất thời thất thần. Vương Thiên Hành ba người lại cho rằng đây là sư phụ không hài lòng với biểu hiện của bọn họ, liên tục xin lỗi. Bọn họ đều là đệ tử Mạnh Bất Phàm nhặt được từ phàm tục, từ nhỏ nuôi lớn, bọn họ sớm đã coi Mạnh Bất Phàm là cha mình, cũng đều là những người hiếu thảo. Cho nên dù trong lòng cực kỳ ghét đệ tử Thái Huyền, nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà chọc Mạnh Bất Phàm tức giận. Thế là tất cả đều đảm bảo nhất định sẽ nghe lời sư phụ, sẽ không chủ động chọc ghẹo đệ tử Thái Huyền. Mạnh Bất Phàm hồi hồn lại, lập tức biết được suy nghĩ của bọn họ, có chút an ủi, cũng có chút dở khóc dở cười, làm sư phụ cũng không cấm các ngươi xung đột với người Thái Huyền môn, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể giữ vững bản tâm, đừng trở nên giống như đệ tử Thái Huyền là được. Nếu thật sự có xung đột lợi ích, đáng tranh thì tranh, cũng đừng có bất kỳ sự rụt rè nào, dù sao chúng ta có thần cảnh chân quân, người khác không thể bắt nạt chúng ta. Hắn nói một tràng như vậy, Vương Thiên Hành ba người cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng khổ tâm của hắn. Không khí lại trở nên vui vẻ hòa thuận. Trang Tam Ý đứng một bên nhìn tất cả, có chút tận hưởng mối quan hệ thầy trò hòa hợp như vậy, sự ấm áp này kiếp trước kiếp này của hắn gần như chưa từng trải qua. Diệp Phàm ngồi bên cạnh hắn lúc này cũng tươi cười rạng rỡ, lặng lẽ lắng nghe. Trang Tam Ý khẽ ngẩng đầu liền thấy Diệp Phàm, hắn đột nhiên nhớ ra, món quà mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu trước đây vẫn chưa tặng cho Diệp Phàm. Đó là điều đã quyết định khi Diệp Phàm còn đang thử luyện ở phàm tục, còn nói với Mạnh Bất Phàm, kết quả hôm nay quá bận rộn, chuyện xảy ra cũng rất nhiều, suýt chút nữa thì quên mất. Nghĩ đến đây, Trang Tam Ý tâm thần khẽ động, một chiếc lư hương hình bầu dục bốn chân có nắp đậy lớn hơn bàn tay một chút xuất hiện từ hư không trước mặt hắn. Sự thay đổi đột ngột này lập tức bị Mạnh Bất Phàm và những người khác phát hiện, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trang Tam Ý, không biết đây là ý gì. Cho đến khi Trang Tam Ý đưa lư hương cho Diệp Phàm, "Hôm nay ngươi chính thức bái sư, ta làm sư huynh tặng ngươi một món đồ. Vật này tên là Hôn Nguyên Hương Lô, rất có ích cho tu hành luyện khí cảnh, ngươi chỉ cần đặt các loại linh vật vào trong đó, sau đó rót pháp lực vào, nó sẽ tự động luyện hóa và phát tán ra dưới dạng hương, khi đó ngươi có thể ngửi hương tu hành." Nghe xong lời của Trang Tam Ý, Vương Thiên Hành và những người khác bừng tỉnh, đúng vậy, bọn họ suýt nữa quên hôm nay còn là ngày tiểu sư đệ bái sư, quà của bọn họ còn chưa tặng. Chương 59, nhận quà, khí vận phi phàm. Chương 59, nhận quà, khí vận phi phàm. Quà của Vương Thiên Hành ba người đã sớm chuẩn bị xong, trong đó Nam Tu Viễn là người chuẩn bị nghiêm túc nhất. Dù sao hắn lúc đó đã nói với Diệp Phàm sẽ tặng một món quà ra mắt tử tế, hơn nữa còn phải vượt qua Vương Thiên Hành và Triệu Lăng Hán. Cho nên sau khi thấy Trang Tam Ý lấy ra Hỗn Nguyên Hương Lô, hắn cũng không thể chờ đợi mà lấy ra món quà mình đã chuẩn bị. Diệp Phàm thấy Trang Tam Ý tặng hắn lư hương thì định từ chối, dù sao Trang Tam Ý trước đó đã tặng hắn Càn Khôn Thủ Trạc. Cùng với sự tăng trưởng kiến thức, hắn cũng càng hiểu rõ sự quý giá của Càn Khôn Thủ Trạc, loại pháp bảo chữa vật có thần dị này về giá trị thì khỏi phải nói, hạ phẩm pháp bảo có thể sánh ngang với trung phẩm pháp bảo. Húng chi pháp bảo có thần dị cực kỳ hiếm thấy, ngay cả trường sinh chân nhân trên tay cũng không nhất định có, Trang Tam Ý lại không chút do dự tặng cho hắn, khiến hắn cảm kích đồng thời, cũng có chút lo lắng sau này khó mà báo đáp. Bây giờ vị sư huynh Trang Tam Ý này lại tặng hắn một bảo vật khác, Hỗn Nguyên Hương Lô, chỉ nghe tên và năng lực đã là thứ phi thường, tuyệt đối sẽ không thấp hơn giá trị của Càn Khôn Thủ Trạc. Diệp Phàm sao có thể không lo lắng, lần này lại càng không biết phải báo đáp Trang Tam Ý thế nào. Trang Tam Ý liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của hắn, cười nói, sư minh tặng quà cho sư đệ vào ngày bái sư thì có gì là lạ, ngươi hà tất phải rụt rẻ như vậy. Thực ra giá trị của Hỗn Nguyên Hương Lâu không chỉ không thấp hơn Càn Khôn Thủ Trạng, mà đối với tu sĩ tiên tiên luyện khí cảnh, tuyệt đối là vượt xa. Hỗn Nguyên Hương Lâu và Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Bồ Đoàn mà hắn nhận được từ điểm danh trước đây thuộc cùng một loại kỳ vật, đều có thể dùng Hỗn Nguyên chi khí để hỗ trợ tu hành. Chỉ có điều Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Bồ Đoàn phẩm giai cao hơn Hỗn Nguyên Hương Lâu rất nhiều và có nhiều điểm thần dị hơn. Cho đến bây giờ, Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Bồ Đoàn vẫn có ích cho tu hành của Trang Tam Úy, Hỗn Nguyên chi khí ẩn chứa trong đó có thể giúp hắn tiêu hóa đan dược nhanh hơn, gián tiếp nâng cao tốc độ tu luyện của hắn. Hỗn Nguyên Hương Lâu tuy kém hơn nhiều, nhưng cũng có thể lợi dụng Hỗn Nguyên chi khí luyện hóa thiên địa linh vật, tận dụng tối đa linh khí trong thiên địa linh vật để hỗ trợ tu hành, còn có thể giữ lại công hiệu vốn có của những thiên địa linh vật đó. Ngay cả vì phẩm giai của nó, chỉ có thể luyện hóa hạ phẩm linh vật, đối với tu sĩ luyện khí cảnh cũng là bảo vật cực kỳ quý giá. Chỉ cần có đủ linh vật, dựa vào Hỗn Nguyên Hương Lâu, tốc độ tu hành của Diệp Phàm ít nhất có thể tăng lên hơn 5 thành. Mà hiện tại Diệp Phàm không thiếu nhất chính là linh vật, hôm nay hắn nhận được linh vật đủ dùng mấy chục năm, đến lúc đó e rằng hắn đã đột phá thần thông cảnh rồi. Sau khi Trang Tam Úy lên tiếng, Nam Tu Viễn bên cạnh đội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy, là sư đệ, sư minh tặng quà sao có thể từ chối, Trang sư minh của ngươi năm đó nhận quà chúng ta tặng đâu có rụt rẻ như vậy. Vừa nói hắn vừa đưa món quà trên tay cho Diệp Phàm, đây là một viên tiên niên bạc châu, ta đặc biệt đi Tây Phương Đại Trạch tìm về, chắc chắn không quý giá bằng Hôn Nguyên Hương Lô, nhưng cũng coi như một tấm lòng. Thiên niên bạc châu, ít nhất cũng phải là yêu bạn thần thông cảnh trên 2000 năm mới có thể thai nghén ra, bên trong ẩn chứa linh lực không kém gì thần thông cảnh bình thường và một số cảm ngộ thần thông cảnh. Nếu là người ngộ tính phi phàm, nói không chừng có thể từ đó lĩnh ngộ ra thần thông của yêu bạn đó. Giá trị của nó tuy không bằng hạt giống thần thông, nhưng cũng có ích lợi rất lớn đối với tu sĩ luyện khí cảnh. Húng chi yêu bạn đa số ở Tây Phương Đại Trạch, số lượng khan hiếm, khó tìm, Nam Tu Viễn có thể có được yêu bạn, công sức bỏ ra có thể tưởng tượng được, hắn ít nhất đã mất 2 năm mới có được viên thiên niên bạc châu này. Diệp Phàm đối với thiên niên bạc châu chỉ nghe nói qua, nhưng cũng biết sự quý giá của nó, nghe lời của Nam Tu Viễn, hắn cảm động nhưng vẫn có chút do dự. Vương Thiên Hành và Triệu Lăng Hán lúc này cũng lấy ra món quà mà bọn họ đã chuẩn bị, bọn họ chuẩn bị thì khá thông thường, chỉ là một số đan dược giúp đột phá. Nguyên nhân chính tất nhiên là bọn họ vừa đột phá kim đan cảnh, đang cần lượng lớn tài nguyên tu luyện để thống nhất thần thông, tránh nền tảng không vững chắc. Cho nên phần lớn tài nguyên tu luyện mà bọn họ nhận được từ nhiệm vụ tông môn đều đã tiêu vào mặt này, tự nhiên trong tay sẽ eo hẹp hơn một chút. Vốn dĩ Nam Tu Viễn cũng nên như vậy, nhưng hắn đã hứa hẹn, hắn rất coi trọng lời hứa, dù có thể làm chậm trễ tu hành của mình, cũng phải làm tốt nhất. Vương Thiên Hành và Triệu Lăng Hán lúc này hơi có chút ngượng ngùng, nói rằng những đan dược này trước tiên cứ để Diệp Phàm nhận, đợi khi bọn họ dư giả hơn, sẽ bù đắp cho Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này đã có chút bối rối, không phải vì nhận được nhiều quà như vậy, mà là vì tình nghĩa của các sư huynh. Nói về quà, quà của mấy vị trường sinh chân nhân ban ngày còn quý giá hơn, nhưng sự quan tâm của sư huynh đối với sư đệ đó, trong lòng Diệp Phàm còn nặng hơn bất kỳ bảo vật nào. Hắn mắt đỏ hoe, không khỏi nhìn về phía Mạnh Bất Phàm bên cạnh. Mạnh Bất Phàm nhìn ra sự bối rối của hắn, trên mặt đầy ý cười, sư huynh cho ngươi thì ngươi cứ nhận, ở đây rụt rẻ làm gì? Sư huynh đệ tương trợ lẫn nhau vốn là chuyện bình thường, lẽ nào sau này ngươi phát đạt rồi liền quên tình nghĩa sư huynh sao? Nếu ngươi thật sự có tấm lòng đó, sau này thành trưởng sinh chân nhân, thậm chí thành đại chân nhân, rồi báo đáp lại là được, hà tất phải ở đây làm ra vẻ con gái nhỏ. Diệp Phàm im lặng một lát, sau đó gật đầu thật mạnh, nếu thật sự có ngày đó, đệ tử tuyệt đối không dám quên. Ngay sau đó hắn nhận lấy quà của mọi người và lần lượt cảm ơn. Thấy hắn nhận lấy, mọi người đều nở nụ cười. Trang Tam Úy cũng khẽ cười. Với tư chất của Diệp Phàm, nói không chừng sau này ngoài hắn ra, mấy sư huynh khác thật sự đều cần Diệp Phàm giúp đỡ. Điều này không chỉ vì Diệp Phàm tương lai nhất định sẽ vượt qua Vương Thiên Hành ba người về tu vi, mà còn vì Trang Tam Úy nhận thấy sau khi Diệp Phàm đột phá luyện khí cảnh, khí vận đã có sự thay đổi không nhỏ. Không phải là thay đổi xấu, ngược lại là khí vận tăng mạnh, vượt xa khí vận của tu sĩ luyện khí cảnh bình thường. Khí vận tuy không bằng thiên vận vạn sự thuận lợi, bách vô cấm kỵ, nhưng đối với tu sĩ trưởng sinh cảnh thậm chí là dưới đại chân nhân cảnh giới, tác dụng có thể phát huy tuyệt đối không nhỏ. Đúng như câu nói gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa phúc, khí vận trong phương diện này có lợi thế tự nhiên, chỉ kém thiên vận một chút. Một tu sĩ dưới cảnh giới đại chân nhân, nếu có thể có được lượng lớn khí vận, khi tu hành sẽ nhận được rất nhiều tiện lợi. Không nói đến các loại cơ duyên khác nhau, ngay cả khi tu hành cũng có thể vô cùng thuận lợi, đột phá cảnh giới đơn giản như uống nước ăn cơm vậy. Đương nhiên, số lượng khí vận cần thiết quá lớn, những người như vậy thường được gọi là khí vận chi tử. Khí vận chi tử, thiên vận chi tử, vận mệnh chi tử, ba loại tu sĩ này, nhìn khắp các giới, đều là những tồn tại không thể dễ dàng chọc ghẹo. Khí vận chi tử không bằng hai loại sau, nhưng tu sĩ chưa luyện hóa huyền tính muốn đối phó với khí vận chi tử gần như là chuyện không thể. Khí vận của Diệp Phàm lúc này đương nhiên không thể gọi là khí vận chi tử, chỉ là tốt hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Nhưng khí vận như vậy giúp hắn đột phá trường sinh cảnh hoàn toàn không vấn đề gì, đối với việc luyện hóa huyền tính, đột phá đại chân nhân cũng có lợi ích không nhỏ. Chương 60, quân cờ của chân quân, chuẩn bị đột phá. Chương 60, quân cờ của chân quân, chuẩn bị đột phá. Vận số là một đạo đặc biệt, không hiển lộ, bình thường đều ẩn mình trong thế gian, chỉ khi đại thế mới hiện ra trước mắt người. Hiện tại đương nhiên không phải đại thế, cho nên ngay cả trường sinh chân nhân bình thường cũng khó mà phát hiện ra sự thay đổi trong vận số của một người nào đó. Trang Tam Úy cũng nhờ có thần nhãn kết hợp với bách vận đồ lục tu luyện mới có thể nhận ra sự tăng trưởng khí vận của Diệp Phàm. Nhưng khí vận của hắn cụ thể tăng đến mức nào, cũng chỉ có thể có một phán đoán mơ hồ. Có thể khẳng định rằng, khí vận của Diệp Phàm hiện tại mạnh mẽ hơn Mạnh Bất Phàm, thậm chí cả Tùng Dương chân nhân đã chân ý viên mãn. Cho nên Trang Tam Ý mới cảm thấy hắn đột phá trường sinh cảnh hoàn toàn không vấn đề gì, khí vận như vậy nếu không thể đột phá trường sinh cảnh, chỉ có một khả năng, đó là nền tảng cực kém, là do vội vàng thúc đẩy mà thăng cấp kim đan, khiến căn bản không thể vượt qua thần thông kiếp. Nếu không, chỉ cần các tiêu chuẩn đều đạt yêu cầu đột phá trường sinh cảnh, thì việc đột phá không có khả năng thất bại. Mà với tình hình hiện tại của Diệp Phàm, làm sao có thể nền tảng không đúng chứ? Mấy vị sư huynh chỉ cần đợi Diệp Phàm đột phá trường sinh cảnh, tự nhiên sẽ nhận được phản hồi khí số của Diệp Phàm, đến lúc đó khả năng đột phá trường sinh cảnh sẽ lớn hơn rất nhiều, đây chính là lợi ích khi có liên hệ mật thiết với người có khí vận lớn. Trong giới tu hành hiện nay đã nghiên cứu điểm này cực kỳ thấu đáo, chỉ là người có khí vận lớn khó tìm, nếu không phải động huyền chân quân đích thân ra tay, ngay cả đại chân nhân cũng khó mà chính xác tìm ra người có khí vận lớn. Mà nếu có thể khiến động huyền chân quân ra tay, làm sao chỉ cầu một người có khí vận lớn, bất kể là người có khí vận lớn đến mức nào, dù là khí vận chi tử, trước mặt chân quân cũng chỉ là bình thường mà thôi. Thậm chí từ khi các vị tổ sư giáng lâm giới này, khai mở con đường tu hành đến nay, đa số khí vận chi tử đều trở thành quân cờ trong tay các chân quân của các phái. Bọn họ bình thường không thể trực tiếp ra tay trong giới, sẽ mượn khí vận chi tử để khuấy động phong vân trên bàn cờ, thay đổi cục diện giới này. Trừ khi khí vận chi tử lại có thể đồng thời được thiên vận chiếu cố, không nằm trong tính toán, không dính nhân quả, mới có một tia khả năng nhảy ra khỏi bàn cờ. Nếu không, chân quân tọa trấn trong núi, cách không điều khiển nhân quả tính toán, khí vận chi tử cũng không thể thoát khỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào lưới. Nếu là chân quân của tiên môn thì tốt, mượn khí vận của khí vận chi tử, nhưng sẽ không làm hại tính mạng của họ, thậm chí sau đó còn có sự đền bù. Ma môn chân quân thì khác, nếu họ chiếm thế chủ động, sẽ tận diệt, tiêu hao khí vận của khí vận chi tử, khiến họ bị khí vận ghét bỏ, cuối cùng mọi chuyện không thuận lợi, sống không bằng chết. Khí vận chi tử còn như vậy, người có khí vận ở cấp độ như Diệp Phàm trong mắt chân quân thì càng không đáng là gì. Trừ khi có tác dụng đặc biệt, nếu không ngay cả làm quân cờ cũng không đủ tư cách. Nghĩ đến đây, Trang Tam Ý trong lòng khẽ động, trong đầu chợt hiện lên một phỏng đoán. Mạnh Bất Phàm hôm nay có thể được chân quân đích thân ban tên, liệu có ảnh hưởng của Diệp Phàm trong đó hay không? Dù sao Mạnh Bất Phàm tuy đột phá trường sinh cảnh, nhưng trong các trường sinh chân nhân lại thuộc loại tư chất bình thường thậm chí tương đối kém. Trong ngàn năm qua cũng có mấy vị chân nhân đột phá, tư chất của bọn họ đa số đều tốt hơn Mạnh Bất Phàm rất nhiều, nhưng đều không thể được chân quân ban phúc. Trong đó có một khả năng là thần cảnh chân quân còn chưa trở về từ thiên ngoại, nhưng cũng có thể là thần cảnh chân quân không nhìn chúng bọn họ. Nếu là về sau, Mạnh Bất Phàm lại dựa vào cái gì mà được thần cảnh chân quân nhìn chúng chứ? Ngay cả Mạnh Bất Phàm bản thân cũng đã từ bỏ việc tiến thêm một bước, cảm thấy thành tựu pháp tướng là đủ, vậy thần cảnh chân quân chắc chắn không phải nhìn chúng tiềm năng của hắn, cũng không phải coi trọng chí hướng của hắn. Như vậy, người có khả năng nhất trên người Mạnh Bất Phàm hoặc bên cạnh hắn có thể gây chú ý cho thần cảnh chân quân chỉ có đệ tử Diệp Phàm này. Còn về Trang Tam Úy, hắn rất tự tin vào hệ thống điểm danh, ngay cả là chân quân, hắn cũng không cho rằng sự bất thường của mình có thể bị phát hiện. Khí vận của hắn trước mặt người ngoài tuyệt đối thuộc loại cực kỳ bình thường, không quá tệ, cũng không quá tốt, hoặc có thể nói đây chính là khí vận vốn có của hắn. Hắn vốn là một tu sĩ bình thường xuất thân từ phàm tục, khí vận lại có thể tốt đến mức nào? Còn về tư chất thì càng như vậy, tư chất của hắn tuy trong số tu sĩ bình thường có thể coi là không tệ, nhưng nhìn khắp các tu sĩ trên trường sinh cảnh thì lại có vẻ bình thường vô kỳ. Nếu không phải nhờ không ngừng dùng thuốc, hắn căn bản không có tiến độ tu luyện như bây giờ. Có thể nói khả năng thần cảnh chân quân chú ý đến hắn gần như bằng không. Cho nên nếu thần cảnh chân quân thật sự đặc biệt đối với Mạnh Bất Phàm, chỉ có thể là vì Diệp Phàm. Trang Tam Úy cảm thấy phỏng đoán của mình rất có thể là thật. Hắn không khỏi nhìn Mạnh Bất Phàm một cái, nói như vậy, vị sư phụ này của hắn quả thực may mắn, nói không chừng cũng có vài phần vận số trên người. Nếu không làm sao có thể thu nhận hắn, lại có thể nhận được người có khí vận như Diệp Phàm chứ? Đương nhiên, việc thu nhận hắn khả năng lớn không liên quan gì đến vận số, nhưng việc thu nhận Diệp Phàm tuyệt đối có liên quan đến vận số. Trang Tam Úy chôn giấu phỏng đoán của mình trong lòng, không có ý định nói ra. Chuyện liên quan đến chân quân, hắn chỉ cần dám nói ra, bên thần cảnh chân quân lập tức sẽ có cảm ứng. Hơn nữa chuyện này đối với Mạnh Bất Phàm và Diệp Phàm đều không phải chuyện xấu, chân tiên đạo thuộc loại có danh tiếng tốt nhất trong tiên môn, cho dù để Diệp Phàm làm quân cờ, Diệp Phàm khả năng lớn cũng sẽ có kết quả tốt. Dù sao lúc này thần cảnh chân quân hiện thế, các tiên môn ma môn khác đều không có chân quân hiện thế tọa trấn, ai lại có thể làm hại một người có khí vận được chân quân bảo hộ chứ? Nói không chừng Diệp Phàm có thể mượn cơ duyên này mà đột phá thần tốc, thậm chí có cơ hội đột phá đầu tiên. Tuy nhiên, nói thì là vậy, trong lòng hắn vẫn không khỏi sinh ra vài phần bất lực. Đối với mưu tính của những nhân vật lớn như chân quân, cấp độ của Trang Tam Úy quá thấp, nhìn cũng không rõ, càng đừng nói can thiệp. Điều hắn có thể làm chỉ là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, đợi đến khi hắn đột phá chân quân, hắn mới có tư cách ở một mức độ nào đó quyết định vận mệnh của mình và những người xung quanh. Sau khi Diệp Phàm nhận quà, mấy thầy trò lại trò chuyện một phen. Mạnh Bất Phàm dặn dò mấy đệ tử rằng hắn sắp có một khoảng thời gian bận rộn, chủ yếu là làm quen với các chức trách của truyền công trưởng lão và cũng phải tu hành trường sinh cảnh, không có nhiều thời gian chỉ dạy bọn họ, bảo bọn họ đừng nội bảng, luyện hóa pháp lực nhiều hơn, tích lũy tư liệu. Đợi khi hắn không bận rộn nữa, nhất định sẽ dành thời gian chỉ dạy mọi người. Vương Thiên Hành ba người tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Bọn họ đều còn xa mới đến lúc đột phá trường sinh cảnh, việc tu hành trong kim đan cảnh bọn họ cũng đã nắm rõ, sự chỉ dạy của Mạnh Bất Phàm không thể nói là không quan trọng, nhưng cũng chỉ là thêm hoa trên gấm. Diệp Phàm thì càng không cần nói, tu hành tiên tiên luyện khí cảnh căn bản không có bất kỳ chỗ nào cần chỉ dẫn, giống như tên của cảnh giới này, chỉ cần luyện khí là được. Không ngừng lợi dụng linh khí luyện hóa pháp lực, đợi đến khi đạt đến một nút thắt nhất định, liền có thể bắt đầu tu hành thần thông, bắt tay vào đột phá thần thông cảnh. Cũng chỉ có lúc này mới có thể cần một chút chỉ dẫn, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải xem nội tính cá nhân, nếu không tu hành thần thông sẽ tốn rất nhiều thời gian. Còn về Trang Tam Úy, hắn lại có chuyện muốn nói với Mạnh Bất Phàm và các sư huynh đệ. Tiếp theo, hắn sẽ bế quan một thời gian dài.